Chương 1072, lão gia, đến canh giờ chương 1072, lão gia, đến canh giờ trong đám người, có người cười to. Nhưng rất nhanh, tiên cung phía trên liền có thất kinh thanh âm vang lên, chợt một hồi đại loạn. Mau nhìn, ba vị phong vương thế tử chết bất đắc kỳ tử, có người chỉ vào tiên cung lầu các phía trên là thất thanh. Phía dưới biển người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngồi ngay ngắn tiên cung lầu các phía trên ba vị thế tử chẳng biết lúc nào đầu lâu bị chạm, ba đạo cột máu tự chỗ cổ phun ra ngoài. Chờ ba vị phong vương thế tử thân thể mới ngã xuống đất sau, tiên cung bên trong ngay tức khắc một hồi đại loạn, có hạ nhân kinh hoàng ở giữa chen trúc sông tới xem xét tình huống. Cũng có cường đại tu sĩ hộ vệ lách mình xuất hiện, thoáng qua đem kia tiên cung vây quanh một cái chật như nêm cối. Trên đường phố số lớn giáp sĩ xuất hiện, bắt đầu lùng bắt thích khách. Theo những giáp sĩ này xuất hiện, trên đường phố đại loạn. Một đêm này, ba vị phong vương thế tử bỏ mình tuyệt không phải việc nhỏ. Trong bóng đêm, phủ thành chủ một mảnh đen kịt, chỉ có cá biệt gian phòng chập chờn yếu ớt ánh nến, lớn như vậy phủ thành chủ nhìn rất có vài phần hoang vu. Từ khi thiên thánh vực bị thế lực khắp nơi cầm giữ về sau, phủ thành chủ liền biến trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lao ra, nên thay quần áo. Ba vị phong vương thế tử còn tại đêm xem lâu chờ lấy đầu một gian thư phòng bên trong, trong bóng tối có một chi ánh nến có chút chập chờn, nhàn nhạt màu cam vầng sáng phản chiếu viết sách trước án một đạo hơi có vẻ còn xuống thân ảnh. Thân ảnh kia nằm tại án sau, tới trong bóng đêm như cũ tại múa bút thành văn. Lao ra, nên thay quần áo, ba vị phong vương thế tử vẫn chờ đâu. Thị nữ sau khi mở miệng, thấy bản kia án sau múa bút thành văn thân ảnh không có động tĩnh gì, không khỏi lên tiếng lần nữa nhắc nhở. Nhưng lúc này đây, trong thư phòng như cũ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được bút mực tiếp xúc tại trên tờ giấy trắng sàn sạt thanh âm. Thị nữ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, lao ra, kia ba vị phong vương thế tử chúng ta đắc tội không nổi. Nghe tiếng, sau án thư thân ảnh rốt cục hơi chậm lại, bút trong tay mặc cũng ngừng lại. Giờ tới rồi sao? Thân ảnh kia thanh âm giàn mua, nhưng trong giọng nói rất có một cỗ không giận tự uy dáng vẻ. Đây là lâu dài thân cư cao vị ẩn dưỡng mà thành, cho dù bây giờ thất thế, nhưng này cỗ uy nghi sớm đã khắc vào cái này thanh âm giàn mua trong xương. Vâng, giờ tới. Thị nữ gật đầu. Ai? Trong chất thành núi sau án thư, Phương Tử Nho buông xuống trong tay bút mực, ngẩng đầu lên. Hiện nay, hắn sớm đã là mái đầu bạc trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, mục nát khí tức từ hắn trên người phiêu đắng ra, cách rất xa đều có thể làm cho người cảm nhận được hắn đã đến mức đèn cạn dầu. Những năm này, mặc dù một mực có người vì hắn nghịch tiên cải mệnh, duy trì lấy hắn sinh cơ, thế nhưng là tuế nguyệt tan mòn, cuối cùng nhường hắn không đáng kể, đi tới gần đất xa trời cuối cùng, tựa như là một chi nến tàn, lúc nào cũng có thể tự diệt. Có thể làm bảo trụ quân chủ thiên thánh vực, Phương Tử Nho gượng chống lấy, chỉ muốn nhường thiên thánh vực có một tia nguyên khí, chờ đợi quân chủ một ngày kia trở về, đem cái này thiên thánh vực giao cho trong tay của hắn. Khi đó, hắn cũng liền có thể thọ hết chết già. Phương Tử Nho ngồi, trước người mở tối ánh đến lay động, hắn một đôi mắt ra nặng nề, chỉ ngồi một lát đúng là mê man ngủ thiết đi. Lao ra. Nhìn thấy Phương Tử Nho cái dạng này, phụ dưỡng hắn trăm năm thị nữ đau lòng. Đồng thời trong lòng oán giận, những cái kia phong vương thế lực căn bản không hiểu như thế nào kinh doanh tiên thánh vực bực này thương nghiệp vương quốc, đem thiên thánh vực các nơi cầm giữ về sau, quay đến trướng khí mù mịt. Như là giỏi trong xương như thế bám vào tại thiên thánh vực bên ngoài cơ thể hút huyết dịch. Nếu không phải lão gia những năm này như cũ dốc hết tâm huyết, khổ tâm duy trì, cái này thiên thánh vực sợ là sớm đã sụp đổ mất. Lão gia, đến canh giờ. Thị nữ thanh âm thăm thẳm, dường như từ trong mộng chuyển đến, Phương Tử Nho mong muốn cố gắng mở to mắt, có thể hắn thật sự là quá mệt mỏi, một đôi mắt ra biến trước nay chưa từng có nặng nề. Hắn trong thoáng chốc, mơ hồ nhìn được thị nữ sau lưng xuất hiện một bộ bạch bào thân ảnh. Bạch bào thân ảnh mông lung, mái đầu bạc trắng, chắp tay đứng ở nơi đó. Phương Tử Nho mong muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng, chỉ là hắn quá mệt mỏi, một đôi mắt ra giống trang quả tạm như thế đang đánh nhau. Mơ hồ trong đó, hắn chỉ nghe được một đạo giọng ôn hòa đang nói, "Nhường hắn ngủ đi." Nghe được đạo thanh âm này, liền phảng phất có cái gì ma lực, Phương Tử Nho cũng nhịn không được nữa, nặng đã ngủ say. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ là một canh giờ, cũng có lẽ chỉ mới qua nửa khắc đồng hồ. Phương Tử Nho đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Tinh thần hắn khôi phục không ít, một đôi mắt như chim ưng nhìn về phía trong thư phòng, trong lòng còn nghĩ về kia ba vị phong vương thế tử sự tình. Hỏng. Phương Tử Nho mở mắt, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ sắc trời vẫn như cũ hắt trầm, chỉ là đêm đã cực sâu. Tiến đến đêm xem lâu phó ước sự tình, hiển nhiên là đã chậm trễ. Tiểu Thiến. Phương Tử Nho mở miệng, thanh âm khàn khàn, cổ họng khô khát đến đáng sợ, giống như là có đao tại cỏ như thế. Đáng tiếc, trong thư phòng không có động tĩnh gì. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía trước, chỉ thấy thư phòng chỗ sâu một chương màu trắng sau tấm bình phong có yếu ớt ánh đến lóe lên, ánh đến ánh sáng phản chiếu ra một bóng người màu đen. Bóng người màu đen đứng tại sau tấm bình phong, dường như ngay tại tưởng tận xem xét cái gì. Tiểu Thiến. Phương Tử Nho mở miệng lần nữa, vẫn không có được cái gì đáp lại, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn về phía kia màu trắng sau tấm bình phong thân ảnh. Hắn đứng dậy, chậm chậm dạo bước hướng về màu trắng sau tấm bình phong đi đến. Các hạ là ai? Phương Tử Nho thân ảnh còn xuống, đã trở thành một vị gần đất xa trời lão giả, chống thanh ngọc quải trượng đi hướng màu trắng bình phong. Kia sau tấm bình phong thân ảnh rõ ràng không phải thị nữ Tiểu Thiến, cũng không giống là trong phủ thành chủ người. Có thể dạng này một vị người xa lạ, cũng không gây nên Phương Tử Nho mảy may sợ hãi. Tới hắn mức độ này, tử vong đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa, có thể thản nhiên đối mặt tất cả. Phương Tử Nho cất bước, vòng qua màu trắng bình phong, ngẩng đầu nhìn lại. Tại màu trắng sau tấm bình phong, hắn thấy được một bộ bạch bào thân ảnh. Bạch bào thân ảnh đưa lưng về phía hắn, mái đầu bạc trắng, đang thưởng thức trên vách tường một vài bức mạc họa. Những cái kia mạc họa là hắn trong lúc rảnh rỗi sở tác, mỗi một bức mạc họa đều đại biểu hắn một thời kỳ tâm cảnh, bị hắn treo trong thư phòng. Lúc rảnh rỗi nhìn một chút, dường như có thể nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ không cùng giai đoạn chính mình. Có thể giờ phút này, hắn đã không lo được những cái kia mặc vẽ lên, khó có thể tin nhìn xem kia một bộ bạch bào bóng lưng. Bạch bào bóng lưng mặc dù mái đầu bạc trắng, nhưng này thân ảnh hình dáng cũng không nhiễm bụi bặm khí chất xuất trần, Phương Tử Nho liền xem như lão mắt hoa mắt ù tai cũng có thể liếc mắt nhận ra. Quân chủ. Phương Tử Nho hoảng hốt một chút, không dám tin vào hai mắt của mình, cho là mình còn đang nằm mơ, không có từ trong mộng tỉnh lại. Tử Nho, tỉnh. Bạch bào bóng lưng mở miệng cười, thanh âm ôn hòa. Đang khi nói chuyện, đem ánh mắt từ những cái kia trên vách tường mặc họa thu hồi, quay đầu nhìn về phía sau lưng gần đất xa trời Phương Tử Nho. Diệp Thánh quay đầu, lộ ra chân dung, mặc dù mái đầu bạc trắng, nhưng dung mạo lại cùng hơn một vạn năm ngàn trở trước không khác nhau chút nào, vẫn như cũ tuổi còn rất trẻ. Quân chủ. Phương Tử Nho nhìn thấy Diệp Thánh về sau, một đôi mắt nháy mắt liền mông lung. Chương 1073, Nam Cung Vương tỉnh thế gian nan. Chương 1073, Nam Cung Vương tỉnh thế gian nan. Bóng đêm thâm trầm, trong thư phòng, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Diệp Thánh một bộ bạch bào, mà Phương Tử Nho thì thật lâu không thể bình phục. Diệp Thánh xuất hiện quá mức đột ngột, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Trọng yếu nhất là, hắn không có thu đến bất kỳ có quan hệ với táng địa mở ra tin tức. Hắn mặc dù đối táng địa không hiểu rõ lắm, thế nhưng biết được táng địa quan bế sau, nơi đó táng phong không người có thể vượt qua, từ đó đi ra. Đã táng địa cũng không mở ra, quân chủ lại là như thế nào từ bên trong đi ra? Diệp tộc các trưởng lão, cùng Diệp tộc người đâu? Mở tối trong ánh đến, Diệp Thánh mở miệng hỏi thăm. Lần này trở về Thiên Thánh vực, hắn mặc dù gặp được không ít bạn cũ, nhưng cũng không nhìn thấy quá nhiều Diệp tộc người tung tích, dường như bọn hắn đã rời đi Thiên Thánh vực, không biết tung tích. Bao quát một chút cực kỳ trọng yếu cố nhân cũng phần lớn không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, tỉ như Từ Tinh Trần, Từ Tiêu, Thượng Quan Kiếm Vân, Khương Không Sơn. Chờ một chút, những người này cũng giống là bước hơi khỏi nhân gian như thế, dường như tất cả đều không tại Thiên Thánh vực bên trong. Phương Tử Nho cố gắng bình phục, mặc dù như cũ cảm giác chính mình giống như nằm mơ. Có thể hắn biết được đây hết thảy cũng không phải là ảo giác, quân chủ hoàn toàn chính xác trở về. Từ táng địa bên trong đi ra, về tới Thiên Thánh vực. Diệp tộc quân đoàn bước lên biên cảnh chiến trường. Còn có Kiếm Vân, Từ Tiêu, bọn hắn cũng đều tại vài ngàn năm trước đạp vào biên cảnh chiến trường. Phương Tử Nho thân ảnh còn xuống, hai tay đỡ tại thanh ngọc quải trượng phía trên chống đỡ lấy thân thể của hắn, nói, hắn thở dài, những năm này Thiên Thánh vực bị các phương phong vương thế lực đấu đá, đại gia không muốn tiếp nhận phần này bất khí, có thể đi đều đi, lựa chọn đạp vào biên cảnh chiến trường ma luyện tự thân, kiến công lập nghiệp. Nhao nhao rời đi Thiên Thánh vực. Diệp Thánh nghe, đặc biệt là nghe được Diệp tộc cả tộc bước lên biên cảnh chiến trường, ánh mắt lóe lên một cái. Diệp tộc hoàn toàn chính xác không thích hợp sinh tồn ở an ổn hoàn cảnh bên trong. Bọn hắn bộ tộc này, trời sinh liền thích hợp trên chiến trường, chỉ có tại vô tận trong chém giết khả năng phi tốc trưởng thành. Diệp tộc các trưởng lão Diệp Thiên Diễn, Diệp Thái Hư, bọn người lựa chọn mang theo Diệp tộc cả tộc đạp vào biên cảnh chiến trường, Diệp Thánh cũng là cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là Từ Tinh Trần, Thượng Quan Kiếm Vân, những này bạn cũ cũng đều bước lên biên cảnh chiến trường, là Diệp Thánh không có nghĩ tới. Dường như nhìn ra Diệp Thánh trong mắt không hiểu. Phương Tử Nho u ám trong ánh mắt toát ra một vẻ ý cười, nói khẽ, đại gia cũng không thể một mực dựa vào quân chủ. Hắn câu nói này cũng là phát ra từ phế phủ. Tự Diệp Thánh bị khốn ở táng địa trung hầu, Thiên Thánh vực liền lâm vào thời buổi rối loạn. Tuy có Nam Cung Vương một mạch cùng một đám đại thương đỉnh tiêm vương hầu môn che chở, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan Thiên Thánh vực ở bề ngoài không dễ dàng tay người khác. Có thể một chút phong vương thế lực đấu đá, liền xem như Nam Cung Vương cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này khiến Thiên Thánh vực tất cả mọi người ý thức được, dựa vào người chỗ dựa không bằng dựa vào mình. Không thể không có Diệp Thánh về sau, Thiên Thánh vực liền trong tay bọn hắn vứt bỏ. Cho nên, vừa mới từng cái đi ra Thiên Thánh vực, lựa chọn đạp vào nguy hiểm nhất biên cảnh chiến trường. Thượng Quan Kiếm Vân, Từ Tiêu, Từ Tinh Trần, những người này đều không ngoại lệ đều là như vậy suy nghĩ. Diệp tộc thì càng không cần phải nói, chỉ hận không năng lực Diệp Thánh bảo trụ Thiên Thánh vực. Nghĩa vô phản cố bước lên biên cảnh chiến trường. Vương gia những năm này như thế tình thế gian nan, chúng ta Thiên Thánh vực không thể mọi thứ đều làm phiền lão nhân gia ông ta. Phương Tử Nho thở dài, nâng lên Nam Cung Vương. Những năm này Nam Cung Vương là Thiên Thánh vực làm đã đủ nhiều. Vì Thiên Thánh vực cũng không ít phong vương không nể mặt mũi, tăng thêm những năm này Nam Cung Vương tự thân tình thế gian nan, Phương Tử Nho liền càng thêm không muốn tiến đến mọi chuyện làm phiền. Nam Cung Vương, nâng lên Nam Cung Vương, Diệp Thánh ánh mắt nhìn, song mi cao lại. Nghe Phương Tử Nho chi ngôn, Nam Cung Vương lại cũng tình thế khó khăn lên. Có Thương Hoàng che chở, ai có thể động được hắn? Mặt khác, hắn không có ở đây cái này 15,000 năm tuế nguyệt bên trong, dường như đã xảy ra rất nhiều hắn không biết được chuyện. Bên kia cảnh chiến trường tựa hồ cũng biến khác biệt. Phương Tử Nho gật đầu, không có trước sách Nam Cung Vương, mà là trước dạng thuật hiện nay biên cảnh chiến trường thế cục. Quân chủ, dưới mắt biên cảnh chiến trường thế cục sớm đã đại biến, không còn là đại thương cùng đại thương ở giữa giao chiến, sớm đã tại vạn năm tuế nguyện trước biến thành mười mấy bất hủ hoàng triều đại chiến trường. Phân đông tây phương trận doanh, cũng từ trước đó phong hầu nhóm giao thủ, thay đổi phong vương cấp tồn tại nhóm sinh tử sát phạt, thế cục kịch liệt. Phương Tử Nho giảng thuật hiện nay biên cảnh chiến trường thế cục. Diệp Thánh thì nghe, song mi thỉnh thoảng cao lại, nghe được rất nhiều người ngoài không biết được biên cảnh chiến trường thế cục, cũng nghe tới không ít bất hủ hoàng triều điên cuồng. Phong vương cấp tồn tại mỗi ngày đều tại biên cảnh chiến trường giao thủ, tu sĩ như cắt cỏ giống như ngã xuống. Cả tòa chiến trường mùi máu tanh ngút trời, bầu trời cả ngày đều bao phủ tại huyết sắc mây đen hạ, trải qua nhiều năm khó mà tan ra. Hỏa Thần Vương, Diệp Thánh nhíu mày, nghe được một vị lấy cấm khu chi chủ bước vào đỉnh cao nhất phong vương tồn tại. Cấm khu chi chủ, tại cấm khu bên trong cũng không hiếm thấy, có thể rời đi nơi đó, là cực kỳ hi hữu. Bên kia cảnh trên chiến trường lại cũng có dạng này một tôn tồn tại, lại bước vào thập bát trọng thần tăng cảnh, trở thành một vị đỉnh cao nhất phong vương. Phương Tử Nho gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, giảng thuật người này lấy sức một mình kiểm chế phương đông trận doanh một nửa phong vương tồn tại nhóm, cũng chính là bởi vậy đường thế cục biến càng gian nan. Đang khi nói chuyện, Phương Tử Nho ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thánh. Hắn có thể từng nghe tới, Diệp Thánh cũng bước vào cấm khu chi chủ hàng ngũ, lại trở thành truyền kỳ, bước vào kia hợp đạo hơn trăm lần lĩnh vực. Hắn mặc dù không rõ ràng hợp đạo hơn trăm lần lĩnh vực ý nghĩa, nhưng tóm lại rất mạnh cũng được. Cũng không biết hiện nay quân chủ thực lực như thế nào. Diệp Thánh không để ý tới hắn, hỏi: "Nam Cung Vương đâu? Vì sao lại tình thế gian nan?" Phương Tử Nho đành phải thu liễm suy nghĩ tiếp lấy giải thích, nâng lên đại thương nội bộ thế lực cách cục. Vì ứng đối biên cảnh chiến trường, đại thương nội bộ phân làm hai đại phong vương trận doanh. Một phái chính là Nam Cung Vương trận doanh, mà đổi thành một phong vương trận doanh là lấy Trúc Long Vương cầm đầu. Trúc Long Vương. Phương Tử Nho nói, Trúc Long Vương là một vị đỉnh phong cấp phong vương, rất nhiều phong vương nhóm quay trùng quanh tại hắn dưới trướng, thế lực cũng là có chút không tầm thường. Hai đại phong vương trận doanh tại biên cảnh trên chiến trường cạnh tranh. Mới đầu, biên cảnh trên chiến trường một mực là Nam Cung Vương trận doanh ở vào thượng phong, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Có thể gần mấy ngàn năm qua, Trúc Long Vương người này lại có đột phá. Tuy vẫn đỉnh phong phong vương nhưng ở đỉnh phong phong vương danh sách bên trong chiến lược tiến vào thê đội thứ nhất, cực kỳ cường đại. Trúc Long Vương quật khởi về sau, bọn hắn một trận này doanh nhiều lần lập chiến công. Trái lại Nam Cung Vương một mạch, lại là tại biên cảnh trên chiến trường từng sợi thất bại. Vị trí chủ đạo đã lảo đảo muốn ngã. Cái này hơn trăm năm, đại thương trong nước thanh âm nổi lên bốn phía, yêu cầu đem Nam Cung Vương đổi đi, đổi Trúc Long Vương đến chủ đạo biên cảnh chiến trường thế cục, cứu vãn đại thương nói, Phương Tử Nho cũng là thở dài. Nam Cung Vương sắp thất thế, đây là ai đều có thể nhìn ra được kết quả. Thương Hoàng đâu? Diệp Thánh mở miệng hỏi. Chương 1074, con đường tu hành tiếp theo. Chương 1074, con đường tu hành tiếp theo. Lúc này, phủ thành chủ trước cửa đường phố rộng rãi bên trên. Giá. Có hai nhóm xa giá thần thái trước khi xuất phát vội vàng, một đông một tây hướng về phủ thành chủ trước cửa chạy đến. Sau một lát, hai nhóm nhân mã dừng ở phủ thành chủ trước cửa. Mỗi một nhóm nhân mã bên trong đều có một nữ tử từ trong xe đi ra. Hai tên nữ tử đều toàn thân chụp vào cẩm bào hạ, một người trong đó một thân màu đỏ cẩm bào, một người khác thì là màu hồng cẩm bào. Hai người đi xuống xe ngựa sau, vừa vặn tại phủ thành chủ trước cửa gặp nhau, nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ vẻ kích động. Khi ta theo hai nhóm nhân mà đến, phủ thành chủ đại môn bị người lặng yên mở ra một cái khe hở. Khe hở bên trong, đi ra một lão giả. Lão giả hướng phía không có một hai hắc ám trên đường cái liếc mắt nhìn hai phía, vừa mới nhìn về phía trước cửa hai vị nữ tử, đưa tay nói, hai vị phu nhân mau mời. Hai nữ tử gật đầu, cũng khó khăn che đậy trong mắt kích động, cất bước hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Theo hai nữ tử bước vào phủ thành chủ đại môn ầm ầm đóng cửa. Bệ hạ. Phương Tử Nho cười khổ, bệ hạ cũng không có cách nào, mặc dù muốn bảo trụ Nam Cung Vương địa vị, có thể ngăn cản không được dân thanh sôi trào, đại thương trong nước thế lực khắp nơi chi chủ cũng đều chủ trương gắng sức thực hiện đổi Trúc Long Vương thượng vị. Bọn hắn chỉ cần biên cảnh chiến trường đại thắng kết quả, sẽ không cân nhắc cái khác. Nói, Phương Tử Nho nói, nghe nói, bệ hạ đã có viết chỉ ý tứ, đổi Trúc Long Vương chủ đạo đại thương biên cảnh chiến trường sự vụ. Diệp Thánh nghe xong Phương Tử Nho một phen giảng thuật, trong lòng đã đại khái có một phen đối hiện nay thế cục hình dáng. Có người đang vì ngươi kéo dài tính mạng. Diệp Thánh đánh giá một cái Phương Tử Nho, lấy hắn cảnh giới hiện nay, tất nhiên là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Phương Tử Nho đã đến mức đèn cạn dầu, nhưng có người một mực lấy nghịch thiên chi năng giúp hắn treo sinh cơ. Như nếu không phải là như thế, hắn sợ là tại mấy ngàn năm tuế nguyện trước liền đã thọ hết chết giả. Phương Tử Nho gật đầu, xưng là Nam Cung Vương một mực tại vì hắn kéo dài tính mạng. Lấy Nam Cung Vương đỉnh phong phong vương cảnh giới, vì hắn kéo dài tính mạng không phải việc khó. Bất quá, cái này mấy trăm năm tuế nguyệt đến nay, Phương Tử Nho cảm giác chính mình liền phải dầu hết đèn tắt, cho dù có Nam Cung Vương kéo dài tính mạng, sợ là cũng duy trì không được quá lâu. Nhiều nhất mấy trăm năm, liền muốn vạn hóa. Diệp Thánh đánh giá một cái, Phương Tử Nho cảm giác không sai. Liền xem như Nam Cung Vương, cũng chỉ có thể là Phương Tử Nho kéo dài tính mạng mấy trăm năm. Tại tiếp tục nữa, Nam Cung Vương cũng không có cách nào. Bất quá, hiện tại hắn đã trở về, cái này ngược lại là việc nhỏ. Lấy hắn nửa bước bất hủ cảnh giới, thiện tay có thể giải quyết. Trong thư phòng, dưới ánh nến, phản chiếu ra hai người màu đen cái bóng. Khi đá cửa phòng bị người nhẹ giọng đẩy ra, Phương Tử Nho cùng Diệp Thánh đều ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai vị nữ tử từ nơi cửa phòng dắt tay đi đến. Một người trong đó một thân áo đỏ, mà đổi thành một người một thân màu hồng váy dài. Không phải Đường Hồng Y Y, cùng Hiên Viên Thi còn có thể là ai? Cho dù thời gian qua đi 15,000 năm tuế nguyệt, hai người vẫn như cũ xinh đẹp động nhân. A Thánh. Hai nữ ánh mắt rơi trong thư phòng mái đầu bạc trắng Diệp Thánh trên thân, đều cùng nhau đỏ cả bên mắt. Mấy tháng sau, Thiên Thánh vực, Thanh Phong Sơn. Thanh Phong Sơn khoảng cách Thiên Thánh thành chỉ có mấy chục triệu bên trong, lại là một chỗ kỳ phong tuấn tú, thế ngoại đảo nguyên chi địa. Phủ thành chủ nơi này chỗ có một tòa hành cung, trong ngày thường sẽ dùng đến nhàn nhã nghỉ mát chi dụng. Sáng sớm, đón ánh bình minh, đỉnh núi một khỏa kỳ thạch bên trên ngồi xếp bằng một bộ bạch bào thân ảnh. Diệp Thánh ngồi xếp bằng thổ nạp, há miệng hút vào hư không ánh bình minh bên trong để luyện ra một sợi ngọn lửa màu tím nuốt vào trong bụng. Hô. Diệp Thánh nuốt lấy kia một sợi tử diễm, mở ra hai con ngươi, mắt lộ ra vẻ do dự. Từ ngày đó ban đêm về sau, hắn liền cùng Đường Hồng Y Điệp, Hiên Viên Thi hai vị thê tử tạm ở cái này Thanh Phong Sơn phía trên. Thanh Phong Sơn phương biên mấy ngàn vạn dặm yên tĩnh, không có người nào dấu vết, ở đây tĩnh dưỡng cũng là không người quấy rầy, thanh tịnh thật sự. Ngày bình thường ngoại trừ Phương Tử Nho thường đến bên ngoài, chính là cùng hai vị thê tử cọ sát cùng một chỗ, cũng là qua mấy tháng tiêu giao thời gian. Dựa theo bảy vị đạo tổ bảy đại bất hủ đạo thống làm từng bước tu hành, hỗn độn pháp tắc sớm muộn có một ngày sẽ tấn thăng đến bất hủ. Đón ánh bình minh, Diệp Thánh trầm ngâm. Thời gian mặc dù tiêu giao, có thể hắn cũng không quên tu hành. Đạo môn thất tổ, vừa vặn là bảy đại bản nguyên pháp tắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian cùng lôi hệ. Mỗi một người đều là tầng 19 bất hủ cảnh. Ngày ấy tại huyết sắc đường nhỏ cuối cùng dung hợp tổ huyết về sau, đạo môn thất tổ thần hồn liền cũng theo tổ huyết cùng nhau bị luyện hóa hết, hóa thành bảy viên quả cầu ánh sáng bảy màu chìm nổi tại Diệp Thánh thức hải không gian bên trong. Linh giác chỉ cần tiếp xúc, liền có thể nhẹ nhõm từ đó rút ra tin tức. Bảy viên quang cầu chính là bảy cái hoàn chỉnh bất hủ đạo thống, giá trị kinh người, có thể làm cho người ta đỏ mắt, mà có thể được xưng là đạo thống, tất nhiên là cực kỳ hoàn thiện. Tích chứa trong đó hắn một đời pháp tắc cảm ngộ, cùng luyện khí, luyện đan, trận pháp, các cái phương diện. Bảy đại bất hủ đạo thống, bất kỳ một đạo thống lấy ra đều có thể khai tông lập phái. Chỉ cần căn cứ hắn một đời pháp tắc cảm ngộ, làm từng bước tu hành lĩnh hội, trên lý luận có thể một đường tu hành đến bất hủ cảnh. Diệp Thánh nắm giữ thất tổ đạo thống về sau, tiếp xuống chỉ cần lĩnh hội là được. Bất quá muốn đem hỗn độn pháp tắc tấn thăng đến tầng 19 bất hủ độ khó vẫn như cũ không nhỏ. Diệp Thánh lắc đầu. Hắn hỗn độn pháp tắc quá đặc thù, đem bất kỳ nhất hệ pháp tắc tấn thăng đến tầng 19 bất hủ đều không đủ. Cần đem bảy đại bản nguyên pháp tắc toàn bộ tấn thăng mới được. Khi đó, hỗn độn pháp tắc khả năng đạt tới cân bằng, chân chính tấn thăng làm bất hủ. Cái này nói đến ít nhiều có chút khoa trương, người khác tu hành hỏa hệ pháp tắc thành công tấn thăng đến bất hủ về sau, chính là một vị nguyên sơ vũ trụ bên trong bất hủ tồn tại. Có thể Diệp Thánh đem hỏa hệ pháp tắc tấn thăng làm bất hủ về sau, mặc dù cũng là một vị bất hủ, có thể con đường vừa mới bắt đầu, còn có còn lại lục đại bản nguyên pháp tắc cần từng cái tấn thăng bất hủ mới được. Đến lúc đó, hỗn độn pháp tắc mới có thể đại thành. Con đường này sợ là cần 5 tháng dài đằng đẵng. Câu đạo đường muốn là dài dằng dặc lại ngăn. Diệp Thánh nói, hỗn độn pháp tắc chiến lược cường đại, cũng không phải là không có một cái giá lớn. Tiếp đấy, Diệp Thánh lại nghĩ tới Diệp tộc thần thể. Diệp tộc thần thể thì đơn giản nhiều. Được đến tổ huyết thuế biến phản tổ về sau, Diệp Thánh liền thường xuyên cảm nhận được trong cơ thể mình thiên phú tiềm năng như biển. Hắn có một loại cảm giác, phản tổ sau Diệp tộc thân thể, thông hướng tầng 19 bất hủ cảnh con đường bên trên căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ trở ngại. Chỉ cần thôn phệ vô tận sát khí, tự nhiên mà vậy liền có thể trưởng thành là tầng 19 bất hủ cảnh. Liên phản phất đối với thái nhất cổ tộc tới nói, tầng 19 bất hủ cảnh chỉ là cảnh giới bên trong trong đó một đạo bậc thang mà thôi. Lại không tính quá trọng yếu bậc thang, ỷ vào thiên phú đi lớn thân thể, liền có thể tự nhiên mà vậy tấn thăng này cấp độ. Hiện tại phản tổ sau thân thể, cho Diệp Thánh mang tới chính là loại cảm giác này. Cái này không nghi ngờ gì thường xuyên nhường Diệp Thánh hít sâu một hơi, đáy lòng cảm thấy rung động. Chương 1075, muốn đi sao? Nôn nóng Nam cung phủ chương 1075, muốn đi sao? Nôn nóng Nam cung phủ kim sắt chứng trùng. Diệp Thánh trong ánh mắt xem, Diệp tộc thần thể bên trong giống như một mảnh đại dương màu vàng nóng biển cả. Lúc trước đạo môn đạo tổ cách khoảng cách vô tận với hắn thể nội gieo một khỏa kim sắt chứng trùng, kiên cố bất hủ, Diệp Thánh từng thử qua các loại biện pháp như muốn mẫn diệt. Đáng tiếc, bất hủ thủ đoạn căn bản không phải hắn có thể loại bỏ. Hoa. Giờ phút này, Diệp Thánh ánh mắt lướt ngang, tại đại dương màu vàng nóng trong biển rộng thấy được một khỏa chia năm xẻ bảy kim sắt chứng trùng. Trứng trùng bị đánh rách tả tơi, giống như một khỏa kim thạch, trong đó sinh mệnh chưa thể dựng dục ra đến liền hóa thành một miệng. Là tại tổ huyết dung nhập Diệp tộc thần thể lúc, bị vậy quá một cổ tộc cổ lão tồn tại phát hiện, tiện tay đánh rách tả tơi rơi mất. Diệp Thánh không nghĩ tới, chính mình một mực không cách nào giải quyết khó giải quyết vấn đề, sẽ như vậy trò đùa bị giải quyết hết. Thất tổ thần hồn cũng khó khăn trốn dọn kia tổ huyết chấn áp, huống chi là một khỏa kim sắt trứng trùng. Diệp Thánh lắc đầu. Kia đạo môn thất tổ lúc trước lấy trạng thái toàn thịnh truy kích tổ huyết kết quả bị trấn áp tại táng địa bên trong, nhục thân hủy diệt, độc lưu ý hồn tổn thế, biến thành bảy cái bất hủ đạo thống. Kim sát chứng trùng chỉ là một vị đạo tổ thủ đoạn mà thôi. Đối với thái nhất cổ tổ mà nói, tất nhiên là có thể tiện tay quét dọn rơi. Bất quá, chia năm xẻ bảy rơi kim sát chứng trùng, Diệp Thánh cũng không quét sạch rơi. Dự định lưu lại mượn nhờ khí tức, tìm tới lúc trước ở trong cơ thể hắn gieo xuống kim sát chứng trùng bị kia đạo tổ. Ẩn hoạn này nhất định phải gạt bỏ rơi. Người này nhìn tận mắt hắn đã đản sinh ra hỗn độn pháp tắc, chỉ sợ đến nay đều đang đuổi tắt tung tích của hắn. Một sợi ánh bình minh rơi vào Diệp Thánh trên khuôn mặt, đem hắn mái đầu bạc trắng chiếu rọi đến vàng óng ánh. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, nghe sau lưng đi tới hai đạo tiếng bước chân. Đường Hồng Y cùng Hiên Viên Thi đứng ở Diệp Thánh sau lưng, ba người đón ánh bình minh hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh. "A Thánh, ngươi muốn rời đi?" Đường Hồng Y liề mở miệng, thanh âm dịu dàng. Hiên Viên Thi cũng nhìn lại. Diệp Thánh gật đầu, có một số việc không thể không làm. Hiện nay, Nam Cung Vương tại biên cảnh chiến trường tình thế gian nan, như nến tàn trong gió lay động, người khác có thể ngồi yên không để ý đến, nhưng là hắn là không được. Hắn muốn đi trước biên cảnh chiến trường, trợ giúp Nam Cung Vương ổn định thế cục. Mặt khác, toàn bộ Diệp tộc cùng liên bang ngày xưa đông đảo bạn cũ đều tại biên cảnh trên chiến trường. Diệp Thánh cũng là muốn trước đi xem một cái, cùng đại thương mối hận cũ cũng là nên thanh toán một chút. Thương Hoàng, cùng La Hầu Vương những người này hắn cũng không quên, đặc biệt là lúc trước đến đây đại thương trên đường, nếu không phải Nam Cung Vương, hắn sợ là đã vất lạc. A Thánh, Hiên Viên Thi nhẹ nhàng giúp vào Diệp Thánh bên cạnh, Bụi Nhi, Nguyệt Nhi, còn có Giao Nhi đều tại biên cảnh trên chiến trường, cái này ba đứa hải tử những năm này đều có chút liều mạng, ngươi muốn chiếu khán tốt bọn hắn. Đúng vậy a, cái này ba đứa hải tử. Đường Hồng Y lìa lộ ra từ mâu giống như thần sắc bất đắc dĩ, nàng nghĩ đến nữ nhi Diệp Nguyệt, nha đầu này tính tình quật cường, những năm này tại biên cảnh trên chiến trường mấy lần sinh mệnh hấp hối, đều không chịu lùi lại một bước. Lại chỉ hướng nàng tốt khoe xấu che, nếu không phải Đường Hồng Y có tình báo của mình, nàng cũng phải bị một mực giấu giếm. Yên tâm đi. Diệp Thánh cười cười, bố bố hai nữ mu bàn tay. Ngoại trừ những mầm ngống này nữ, thượng quan Dĩnh vị này thê tử cũng là tại biên cảnh chiến trường liều mạng. Đúng vậy a, hai vị phu nhân cứ yên tâm đi. Lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Đường Hồng Y đi, Hiên Viên Thi quay đầu nhìn lại, liền thấy là một người trung niên bước đi như bay, hướng về đỉnh núi leo lên mà đến. Là Phương Tiên Sinh tới. Hai nữ nhìn thấy trung niên nhân kia, đều khẽ gật đầu. Trung niên nhân đương nhiên không phải người khác, chính là Phương Tử Nho. Dưới mắt Phương Tử Nho nơi nào còn có nửa phần dán mua còn xuống bộ dáng, dường như lập tức về tới tinh lực rồi rào trung niên thời kỳ, song mi đen đặc nặng nề, thân hình nhẹ nhõm cường kiện. Hắn giống như là thay ra đổi thịt đồng dạng, một lần nữa biến thành một vị trung niên. Phương Tử Nho mang trên mặt ý cười, giống như là trùng sinh như thế. Hắn có thể như thế, tất nhiên là phải quy công cho Diệp Thánh. Cái này mấy tháng thời gian bên trong, vì hắn nghịch thiên cải mệnh, lấy một giọt bên trong thân thể mình Diệp tộc tổ huyết vì đó tái tạo nhục thân. Lấy Diệp tộc tổ huyết cường hành, Thiên Phú cũng cùng nhau tái tạo. Tương lai Phương Tử Nho bằng vào tự thân cũng có thể đi lên con đường tu hành. Quân chủ, nhưng là muốn đi đầu tiến về một chuyến Hoàng Đô thành. Phương Tử Nho đi vào Diệp Thánh sau lưng, trực tiếp hỏi thăm. Diệp Thánh gật đầu, ánh mắt nhìn qua xa xa quần sơn trung điệp, thấp giọng nói, Thương Hoàng vẫn là phải gặp một lần. Phương Tử Nho gật đầu, quân chủ trở lại đại thương về sau, người khác có thể không thấy. Nhưng duy chỉ có Thương Hoàng là muốn gặp một lần, về sau đạp vào biên cảnh chiến trường rất nhiều chuyện cũng mới nhanh gọn. Quân chủ tới Hoàng Đô thành, như đối nơi đó tình thế không rõ, có thể đi đầu tiến về Thập Phương Vương phủ. Nam Cung phủ sao? Diệp Thánh cười cười, đã sớm biết Nam Cung phủ bước vào thập bát trọng thần tàng, lại thuận lợi phong vương. Thập Phương Vương, chính là hắn phong vương phong hảo. Mấy tháng sau, đại thương Hoàng Đô thành. Thời gian qua đi 15,000 năm, Diệp Thánh lại lần nữa đặt chân cái này một cổ lão hoàng thành, nhìn xem nguy nga vẫn như cũ cổ lão tường thành, khí tức của thời gian tự trên tường thành tốc thẳng vào mặt. Diệp Thánh thân ảnh tụ hợp vào dòng người, tiến vào Hoàng Đô thành. Thập Phương Vương phủ. Thập Phương Vương, sốt ruột cũng vô dụng, bên kia cảnh chiến trường đã không phải bằng vào ta chờ chi năng liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Một gian trong phòng trà, đại thương mấy vị phong vương ngồi tại trong đó, tại trà thơm trò chuyện hiện nay thời cuộc. Mấy người đều là Nam Cung phủ phong vương hảo hữu, đại gia ngày bình thường thường xuyên sẽ ngồi cùng một chỗ. Nam Cung phủ thì tại trong phòng trà đi qua đi lại, song mi nhíu rất chặt, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn đáy mắt chỗ sâu nôn nóng chi ý. Đúng vậy à. Một vị phong vương thả ra trong tay chén trà, nhìn về phía đang ngồi đám người, nói, hiện nay, biên cảnh trên chiến trường ta phương đông trận doanh tình thế gian nan, giống như lâm vào vũng bùn đầm lầy, bị hỏa thần vương kiểm chế hơn phân nửa phong vương lực lượng, gần đây mấy tháng thời gian đến nay, ném thành mất đất đã không dưới mấy ngàn tòa. Phương Đông trong trận doanh mấy cái bất hủ hoàng triều đã nổi giận, đều đang nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp? Có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Có hỏa thần vương vị này đỉnh cao nhất phong vương kiềm chế, trừ phi lại tìm một tôn đỉnh cao nhất phong vương đi ra. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Có thể đỉnh cao nhất phong vương không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm. Người kia lắc đầu, không ôm hy vọng. Táng điệu bên trong cấm khu chi chủ cũng không phải ít, đều không có quan hệ gì với bọn họ, sẽ không bán bọn hắn mặt mũi này, cũng sẽ không vì bọn hắn phá cảnh thập bát trọng thần tàng, bước vào đỉnh cao nhất phong vương gãy mất con đường của mình. Đám bất hủ bọn họ vì sao không giới trận xử lý đi vị này hỏa thần vương? Có người nghi hoặc không hiểu. Một vị khác phong vương cười hắc hắc, bất hủ sớm đã âm thầm ra tay qua vài lần, chỉ tiếp đều bị phương tây trận doanh bất hủ chặn lại, vạch trần cái này một tâm mưu, phải không? Vậy thì là thật đáng tiếc. Đám người đàm luận. Một vị phong vương ngẩng đầu nhìn một cái nôn nóng Nam Cung phủ, trở lại chuyện chính nói, chư vị, thập phương huynh lo lắng là Nam Cung vương tình thế bây giờ gian nan, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hạ liền phải hạ chỉ. Chương 1076, hậu hoa viên một lần. Quan trọng khách nhân. Chương 1076, hậu hoa viên một lần. Quan trọng khách nhân. Đám người nghe vậy đều yên tĩnh trở lại. Một người thở dài nói, đúng vậy à, vậy hạ sợ sẽ muốn hạ chỉ triệt hồi Nam Cung vương ngự chủ trước, đem ngự chủ giao cho Trúc Long vương tới đảm nhiệm. Nghe nói cái này ý chỉ cũng liền tại cái này trong một hai ngày ban xuống tới. Hắn ánh mắt nhìn về phía đang ngồi đám người. Ta cũng nghe nói những ngày qua Trúc Long vương một mạch người cả ngày vây trong hoàng cung, đang cực lực thuyết phục bệ hạ. Đã mất đi ngự chủ trước, Nam Cung vương một mạch liền muốn hoàn toàn thất thế, lại nghị xoay người coi như khó khăn. Mấy vị phong vương ngươi một lời ta một câu, một người nhìn về phía Nam Cung phủ, thập phương huynh đã hướng bệ hạ xin chiến mấy chục lần, có thể mỗi lần đều bị bắt bỏ. Bất quá, tha thứ ta nói thẳng, thập phương huynh coi như đi đến biên cảnh chiến trường, cũng không giúp đỡ được cái gì. A, đám người gật đầu. Đang ngồi mấy vị mặc dù đều là phong vương cấp, có thể bao quát Nam Cung phủ ở bên trong, đều là bình thường phong vương mà thôi. Mà hiện nay biên cảnh chiến trường, không chỉ có hỏa thần vương bực này đỉnh cao nhất phong vương đè ép tam quân, cũng có đỉnh phong phong vương tại loạn vũ, đỉnh tiêm phong vương càng là số lượng đông đảo. Như bọn hắn bực này bình thường phong vương có thể tạo được hiệu dụng là thật không lớn. Nam Cung phủ một vị bình thường phong vương coi như đạp vào biên cảnh chiến trường, khả năng giúp đỡ Nam Cung vương vị này đỉnh phong phong vương địa phương cũng không nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút trầm mặc, cũng chỉ có thể là Nam Cung phủ lo lắng xuông. Đông đông đông. Lúc này, cửa phòng bị người gõ vang. Nam Cung phủ nhíu mày, mở miệng nói, vào đi. Chợt, cửa phòng bị người mở ra, một lão giả đi đến, tại một đám phong vương trước mặt không người nói, vương gia, hậu hoa viên có một quái nhân, xưng muốn vương gia tiến đến gặp nhau. Quái nhân muốn thập phương huynh tiến đến gặp nhau. Mấy vị phong vương nghe vậy cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. là ai vô thanh vô tức tiến vào thập phương vương phủ, còn điểm tên chỉ họ muốn Nam cung phủ vị này thập phương vương tiến đến gặp nhau, thể diện thật lớn. Là người phương nào? Nam cung phủ song mi nhăn càng thêm gấp, không rõ ràng. Lão giả lắc đầu, nhưng rất nhanh, lão giả khuôn mặt biến ngốc trệ, ánh mắt cứng ngắc, chợt giống như là bị người khống chế thần hồn đồng dạng, từ trong miệng truyền ra một đạo xa lạ tiếng cười. Nam cung, hậu hoa viên một lần. Tiếng cười du dương, vào hư không bên trong vang lên. Mấy vị phong vương nghe xong đều mắt lộ ra cảnh giác, nhìn ra được lão giả kia bị người khống chế. Chỉ có Nam cung phủ cả người như bị sét đánh, ngốc tại nơi đó. Làm sao có thể? Nam cung phủ ngộp, đạo thanh âm này người khác chưa quen thuộc, có thể hắn quá quen thuộc. Chỉ là đang nghe đạo thanh âm này sau, Nam cung phủ như rơi vào mộng, cảm giác chính mình giống như là nghe được ảo giác, như thế nào nghe được Diệp Thánh thanh âm. Hắn còn bị khốn ở táng địa bên trong sống chết không rõ. Lại táng địa không có truyền đến qua bất kỳ mở ra tin tức. Thập Phương Minh, mấy vị phong vương mắt lộ ra cảnh giác, nhìn bốn phía. Lấy bọn hắn cường đại, càng không có cách nào tìm được là người phương nào khống chế lao giả thần hồn. Mấy vị, Nam cung phủ đã tỉnh hồn lại, hít sâu một hơi, thanh âm bên trong đã có mấy phần run rẩy, nói, hôm nay liền không tiễn. Mấy vị phong vương hảo hữu mặc dù cảm thấy kỳ quái, có thể Nam cung phủ đã tiễn khách, bọn hắn tự nhiên cũng liền không tiện tiếp tục lưu lại, đành phải mang theo một chút nghi hoặc, nhao nhao cùng Nam cung phủ cáo tử. Mấy vị phong vương toàn bộ rời đi thập phương vương phủ, Nam cung phủ một cái bước xa chạy tới thập phương vương phủ hậu hoa biên. Thập phương vương phủ hậu hoa biên, tại một chỗ hồ nước bên cạnh, Nam cung phủ thấy được một bộ bạch bào bóng lưng. Khi thấy cái này một bộ bạch bào bóng lưng, Nam cung phủ cả người đều hoảng hốt một chút, không thể tin được đây là sự thực. Là đêm, đại thương hoàng cung, trọng viên trừng khóa, gác cổng nghiêm, hữu trọng cung khuyết bên trong hắc ám tĩnh mịch. Cho dù tới lúc đêm khuya, giữa tâm điện trước cung cấm trên đường nhỏ đều đứng đầy đại thần. Những ngày qua, bởi vì biên cảnh chiến trường thế cục ngày càng xa suốt, đại thương dưỡng tâm điện nghị sự đều đã khuya, có không ít đại thần muốn gặp mặt thương hoàng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Vị này đại giám, bệ hạ khi nào triệu kiến chúng ta? Một tên hoạn quan từ dưỡng tâm điện bên trong đi ra, lập tức liền bị một đám đại thương trọng thần vây quanh, nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Kia hoạn quan khe thế giọng nói, xông vây quanh hắn một đám đại thần chắp tay, chư vị đại nhân an tâm chớ đội, bệ hạ nếu muốn triệu kiến ai tự sẽ truyền chỉ, không phải nhà ta có thể quyết định. Có thể chúng ta cũng chờ 3 ngày, cũng không thấy bệ hạ triệu kiến. Có đại thương nôn nóng, trong tay hắn sự tình cấp tốc. Người gấp cái gì? Muốn gặp cũng là trước gặp bản tướng. Một đám đại thần thanh niên mồn ào, đều muốn gặp mặt thương hoàng. Bọn hắn mỗi một trong tay người đều có lửa cháy đến nơi sự tình. Đặc biệt là một chút biên cảnh bị mất thành trì quan biên. Tránh hết ra. Lúc này, trong bóng tối vang lên một hồi lộn xộn tiếng bước chân, có người trầm giọng xua đổi vây quanh ở dưỡng tâm điện trước một đám đại thần, có chút năng ngược. Đám người báo động, đều một mặt vẻ tức giận, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn người tới về sau, nguyên một đám lập tức tỉnh ngồi, cưỡng chế tâm đầu mà khí, không dám phát tác. Người đến là một tên người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn lãng, nhưng thân hình cực kỳ khôi ngô, cao đến 3 mét chi cự, người mặc hoàng kim chiến giáp hắn lúc hành tẩu giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng nóng, cho người ta mang đến áp lực nặng nề. Tại nam tử bên thân, đi theo một đám văn thần võ tướng, lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, là đại hoàng tử. Đám người im lặng, không còn dám nhiều lời, nhao nhao hướng về hai bên nhường đường ra. Đại thương không có thiết lập thái tử thói quen, giảng cứu chư hoàng tử ở giữa công bằng cạnh tranh. Không ngừng đại thương như thế, cái khác bất hủ hoàng triều cũng đại khái như thế. Chỉ vì thiết lập thái tử, đối với bất hủ hoàng triều tới nói ý nghĩa không lớn, một tòa bất hủ hoàng triều bên trong, bất hủ hoàng đế bệ hạ như vẫn lạc, cũng liền mang ý nghĩa cả tòa đế quốc đều muốn sụp đổ, không có khả năng lại tồn tại. Không có bất hủ tòa chấn, bất hủ hoàng triều có tiếng mà không có miếng. Thái tử kế vị tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa, không gánh nổi hoàng triều. Trừ phi, nào đó một vị hoàng tử có thể tấn thăng bất hủ cảnh, mới có thể được lập làm thái tử. Thương hoàng liền từng nói thẳng, vị kia hoàng tử tấn thăng bất hủ, liền lập làm thái tử. Vậy quá tử chi vị có người tài chiếm được. Bất luận trưởng ấu đích thứ, chỉ nhìn cảnh giới tu vi. Điểm này cũng là bị tất cả đại thần, thế lực chỗ công nhận. Mà đại hoàng tử, là một vị đỉnh phong phong vương là gần sát nhất tầng 19 bất hủ cảnh tồn tại. Thành tựu bất hủ khả năng lớn nhất. Tại các hoàng tử bên trong, tương lai cũng có khả năng nhất kế thừa thương hoàng hoàng vị. Đại hoàng tử. Một đám đại thần thối lui đến hai bên sau nhau nhau không mình hành lễ. Đại hoàng tử Thương Thọ dạo bước đi tới, một ánh mắt liền nhường trước đó kia hoạn quan hấp tấp chạy chậm tới phụ cận, Thương Thọ húng thanh mở miệng, thông truyền một tiếng, ta muốn gặp mặt phụ hoàng. Người khác gặp mặt Thương Hoàng có lẽ rất khó, có thể hắn lại là khác biệt. Thương Hoàng đối với hắn có phần là sủng ái. Ngay bình thường, hắn muốn gặp mặt Thương Hoàng đều cực kỳ thuận tiện. Nhưng lúc này đây, kia hoạn quan lại mặt lộ vẻ khó xử, tại ánh mắt mọi người bên trong, vị này đại giám ấp úng nói, điện hạ sợ là muốn chờ nhất đẳng, bệ hạ ngay tại gặp mặt một vị quan trọng khách nhân. Cái gì? Người nào so đại hoàng tử còn trọng yếu hơn? Chương 1077, tức giận đại hoàng tử chương 1077, tức giận đại hoàng tử dưỡng tâm điện trước, cùng đại hoàng tử tùy hành mà đến một đám người thấp giọng hô, mỗi một mắt người bên trong đều có vẻ khó tin. Đại hoàng tử là ai? Bệ hạ sủng ái nhất một vị hoàng tử, tu vi tại một đám hoàng tử bên trong mạnh nhất, đạt đến đỉnh phong phong vương, đã sớm bị đám người ngầm đồng ý là đời tiếp theo thương hoàng người tiếp nhận. Chờ một ngày đại hoàng tử phá cảnh tầng 19 bất hủ, đại thương liền sẽ thêm ra một vị đông cung thái tử. Tương lai cho dù thương hoàng ngoại ý muốn nổi lên, đại thương nền tảng lập quốc cũng là an ổn. Đại giám, ngươi thật to gan, giả chuyên bất hủ pháp chỉ, lại muốn điện hạ tại dưỡng tâm điện bên ngoài chờ. Có người trách móc, thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía vị này hoạn quan trong ánh mắt đã tràn đầy hàn ý hoạn quan cười khổ. Xông đại hoàng tử liên tục chắp tay, điện hạ, giả truyền bất hủ pháp chỉ, nô tỳ nào có can đảm này. Kia trong điện hoàn toàn chính xác có một vị khách nhân trọng yếu. Bệ hạ nói qua tối nay ai cũng không thấy, chỉ thấy vị khách nhân này. Đại hoàng tử mày kiếm mắt sáng, nghe vậy song mi cau lại, ánh mắt của hắn nhìn qua dưỡng tâm điện, hiếu kỳ kia khách nhân trọng yếu đến tột cùng là ai. Liền hắn đều muốn chờ. Đại giám, là ai nhường phụ hoàng coi trọng như vậy? Đại hoàng tử thanh âm nhạt nhẽo, hai con ngươi ở giữa có sắc bén hàn quang bắn ra, hắn giống như là một thanh phong mang tất lộ hàn quang trường kiếm. Hoàng quan lắc đầu, chỉ nói không thể nói. Không thể nói. Điện hạ nếu có cơ hội một chắc chắn sẽ gặp được. Mấy ngày sau, một nhóm đại thương lâu thuyền trùng trùng điệp điệp tự đại thương hoàng đô thành xuất phát, tiến về phong vân đột biến biên cảnh trên chiến trường. Mênh mông trong hỗn độn, mỗi một chiếc lâu thuyền đều tinh kỳ pháp phối. Chuyến này, không chỉ có đại hoàng tử đích thân tới biên cảnh chiến trường, cũng có mười mấy vị phong vương cùng một chỗ đồng hành, quy mô to lớn. Một chỗ lâu thuyền trong cung điện, vàng son lộng lẫy. Tại lâu thuyền phía trên chế tạo một chỗ hành cung. Hành cung bên trong ầm ĩ tại ca múa, vị trí cao nhất một trường vương tọa phía trên, đại hoàng tử một thân kim giáp ngồi ngay ngắn trên đó. Phía dưới, mười mấy vị phong vương ngồi ngay ngắn. Có vũ cơ ở trước mặt mọi người múa nhạc. Chư vị, trước chuyến này hướng biên cảnh chiến trường, chúng ta là muốn đứng tại Trúc Long Vương một bên, vẫn là Nam Cung Vương một bên. Có người cười hỏi. Ai cũng biết đại thương biên cảnh trên chiến trường, phân liệt thành hai đại phong vương trận doanh. Một bên là Nam Cung Vương trận doanh. Một bên là Trúc Long Vương trận doanh. Riêng phần mình trong trận doanh đều có một đám phong vương đi theo. Một vị mưu sĩ đứng ra cười lạnh, muốn ta nói, điện hạ chính là điện hạ, tiến đến về sau không cần đứng bất kỳ bên nào trận doanh. Điện hạ lần này đi chính là vì chiến công, hai phe nhân mã tranh đấu cùng chúng ta không quan hệ. Không sai, chúng ta đi theo chính là đại hoàng tử, không phải hắn Nam Cung Vương, cũng không phải Trúc Long Vương. Có một vị bình thường phong vương cười nói. Không đúng. Không đúng. Chư vị, biên cảnh chiến trường tình thế ngày càng sa sút, chuyến này đại hoàng tử đích thân tới, tất có thể ngăn cơn sóng dữ. Bọn hắn đi theo đại hoàng tử mới là một vị đỉnh tiêm phong vương đứng người lên, giơ cao trong tay ly rượu, lớn tiếng cười nói, lại không bàn luận tu vi cảnh giới như thế nào, cái này thổi phồng công phu đã là nhất tuyệt. Không ít người kịp phản ứng, nhao nhao phụ họa, không sai, lấy điện hạ đỉnh phong phong vương chiến lực, không kém tại Nam Cung Vương Trúc Long Vương lại là ta đại thương thái tử, bọn hắn hẳn là đi theo mới đúng. Nhưng cũng có thẳng tính phong vương dội cho chậu nước lạnh, nhắc nhở chúng nhân nói, chư vị, cho dù là đỉnh phong phong vương cũng là có phân chia mạnh yếu. Điện hạ còn trẻ, tại đỉnh phong phong vương bên trong chỉ có thể coi là tam lưu. Xa so với không được Nam Cung Vương Trúc Long Vương những này nhất lưu đỉnh phong phong vương. Tới biên cảnh chiến trường, vẫn là chớ có cuồng vọng tự đại tốt. Nói chuyện phong vương là một vị lão giả tóc trắng, mái đầu bạc trắng chuẩn bị như là thép ngội dựng thẳng lên, một đôi mắt cũng là tình quang bốn phía, không còn nếu như người khác như thế chỉ có thể thổi phồng. Hắn vừa mới nói xong, đại điện bên trong quả thật lập tức yên tĩnh trở lại. Luân chuyển vương nói không sai. Đại hoàng tử một thân kim giáp ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên mở miệng, phá vỡ phần này yên lặng. Kia lão giả tóc trắng đồng dạng là một vị đỉnh phong phong vương, là hắn tốn hao lớn một cái giá lớn vừa mới mời chào đến dưới trướng, một đôi lời nghịch nói hắn vẫn là nghe đi vào. Trong điện an tĩnh lại sau, tổ quay vương đạo, ta đại thương biên cảnh chiến trường từ ngự chủ thống ngự, hiện nay Nam Cung Vương là ngự chủ. Vậy hạ nếu không bỏ cũ thay mới hắn, chúng ta đi đến biên cảnh chiến trường cũng chỉ có thể nghe hắn. Một vị mưu sĩ cười nói, Nam Cung Vương ngự chủ chi vị sợ là khó giữ được, nếu bận hắn, cũng không cần phải bàn xuống bất hủ pháp chỉ. Một người khác lắc đầu, thế thì chưa hẳn, bệ hạ vì ổn định lòng người, hạ chỉ Nam Cung Vương vẫn là ngự chủ cũng là có khả năng. Ta nhìn sẽ không, hơn phân nửa là Trúc Long Vương. Đám người tranh luận. Một mưu sĩ bước râu cười một tiếng, nói, chư vị, kia bất hủ pháp chỉ liền cùng chúng ta đồng hành. Kỳ thật, đều có thể nhìn qua liền biết. Đám người nghe vậy, đều im lặng xuống dưới, ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa phía trên đại hoàng tử. Bọn hắn ha có thể không biết bất hủ pháp chỉ cùng bọn hắn đồng hành, đi đến biên cảnh chiến trường. Chỉ là kia bất hủ pháp chỉ cũng không trong tay bọn hắn, cũng không tại đại hoàng tử trong tay, mà là một người khác hoàn toàn. Điện hạ, chỉ cần từ thần bí nhân kia trong tay mượn tới bất hủ pháp chỉ nhìn qua, chúng ta liền biết tiếp xuống biên cảnh chiến trường ngự chủ chức là về Trúc Long Vương, vẫn là Nam Cung Vương tất cả. Một vị mưu sĩ nói thẳng. Đại hoàng tử nhíu mày. Thần bí nhân kia chính là ngày ấy đem hắn ngăn ở dưỡng tâm điện bên ngoài người, phụ hoàng vì triệu kiến người này, liền hắn đều không thấy. Về sau cùng nhau đi tới biên cảnh chiến trường, giờ phút này, người này ngay tại mặt khác một chiếc lâu thuyền phía trên. Chỉ là người này rất thần bí, một mực chưa từng lộ diện, cũng không có chủ động đến đây bái yết qua hắn vị này đại hoàng tử. Tại một đám thuộc hạ trong ánh mắt, đại hoàng tử trầm giọng mở miệng, hắn không tới gặp bổn vương lại là sai người tiến đến mời, nhưng có hồi phục. Bẩm điện hạ, người kia từ chối. Một tên đeo đao thị vệ đi ra, chắp tay bẩm báo. Từ chối. Hành cung bên trong, đám người xôn xao, liền đại hoàng tử mời cũng dám cự tuyệt. Người thần bí này quả thật đem chính mình xem như đại nhân vật. Hoa. Trong điện trong hư không hiện ra một bức họa. Chư vị, có thể nhận ra người này. Đại hoàng tử sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía bức họa kia. Kia trên bức họa, chính là một bộ bạch bào, tóc trắng Diệp Thánh. Đại hoàng tử cũng không nhận biết Diệp Thánh, 15,000 năm thực sự quá lâu. Mặt khác, Diệp Thánh trở thành thiên thánh hầu lúc, chỉ là từng người không thấy truyền thần đăng. Liên hợp đạo thần đăng đều không phải là, tuy có chút danh khí, nhưng cũng không cách nào chân chính tiến vào thượng tầng các quyền quý trong mắt. Đặc biệt là hành cung bên trong đang ngồi đều là phong vương, ai lại sẽ chú ý lúc trước một cái nho nhỏ phong hầu. Tăng thêm Diệp Thánh số ít mấy lần tiến về đại thương hoàng đô thành đều được sắc đội vàng, thực sự được gặp hắn người ít càng thêm ít. Một đám phong vương ánh mắt đảo qua bức họa kia, quả thật đều lắc đầu, không ai thấy qua trên bức họa người. Cha, Đại hoàng tử tức giận mở miệng, muốn người tiếp tục đi thăm dò trên bức họa người lai lịch. Hắn nhất định làm rõ ràng cái này bạch bảo thanh niên đến tuột cùng là ai. Vì sao dẫn tới phụ hoàng coi trọng như vậy, lại dám coi thường hắn mời. Chương 1078, trong khoang thuyền nhân vật truyền kỳ. Chương 1078, trong khoang thuyền nhân vật truyền kỳ. Đúng, cha. Cha ra lai lịch người này. Hành cung bên trong, đám người phụ họa, thanh âm ồn ào. Toàn bộ đại thương dám dạng này cùng bọn hắn tự cao tự đại người còn không có. Lý công công tới. Lúc này, hành cung bên ngoài một thanh âm vang lên, khiến cả tòa hành cung bên trong tất cả mọi người yên tĩnh. Trận Liên nhìn thấy một vị hoạn quan nút tay áo đi vào hành cung bên trong. Đám người ngưng lông mày, đều yên tĩnh trở lại. Cái này hoạn quan bọn hắn đắc tội không nổi, chỉ vì vị này Lý công công chính là bên cạnh bệ hạ thần tín, tương đương với bệ hạ bên ngoài một con mắt. Đại giám mời ngồi vào. Đại hoàng tử đưa tay, mời Lý công công vào chỗ, cũng là có chút khách khí. Lý công công dáng người gầy gò, là một vị thương phát lão giả, trực tiếp cất bước tiến lên, leo lên đài cao đi vào đại hoàng tử bên người, đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Lý công công thanh âm rất thấp, người bên ngoài khó mà nghe được, chỉ có đại hoàng tử có thể nghe được tinh tường. Theo Lý công công nói nhỏ, đại hoàng tử biểu lộ bắt đầu biến đặc sắc, biết được kia bạch bảo thân ảnh thân phận. Lúc này, một cái khác chiếc lâu thuyền bên trong có chút tiến tĩnh, to lớn lâu thuyền phá vỡ hỗn độn, hướng về biên cảnh chiến trường mà đi. Một chỗ không lớn trong khoang thuyền, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, một bên trà thơm, một bên tại trước mặt trên bàn cờ đánh cờ vây. Vị kia đại hoàng tử tựa hồ đối với ngươi rất là tò mò. Người này sẽ không hư sự tình a? Nam cung phủ quan sát đến thế cuộc, rơi xuống một từ sau, lo lắng nói: "Chuyến này, Diệp Thánh hành tung là ẩn ấp, không có đối ngoại có bất kỳ tuyên truyền giảng giải. Chỉ vì lần này Diệp Thánh đem xem như thay đổi toàn bộ chiến trường thế cục đón sát thủ. Có thể vị này đại hoàng tử một mực níu lấy Diệp Thánh không thả, mấy lần sai người đến mời, Nam cung phủ lo lắng sợ sẽ mọc lan tràn sự cố, bại lộ Diệp Thánh hành tung, gây nên người hữu tâm chú ý Diệp Thánh lắc đầu, ánh mắt rơi trên bàn cờ, không thèm để ý nói, một chút việc nhỏ, thương hoàng sẽ xử lý tốt." Trên thực tế cũng đúng như hắn sở liệu, Lý công công đã đi xử lý chuyện này. Vậy thì tốt rồi. Nam cung phủ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa một cái bàn giá. Chỉ thấy tại bàn trên kệ trưng bày một quyển bất hủ pháp chỉ rủ xuống lấy nồng đậm bất hủ khí. Cái này một phong bất hủ pháp chỉ bên trong, có thương hoàng quyết định tân nhiệm ngự chủ nhân tuyển. Đem cùng bọn hắn đồng hành, cùng nhau đi tới biên cảnh chiến trường. Mà tân nhiệm ngự chủ, chỉ sợ vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Không phải phụ vương hắn Nam cung vương cũng không phải tân tấn quật khởi trúc long vương, mà là Nam cung phủ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Diệp Thánh. Thương hoàng đem đại thương biên cảnh chiến trường toàn bộ giao cho Diệp Thánh. Cái này tân nhiệm ngự chủ chính là Diệp Thánh. Đối với cái này, Nam cung phủ cũng là không ngoài ý muốn. Lấy Diệp Thánh đỉnh cao nhất phong vương chiến lực, cái này ngự chủ chức hoàn toàn chính xác phải làm là hắn. Nam cung phủ tự nói, hắn cũng không hiểu biết Diệp Thánh hiện nay cụ thể cảnh giới tu vi. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, lấy cảnh giới của hắn chỉ có thể cảm thấy trước mắt bạch bảo Diệp Thánh thần bí khó lường, khó mà nhìn trộm. Bất quá, mặc dù khó mà nhìn trộm Diệp Thánh cảnh giới, nhưng cũng không khó suy đoán. Diệp Thánh phá cảnh thập bát trọng thần tàng đây là nhất định. Đã phá cảnh thập bát trọng thần tàng lấy Diệp Thánh trước đó cấm khu chi chủ cảnh giới, liền tất nhiên là một vị đỉnh cao nhất phong vương. Lại từng bước vào qua truyền kỳ lĩnh vực, hợp đạo hơn trăm lần, so kia hỏa thần vương còn cường đại hơn. Phương Tây trận doanh hỏa thần vương mặc dù giống nhau là một vị đỉnh cao nhất phong vương, nhưng khi đó chỉ là một vị hợp đạo 95 lần cấm khu chi chủ. So với Diệp Thánh bực này bước vào qua hợp đạo hơn trăm lần truyền kỳ lĩnh vực kinh khủng tồn tại, là không có cách nào so sánh. Có Diệp Thánh đạp vào biên cảnh chiến trường, cải biến không chỉ là đại thương thế cục, mà là muốn cải biến toàn bộ phương Đông trận doanh, mười mấy bất hủ hoàng triều thế cục. Từ khi Diệp Thánh trở về sau, Nam cung phủ tâm tình liền buông lòng xuống, sớm đã không có trước đó nôn nóng. Có Diệp Thánh tại, một khi tới biên cảnh chiến trường, trước đó chuyện khó giải quyết đều đem đổi mới. Nam cung, ngươi muốn thua? Ngay tại Nam cung phủ đang xuất thần, Diệp Thánh mở miệng cười cắt ngang hắn. Nam cung phủ lấy lại tinh thần, cúi đầu xem xét, chợt cười khổ một tiếng, hắn quả thật muốn thua. Cái này ngây người một lúc, ngược lại để Diệp Thánh bắt lấy một chỗ sơ sẩy, cục diện thật tốt thất bại trong gang tấc. Vương gia, đại hoàng tử đến đây bái yết. Lúc này, một tên thị vệ từ ngoài khoang thuyền đi đến, hướng Nam cung vương đưa lên một phong kim sắc bái thiếp. Nam cung phủ từ trong tay hắn tiếp nhận, mở ra xem, đưa cho Diệp Thánh, ánh mắt lóe lên một cái, nói, hắn đã biết thân phận của ngươi. Diệp Thánh gật đầu, biết thương hoàng sẽ xử lý đi chuyện nhỏ này. Muốn hay không thấy vị này đại hoàng tử? Nam cung phủ hỏi thăm. Đại hoàng tử đến đây bái yết, tự nhiên không phải vì bái yết hắn mà đến, mà là muốn gặp Diệp Thánh. Nam cung phủ nói, vị này đại hoàng tử chính là một vị đỉnh phong phong vương tại tất cả hoàng tử công chúa bên trong thiên phú tối cao, tương lai như thành tựu bất hủ, chính là đại thương thái tử. Hắn chủ động đưa tới bái thiếp, dáng vẻ thả có phần thấp, vẫn là đáng giá thấy một lần. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thánh. Lúc này, lâu thuyền bong tàu bên trên, đại hoàng tử đã đổi lại mặc áo gấm thường phục, hắn dáng người khôi ngô, chừng 3 mét chi cự, dạng này một tôn khôi ngô hán tử giờ phút này lại là tại bong tàu bên trên cẩn thận đi qua đi lại. Lại ánh mắt thỉnh thoảng liền nhìn về phía cách đó không xa một chỗ buồng nhỏ trên tàu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ước ao. Cho dù ai đều có thể nhìn ra vị này đại thương hoàng tử trong ánh mắt thấp thỏm chi ý, cái này không nghi ngờ gì làm cho người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đường đường đại thương đại hoàng tử, tại một đám hoàng tử công chúa bên trong tu vi thiên phú tối cao, thân phận tôn quý, giờ phút này lại cũng sẽ lộ ra bộ này thấp thỏm, vẻ ước ao, là thật hiếm thấy. Có thể chỉ có thực sự hiểu rõ thuyền kia trong khoang thuyền người thân phận về sau, khả năng trải nghiệm đại hoàng tử tâm tình vào giờ khắc này. Không có cách nào. Trong khoang thuyền người thân phận quá mức đặc thù, cũng không phải là bởi vì quyền thế, mà là bởi vì trong khoang thuyền người là một vị chân chính nhân vật truyền kỳ. Thanh danh không ngừng cực hạn tại một tòa bất hủ hoàng triều bên trong, mà là cả tòa nguyên sơ vũ trụ. Cấm khu chi chủ, hợp đạo hơn trăm lần lĩnh vực. Đặc biệt là cái sau, cả tòa nguyên sơ vũ trụ bên trong cũng chỉ có 3 vị. Trong khoang thuyền người liền là một cái trong số đó. Huống chi, vị này nhân vật truyền kỳ, tất cả mọi người cho là hắn đã chết tại táng địa bên trong, lại không nghĩ rằng hắn còn sống, lại tại không người biết được dưới tình huống, từ táng địa bên trong đi ra. Là thật có chút khó tin. Nếu để cho người biết được vị này đã từ táng địa bên trong đi ra, sợ là sẽ phải nhấc lên 18 cấp phong bạo, chấn động nguyên sơ vũ trụ không ít người. Đại hoàng tử thanh âm phát run, tâm tình càng là thấp thỏm vô cùng. Liền xem như gặp mặt phụ hoàng lúc, hắn đều chưa bao giờ có như vậy khẩn trương, sợ thuyền kia trong khoang thuyền người cự tuyệt gặp hắn. Người bên ngoài không biết được chính là, hắn một mực đem trong khoang thuyền người dẫn làm thần tượng mục tiêu. Cạch cạch cạch. Có tiếng bước chân tự trong khoang thuyền băng lên, đại hoàng tử nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy là trước đó vị kia xuống dưới thông truyền thị vệ. Thế nào? Tiên sinh cần phải thấy ta? Đại hoàng tử lại chủ động nên đón tiếp lấy, nhường thị vệ kia ánh mắt của quái. Tại đại hoàng tử chờ đợi trong ánh mắt, thị vệ nhẹ gật đầu. Đại hoàng tử thấy thế, vẻ mặt đại hỉ. Chương 1079, chiến tranh mây đen. Sĩ khí đê mê phương đông trận doanh. Chương 1079, chiến tranh mây đen. Sĩ khí đê mê phương đông trận doanh. Mấy tháng sau một ngày, biên cảnh biên giới chiến trường khu vực. Nơi này bị nặng nề chiến tranh mê vụ bao phủ, liền xem như vào lúc giữa trưa dương quang đều khó mà đâm xuyên. Ầm ầm. Trong yên tĩnh, nặng nề chiến tranh mê vụ quay cuồng một hồi. Chợt một chiếc khổng lồ lâu thuyền từ đó chui ra. Tiền bối, chúng ta tới. Lâu thuyền trên bong tàu, ba đạo thân ảnh đứng đấy, nhìn qua phương xa. Đại hoàng tử một thân kim sắc chiến giáp, đứng tại Diệp Thánh sau lưng nói khẽ, thần thái kính cẩn. Từ ngày đó bái yết Diệp Thánh về sau, cái này mấy tháng thời gian hắn đã cùng Diệp Thánh chung đụng được cực kỳ hòa hợp, không có việc gì liền sẽ tiến về Diệp Thánh buồng nhỏ trên tàu trà thơm luận đạo một phen. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cùng Diệp Thánh luận đạo tu vi của hắn đúng là trong lúc vô tình tinh tiến không ít. Mỗi khi chợt có đốn ngộ lúc, hắn đều biết sợ hai thán phục Diệp Thánh đối với pháp tắc cảm ngộ uyên bác cùng tinh thâm, không hổ là hợp đạo bước vào hơn trăm lần lĩnh vực truyền kỳ. Ầm ầm. Theo lâu thuyền bay về phía trước, trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng lên. Lâu thuyền xuyên qua chiến tranh mê vụ tầng, đi tới một mảnh rộng lớn thiên địa. Rộng lớn thiên địa bên trong, vô số chiến tranh cự thành vượt hiện lên. Bọn hắn số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít. Mỗi một tòa đều giống như băng lãnh chiến tranh binh khí, cự thành bức tường phía trên chiết xạ hàn quang lạnh lẽo. Chiến tranh cự thành. Đây là đã nhường Diệp Thánh cảm thấy quen thuộc, lại bởi vì đi qua quá lâu mà cảm thấy xa lạ chiến tranh binh khí. Lúc trước, hắn đã từng đạp vào qua đại thương cùng đại thương biên cảnh chiến trường, khi đó chiến tranh cự thành mới có nhiều ít, nhiều không hơn trăm tòa. Mỗi một tòa đều cực kỳ chân quý, bị coi là chân bảo. Mà giờ khắc này trước mắt một màn, chiến tranh cự thành lại giống như là không đáng chú ý hạt đậu đen như thế, chật ních rộng lớn thiên địa bên trong mỗi một tấc không gian. Đây là mười mấy bất hủ hoàng triều ở giữa liều mạng tranh đấu chiến trường. Sau lưng, Nam Cung phủ cảm khái, chiến trường sớm đã thay đổi, biến thành mười mấy bất hủ hoàng triều ở giữa to lớn chiến trường. Nhân số nhiều, sớm đã khó mà tính toán. Ầm ầm. Diệp Thánh một đoàn người lâu thuyền, chậm rãi bay vào tới từ chiến tranh cự thành hội tụ mà thành trong mây đen. Theo không có vào trong mây đen, thiên địa lần nữa tối xuống. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể cảm thấy trên trời dưới đất đều là từng tòa băng lãnh chiến tranh cự thành. Tựa như là tiến vào chiến tranh binh khí trong rừng như thế, sẽ cho người mang đến một loại không hiểu chiến tranh áp lực. Diệp Thánh nhìn lại, tại một tòa chiến tranh cự thành trông được tới một mảnh liên miên bất tuyệt doanh trại. Trường học võ doanh. Diệp Thánh thần sắc trong mắt khó được hoảng hốt một chút. Nhìn thấy kia phiến doanh trại, lập tức nhường hắn hồi ức lên chính mình quá khứ. Trường học võ doanh. Lại tục xương pháo hôi doanh. Xa nhớ lúc trước hắn đạp vào biên cảnh chiến trường lúc, chính là được phân phối tại đại thương trường học võ trong doanh. Đến nay vẫn cứ nhớ kỹ cấp đoạt giành trước chi công lúc kịch liệt chém giết cảnh tượng, có thể nhoáng một cái 15,000 năm tuế nguyệt về sau, hắn đã không còn là lúc trước cái kia bị phân phối đến trường học võ doanh bên trong sâu kiến, mà là trở thành thống soái đại thương tam quân ngự chủ. Cái này khiến Diệp Thánh rất có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Rầm rầm. Theo Diệp Thánh một nhóm lâu thuyền bay vào, vô số chiến tranh cự thành phía trên, từng vị giáp sĩ tựa ở bên tường thành, ánh mắt hướng về Diệp Thánh một chuyến này lâu thuyền xem ra, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Đồng thời, nguyên một đám lại trầm mặc không nói. Trên mặt bọn họ đều mang vết máu, trong mắt cũng có không che giấu được mệt mỏi chi sắc. Nhìn xem Diệp Thánh một chuyến này lâu thuyền chậm rãi bay tới, dường như thấy được sự vật mới mẻ, có thể ngắn ngủi tùng một chút căng cứng thần kinh. Sĩ khí đê mê. Diệp Thánh ánh mắt đảo qua, lần đầu tiên liền trong đầu sinh ra ý nghĩ này. Đúng vậy a. Nam Cung phủ dường như nhìn ra Diệp Thánh suy nghĩ trong lòng, thở dài, toàn bộ phương Đông trận doanh gần mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong đều bị áp chế đến vô cùng ác độc, chiến cuộc luôn luôn là bại nhiều thắng ít. Đại gia không nhìn thấy hy vọng, lại một trận chiến này ai cũng chẳng biết lúc nào mới là cuối cùng. Loại tình huống này, sĩ khí đê mê cũng liền không thể tránh né một bên, đại hoàng tử không nói, chỉ nắm thật chặt một chút nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Chính như Nam Cung phủ lời nói, toàn bộ phương Đông trận doanh gần mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong vẫn ở vào thung lũng. Một cái hỏa thần vương cải biến toàn bộ chiến cuộc. Nam Cung phủ thở dài. Bởi vì một cái hỏa thần vương, phương Đông trận doanh mỗi một ngày cũng không biết có bao nhiêu giáp sĩ lấp vào đến chiến tranh hang không đáy bên trong. Đây là cái nào một không hủ hoàng triều trấn thủ khu vực. Diệp Thánh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn đầy trời màu đen chiến tranh cự thành, mở miệng hỏi: "Toàn bộ phương Đông trong trận doanh, từ bát đại bất hủ hoàng triều tạo thành, đại thương bất hủ hoàng triều chỉ là một cái trong số đó, lại xếp hạng xếp tại cuối cùng. Tại bát đại bất hủ hoàng triều bên trong thực lực cũng không mạnh. mà trước mắt những này chiến tranh cự thành cũng rõ ràng không phải Đại Thương Bất Hủ Hoàng Triều. Nam Cung Phủ nói, chỗ này khu vực về Đại Tần Bất Hủ Hoàng Triều trấn thủ. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía nơi xa, khoảng cách ta Đại Thương Bất Hủ Hoàng Triều phụ trách khu vực còn có một số khoảng cách, bất quá cũng không xa. Xuyên qua Đại Tần Bất Hủ Hoàng Triều trấn thủ khu vực, liền có thể tới ta Đại Thương phụ trách trấn thủ địa vực. Đại Tần sao? Diệp Thánh tự nói, ánh mắt đảo qua từng tòa màu đen chiến tranh cự thành, những cái kia chiến tranh cự thành bên trên hoàn toàn chính xác tung bay lấy đếm không hết Đại Tần cờ xí. Diệp Thánh hỏi thăm qua sau, cũng là nhận biết cái này Đại Tần cờ xí, ghi tạc trong lòng. Vô số chiến tranh cự thành ở giữa, Diệp Thánh một đoàn người lâu thuyền lái về phía nơi xa, biến mất tại từng tia ánh mắt bên trong. Chờ Diệp Thánh một đoàn người lâu thuyền rời đi không lâu, Đại Tần một tòa thành trì bên trong, một tên đạo nhân nhìn chung quanh leo lên đầu tường. Chờ thêm đầu tường, đạo nhân thấy được nơi xa chấp trưởng tòa này chiến tranh cự thành thần đăng về sau vừa mới nghiêm chỉnh một chút, mang trên lưng hai tay, ra vẻ cao nhân đi tới. Thanh Huyền đạo trưởng, ngài đã tới chấp trưởng tòa này Đại Tần chiến tranh cự thành thần đăng quay đầu, nhìn thấy đạo nhân kia về sau nhãn tình sáng lên, vội vàng quay người chắp tay, thần thái kính cẩn. Như Diệp Thánh ở đây, nhất định sẽ nhận ra cái này ra vẻ cao thâm đạo nhân. Đạo nhân không phải người khác, chính là ban đầu ở Đại Thương liền đầu nhập tại dưới trướng hắn Thanh Huyền. Về sau càng là cùng Diệp Thánh cùng đi tới Đại Thương. Từ khi Diệp Thánh bị khốn ở Táng Địa Trung Hậu, Thanh Huyền liền lựa chọn rời đi Thiên Thánh vực, vân du tứ phương. 15,000 năm tuế nguyệt về sau, tu vi cũng là phóng đại. Không chỉ có tấn thăng làm tầng 17 thần đăng cảnh lại đem cảnh giới khám phá đến vô địch cấp độ thần đăng. Bất quá khoảng cách hợp đạo thần đăng còn có một đoạn đường muốn đi. Không bởi vì cái khác, chỉ vì thần đăng pháp tắc kết tinh không phải dễ dàng như vậy được đến. Cái này mới đi đến được biên cảnh chiến trường, thử trên chiến trường săn giết thần đăng, được đến pháp tắc kết tinh tiến tới bước vào hợp đạo thần đăng danh sách bên trong. Đại Tần thần đăng tiến đến Thanh Huyền phụ cận, thần thái rất là kính cẩn. Vị này Thanh Huyền đạo trưởng Vân Du tứ phương, là một vị vô địch cấp độ thần đăng, là hắn thật vất vả mời tới giúp đỡ, đặt vào chiến trường về sau nhiều một vị vô địch cấp độ thần đăng tương trợ, sống sót tỷ lệ liền lớn một chút, tất nhiên là phụng làm khách quý. Thanh Huyền đứng tại đầu tường, nhìn về phía biết hung, vừa bạn thấy được một nhóm lâu thuyền đi xa cái đuôi, khép mắt hỏi, đám người kia ra sao lai lịch? Đại Tần thần đăng thuận miệng nói, là Đại Thương lâu thuyền, à đúng rồi, nghe người ta nói là Đại Thương đại hoàng tử đi giá. Chương 1080, đêm dài. Chủ soái trong cung điện Nam Cung Vương. Chương 1080, đêm dài. Chủ soái trong cung điện Nam Cung Vương Đại Thương sao? Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lóe lên một cái, chợt thấp giọng thở dài, hắn đã thật lâu không có trở về qua Đại Thương, trở về Thiên Thánh vực. 15,000 năm, hắn bị khốn ở Táng Địa bên trong cũng không biết như thế nào. Thanh Huyền tự nói, ánh mắt ở giữa tràn đầy vẻ buồn bã. Một bên, Đại Tần thần đang hiếu kỳ nhìn xem vị đạo trưởng này. Hai người nhìn nhau không nói gì. Vào đêm, Đại Thương trấn thủ khu vực, chiến tranh cự thành như thế như mây vượt hiện lên, một mảnh đen kịt, liên miên ra ngàn vạn bên trong xa, như thế như cùng tiến vào chiến tranh trong rừng như thế. Nam Cung thành, một tòa vương cấp chiến tranh cự thành giống như một quả hàng tinh vượt hiện lên giữa thiên địa. Nó quá lớn. Vây quanh tòa này quái vật khổng lồ, xung quanh có vô số tiểu hào chiến tranh cự thành giống như điểm điểm tinh thần đồng dạng còn quân nó. Nam Cung thành, xem như Đại Thương quân trận chủ soái thành lớn, nguy nga hùng tráng, tất cả quân lệnh đều xuất từ này. Lúc này, cho dù vào buổi tối, Nam Cung thành bên trong đều đèn đuốc sáng trưng, vô số phong hầu, thần đăng, nhu sĩ. Thần thái trước khi xuất phát đội vàng, hành đầu xuyên thẳng qua. Từng đạo quân lệnh cũng tự Nam Cung thành phát ra, hạ đạt từng cái chiến tranh cự thành bên trong. So với phía ngoài đội vàng, chủ soái cung điện bên trong lại an tĩnh đến đáng sợ. Chủ soái cung điện, nơi này là Nam Cung Vương chỉ huy tác chiến hành cung. Giờ phút này, lớn như vậy trong cung điện, không có động tĩnh gì. Chỉ có một mặt cự hình bách tường trước lóe lên yếu ớt ánh đến ánh sáng, đem cự hình bách tường một mảnh nhỏ khu vực chiếu sáng. Rút ngắn đi xem, là một đạo nhỏ bé thân ảnh đang đứng tại cự hình bách tường trước, nghiên cứu trên bách tường bản đồ quân sự. Nam Cung Vương một đầu thương phát, trên vai hất lên một cái áo vải áo, trong tay bưng lấy một ngọn đèn dầu, đứng tại cự hình địa đồ trước. Cho dù tới lúc đêm khuya, hắn đều không có nghỉ ngơi một lát dự định. Lao ra, nên nghỉ ngơi. Một bên, một lao giả quản gia mở miệng, nhìn xem nhà mình vương ra như thế, một mặt vẻ đau lòng. Hiện nay Nam Cung Vương nhìn lại giản mua mấy phần. Lấy cảnh giới của hắn, thọ nguyên mặc dù vô tận, nhưng 15,000 năm tuế nguyệt bên trong dốc hết tâm huyết chinh chiến, hao phí mất tâm thần lại là khó mà tính toán. Nhường hắn thân ảnh nhìn đều còn xuống mấy phần, không qua loa được. Nam Cung Vương lắc đầu, thanh âm giàn mua, chọn ngọn đèn nhìn kỹ cả trương địa đồ, có chút sai lầm, bại rơi chính là ta Đại Thương quốc vận, sẽ liên lụy ngàn vạn con dân. Cũng biết cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Nói, Nam Cung Vương giống như là nói mê, cơ hội xoay chuyển, nhất định sẽ tìm được thay đổi xu hướng suy tàn cơ hội xoay chuyển. Lão giả thấy thế, cười khổ nhắc nhở, lão gia, ngài cái này ngự chủ chi vị sợ cũng phải làm cho hiền, ngài còn lo liệu phần này tâm làm gì? Ta nghe nói, bệ hạ đã hạ chỉ. Ngự chủ chi vị hơn phân nửa rơi xuống Trúc Long Vương trên đầu, ngay cả bất hủ pháp chỉ đều đi theo đại hoàng tử đi giá xuất phát, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đến biên cảnh chiến trường, kết quả là còn không phải công dạ chẳng. Nghe vậy, Nam Cung Vương dừng một chút, sau một lát vừa mới thở dài, ai? Ngươi lui ra đi. Lão giả gật đầu, thân ảnh thối lui đến trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Vương xuất thần nhìn xem cự hình địa đồ, trong tay dầu ngọn dầu thắp thấy thiếu, nhường ánh sáng biến tối xâm lại. Lật bá, thêm chút dầu thắp. Nam Cung Vương mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại trong cung điện, mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có từ trên vách tường địa đồ dịch chuyển khỏi. Sau lưng, một đạo tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh đi tới bên người của hắn, vì hắn đem dầu thắp lấp đầy. Theo dầu thắp một lần nữa tràn đầy, ánh đến ánh sáng cũng theo đó sáng rõ, không còn mở tối. Có thể Nam Cung Vương hình như có nhận thấy, bên người người dường như không phải là bá, hắn quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ bên người người đằng sau sắc hoảng hốt một chút. Vừa nhi, tại sao là ngươi? Nam Cung Vương mở miệng, thanh âm giản mua. Đứng ở bên cạnh hắn không phải người khác, chính là Nam Cung Phủ, cũng là hiện nay Thập Phương Vương. Chẳng biết lúc nào thay thế lận bá, ở bên phụng dưỡng hắn. Đối với cái này cựu tử, Nam Cung Vương tình cảm vẫn có chút phức tạp. Từ lúc mới bắt đầu tùy hứng, sáng tạo cái gọi là Vạn Bảo Lâu, lại cùng hồ tộc pha trộn, càng về sau thành thủ, cho đến Phong Vương. Phụ Vương, ngài nhìn ta là ngài đem ai mang đến? Nam Cung Phủ thanh âm trầm thấp, trực tiếp nói rằng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn phía đại điện chỗ sâu. Đại điện chỗ sâu một vùng tăm tối. Nam Cung Vương nghe vậy, hướng trong bóng tối nhìn lại, không biết Nam Cung Phủ bán cái gì cái nút. Giây lát, liền thấy hai thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Một thân ảnh một thân kim giáp, là Đại Thương Đại Hoàng Tử. Mà một thân ảnh khác, nhường Nam Cung Vương cả người đều hoảng hốt một chút. Đạo thân ảnh kia bạch bào, tóc trắng, tóc mặc dù chợt nhìn, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ. Thanh niên tóc trắng từ trong bóng tối đi ra, đứng ở nơi đó mỉm cười xem ra, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy ý cười. Tựa như là nhiều năm không thấy lao hữu, lần nữa trùng phùng. Làm sao có thể? Cùng lúc trước Nam Cung Phủ như thế, Nam Cung Vương nháy mắt mở mịt một chút. Tựa như là giống như nằm mơ, nhường hắn cảm giác giờ phút này đứng trong bóng đêm thân ảnh có chút không chân thực. Diệp Thánh. Nam Cung Vương trong tay rơi ánh đến, lắc lư đèn đuốc nhường cả tòa đại điện lộ ra càng thêm u ám. Vương gia. Diệp Thánh trong mắt đồng dạng cảm khái rất nhiều. Trong đại điện, ánh đến mờ tối, trên vách tường phản chiếu lấy sau khi ngồi xuống mấy người thân ảnh. Thật sự là không nghĩ tới. Người còn sống, Nam Cung Vương hai tay đỡ tại trên đầu gối, mắt lộ ra cảm khái. Diệp Thánh bị cuốn ở táng địa bên trong, liền xem như thương hoàng cũng không có cách nào. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Thánh đã bỏ mình, chỉ vì từ xưa bị cuốn ở táng địa bên trong người, liền chưa hề có người lại đi tới qua. Nhưng bây giờ, Diệp Thánh mặc dù trắng cả tóc, nhưng lại êm đẹp ngồi ở hắn đối diện, Nam Cung Vương xác định mấy lần đây không phải một cảnh, có thể như cũ cảm giác có chút khó tin. Ở đằng kia táng địa bên trong đều trải qua cái gì? Nam Cung Vương nói. Một bên, đại hoàng tử cũng là xem ra, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Hiện nay táng địa cũng không mở ra, hắn đồng dạng hiếu kỳ Diệp Thánh là như thế nào từ đó đi ra. Diệp Thánh lắc đầu, không muốn quá nhiều đề cập. Táng địa bên trong đạo môn thất tổ cùng Diệp tộc cổ tổ bí ẩn nếu là đem ra công khai, với hắn mà nói sẽ chỉ là vô tận phiền toái. Thấy Diệp Thánh không muốn nhiều lời, Nam Cung Vương cười cười, cũng không bắt buộc, tiếp lấy lại hỏi mấu chốt, hắn nhìn về phía Diệp Thánh, mỉm cười nói, có thể phá cảnh tới thập bát trọng thần tàng. Hỏi ra một vấn đề này lúc, hắn mặc dù đang mỉm cười, nhưng bàn tay nắm chắc vẫn có thể nhìn ra đáy lòng của hắn khẩn trương. Diệp Thánh phải chăng phá cảnh thập bát trọng thần tàng liên quan đến tiếp xuống toàn bộ phương Đông trận doanh thế cục. Ai cũng tin tưởng, Diệp Thánh bước vào qua cấm khu chi chủ hàng ngũ. Một khi phá cảnh thập bát trọng thần tàng chính là một vị đỉnh cao nhất phong vương, có thể chế hành phương Tây trận doanh hỏa thần vương. Lại Diệp Thánh càng là bước vào qua hợp đạo hơn trăm lần lĩnh vực hắn như phá cảnh thập bát trọng thần tàng sợ là so hỏa thần vương còn kinh khủng hơn. Tiếp xuống phương Đông trận doanh có thể hay không thay đổi xu hướng suy tàn, Diệp Thánh liền trở thành mấu chốt. Cho nên nói, ý nghĩa trọng đại. Cũng mới nhường hắn không kịp chờ đợi hỏi ra. Chương 1081, trước giờ đại chiến. Chiến tranh mây đen hương vị chương 1081, trước giờ đại chiến. Chiến tranh mây đen hương vị tại Nam Cung Vương chờ mong trong ánh mắt, Diệp Thánh nhẹ gật đầu. Thấy thế, ngồi tại trên ghế bành Nam Cung Vương lập tức lòng xuống dưới. Tựa như là gánh nặng ngàn cân cuối cùng từ trên thân tan mất. Đỉnh cao nhất phong vương. Diệp Thánh gật đầu, mang ý nghĩa hắn bước vào này cấp độ. Mà bọn hắn phương Đông trận doanh, cũng rốt cục có đánh cờ rơi phương Tây trận doanh hỏa thần vương thẻ đánh bạc. Đêm hôm đó, chủ soái cung điện bên ngoài bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, trắng đêm nghe được Nam Cung Vương tiếng cười từ trong điện truyền ra, cũng không biết là gặp như thế nào chuyện vui, có thể khiến cho Nam Cung Vương như vậy cao hứng. Mấy ngày sau, đại thương trong doanh địa chiến thú lao nhanh, thành đội giáp sĩ chấn động đại địa đi về phía trước tiến. Bên trên bầu trời, một tòa lại một tòa chiến tranh cự thành tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, du dương chiến tranh tiếng kèn lệnh càng là thỉnh thoảng liền từ viễn không truyền đến. Nhưng trong không khí tràn ngập một cỗ chiến tranh mây đen hương vị. Nhìn bộ dạng này lại phải có đại chiến tới gần. Trong doanh địa một góc, suy binh doanh người ngay tại thổi lửa nấu cơm, một tên lão binh một bên trong nồi đảo muôi, một bên lắc đầu nói rằng: "Tu sĩ mặc dù không lớn cần đồ ăn, nhưng bất hủ hoàng triều trong quân cung cấp đồ ăn lại là không phải bình thường, nguyên liệu nấu ăn bên trong chất chứa đại lượng năng lượng tinh khí, dùng ăn về sau có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Đồng thời, cũng có thể thông qua đồ ăn làm dịu đại chiến mang tới trên tinh thần mệt mỏi cùng khẩn trương, đồng dạng là không thể thiếu chi vật. Đương nhiên cũng không thiếu một chút vương hậu, đại chiến khoảng cách như thế ưa thích hưởng dụng mỹ thực. Lão Triệu, ngươi cũng biết chút ít cái gì?" Nói kỹ càng một chút một bên, một đám giáp sĩ ngồi vây quanh lấy, cũng tại ngẩng đầu nhìn không ngừng điều động đại quân. Cảnh tượng này rõ ràng là đang vì một trận đại chiến làm lấy chuẩn bị. Bất quá, bọn hắn là suy binh doanh người, rất nhiều chuyện cũng không tin tưởng. Thế nhưng là lão binh khác biệt, tại cái khác trong doanh phòng cũng có người quen, biết rất nhiều chuyện. Muốn nghe? Họ Triệu lão binh nhìn về phía vây quanh hắn một đám tân binh giáp sĩ, vừa cười vừa nói: "Mau nói, mau nói." Một đám người gật đầu. Thế thế, họ Triệu lão binh tháo xuống vây quanh ở bên hông màu trắng khăn quàng cổ, tại một đám người xuống lại ngồi xuống tại một khỏa trên tảng đá, từ trong ngực móc ra chính mình năm xưa bao tương tẩu hút thuốc, có người hiểu chuyện, tiến lên vì đó lấp làn khói nhóm lửa. Họ Triệu lão binh một bên nuốt mây nhà khói, một bên cười nói: "Đích thật là phải có đại chiến tới gần. Ta phương Đông trận doanh bày xuống lục thần đại trận, muốn cùng phương Tây trận doanh quyết chiến. Cái này quyết chiến ngày cũng liền tại gần nhất những ngày qua, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng." Lục Thân trận. Đây là trận pháp gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Họ Triệu lão binh nói, là một tòa thượng cổ hùng trận, nghe nói có thể giết chóc bất hủ. Bất quá tục truyền đã thất truyền, lại bị đại tần ngự chủ đem ra. Có thể giết chóc bất hủ. Đám người nghe vậy, đều mở to hai mắt nhìn. Đây là như thế nào hùng trận? Lại tuyên bố có thể giết chóc bất hủ. Nhanh, ngài nhanh nói kỹ càng một chút. Không ít người hiếu kỳ đều vây quanh. Đại tần ngự chủ ngồi xổm ở trên tảng đá, khuôn mặt lượn lờ tại trong sương khói, thần bí nói, cái này Lục Thần trận là lấy thiên địa làm trận cơ, lấy ước vạn tu sĩ là hỏa lò. Trận pháp một thành, bất hủ đều có thể dung luyện. Lấy thiên địa làm cơ, ước vạn tu sĩ là hỏa lò. Trận pháp này đến bao lớn? Không ít người nghe vậy, mở to hai mắt nhìn. Bao trùm thiên địa như vậy lớn? Họ Triệu lão binh huy vũ một chút tẩu hút thuốc, nói tiếp, nhưng thành trận điều kiện hà khắc, cần phương đông trận doanh bát đại bất hủ hoàng triều hợp lực, khả năng hoàn thành cái này một hung trận. Nói, hắn dừng một chút, đến lúc đó, phương đông trận doanh đem ủy vào trận này cùng phương tây trận doanh quyết nhất tử chiến, chờ mong dùng cái này trận cho phương tây trận doanh trọng thương. Họ Triệu lão binh nhìn về phía chân trời bên trên thường xuyên điều động chiến tranh cự thành, cái này không. Mấy ngày nay chính là tại vì thế chiến làm chuẩn bị. Có người nói, đây là mong muốn ỷ vào trận này luyện hóa hết hỏa thần vương vị này đỉnh cao nhất phong vương a. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Đám người phụ họa. Ai cũng biết hiện nay phiền toái lớn nhất là cái gì? Chính là vị này hỏa thần vương. Có thể trận này đã như vậy lợi hại, phương tây trận doanh há lại sẽ ngốc tới đưa tới cửa. Họ Triệu lão binh lắc đầu, người đây liền không hiểu được, hiện nay phương tây trận doanh ước gì ta phương đông trận doanh chủ động xuất kích, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến có đạo lý. Không ít người gật đầu. Gần mấy ngàn năm qua, phương đông trận doanh một mực là tại dùng phòng thủ làm chủ, tạo dựng không thể phá vỡ phòng tuyến. Như là xác rùa đen như thế, phương tây trận doanh mặc dù có hỏa thần vương tại, cũng khó có thể đủ xuyên. Cho nên đại chiến một mực kéo dài 15,000 năm, giằng co không xong. Hiện tại phương đông trận doanh chịu từ bỏ tầng này xác rùa đen, chủ động xuất kích, phương tây trận doanh tất nhiên là ước gì phương đông trận doanh cho bọn họ lần này một kích đánh tan cơ hội. Cho nên nhất định sẽ ứng chiến. Mặt khác, Lục Thần trận mặc dù cường đại, phương tây trận doanh chưa hẳn không có phá giải thủ đoạn. Vương gia không phải một mực phản đối sao? Xương kế này phong hiểm to lớn hiện tại tại sao lại đồng ý? Vây quanh trong một đám người, cũng không phải là tất cả mọi người đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, có người đưa ra chất vấn. Lục Thần trận sự tình cũng không phải là bí ẩn. Phương Đông trong trận doanh, có 7 đại bất hủ hoàng triều đều đồng ý lợi dụng trận này cùng phương Tây trận doanh một trận chiến. Duy chỉ có Đại Thương Nam Cung Vương không đồng ý cái này. Không có Đại Thương phối hợp, Lục Thần trận liền không cách nào thành hình. Cho nên, việc này vẫn chậm trễ xuống tới. Nhưng là bây giờ Nam Cung Vương không ngờ đổi giọng đồng ý, làm cho người cảm thấy kỳ quái. Họ Triệu lão binh chép miệng đi một điếu thuốc túi, cười nói, các ngươi có thể nghe nói đại hoàng tử điện hạ tới quân trận bên trong. Tự nhiên nghe nói. Đám người gật đầu. Họ Triệu lão binh cười nói, cùng đại hoàng tử cùng một chỗ đến đây còn có một phong bất hủ pháp chỉ, theo người suy đoán, kia bất hủ pháp chỉ rất có thể là đem ta đại thương ngự chủ chức giao cho Trúc Long Vương ý chỉ. Có người trừng to mắt, hình như có sở nộ, người nói là Nam Cung Vương sở dĩ đồng ý là tại đánh cược lần cuối. Không sai. Họ Triệu lão binh gật đầu. Đám người giật mình. Nam Cung Vương ngự chủ chức đều muốn ném đi. Giờ phút này nếu không đánh cược lần cuối, nhưng là không còn bất cứ cơ hội nào. Đám người nghị luận ở giữa, lại không có chú ý tới nơi xa một gò núi bên trên, đứng đấy mấy thân ảnh. Một người cầm đầu là một tên mặt đỏ, tóc đỏ lão giả dáng người khôi ngô, vốn là nhân tộc hắn. Bởi vì tu luyện bí pháp nào đó, trên trán lại có hai cây trúc long sừng rõ ra. Nam Cung Vương như ở đây, nhất định có thể đem hắn nhận ra. Chính là đại thương bên trong một cái khác phong vương trận doanh lãnh tụ. Trúc Long Vương. Những người này thân phận tuy thấp, có thể lời nói ngược lại cũng không phải không có lý. Trúc Long Vương úng thanh mở miệng. Vương gia nói phải. Trúc Long Vương sau lưng, một đám mưu sĩ nhao nhao xưng là. Trúc Long Vương lại hừ lạnh, bổn vương nuôi các ngươi còn không bằng một đám nhóm lửa lò cơm. Bổn vương hỏi các ngươi, Nam Cung vì sao thái độ khác thường, đáp ứng cái khác 7 vị bất hủ hoàng triều ngự chủ thỉnh cầu. Một đám mưu sĩ nghe vậy, nhìn nhau, đều ấp úng. Chương 1082, Diệp tộc. Thiên Trần Quân chương 1082, Diệp tộc. Thiên Trần Quân không ai có thể nhìn ra Nam Cung Vương trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Vương gia, một tên mưu sĩ nói, tại hạ cũng cho rằng kia bất hủ pháp chỉ bên trong, bệ hạ đã đem ngự chủ chức giao cho vương gia. Chỉ có điều bị đại hoàng tử đè ép, nhường Nam Cung Vương đánh cược lần cuối. Đại hoàng tử? Trúc Long Vương ngoài ý muốn, mấy ngày nay đại hoàng tử đến biên quân trong trận doanh sau, liền một mực tại trong thần điện đóng cửa không ra, chỉ cùng Nam Cung Vương mật thiết qua lại, hắn không nghĩ ra cái hoàng tử này tại sao lại giúp Nam Cung Vương. Hai người trước đó dường như không có bực này giao tình. Chợt, Trúc Long Vương cười lạnh, trận chiến này bại nhiều thắng ít, chờ trận chiến này chiến bại, hắn Nam Cung liền lại không xoay người cơ hội. Kia bất hủ pháp chỉ, đại hoàng tử coi như muốn ép cũng ép không được. Dứt lời, Trúc Long Vương quay người hướng về nơi xa đi đến. Một đám lưu sĩ cuốn quýt đi theo. Tiếp xuống mấy ngày, đại thương quân trận điều động thường xuyên, cả ngày người hâu ngựa hí. Trên bầu trời, từng tòa chiến tranh cự thành bay ngang qua bầu trời, phía dưới đại địa bên trên liên miên ra ngàn vạn bên trong xa doanh trướng cũng là một mảnh bận rộn. Theo Nam Cung Vương một tờ ra lệnh, chiến tranh mây đen bao phủ tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Ai cũng biết được, phải có một trận đại chiến tiến đến. Một mảnh Hắc Sơn khu vực bên trong, nơi này có liên miên doanh trướng. Cùng khu vực khác bên trong doanh trướng khác biệt, Hắc Sơn khu vực bên trong mỗi một tòa doanh trướng đều lộ ra có chút to lớn. Xốc lên doanh trướng đi ra người, đều là từng tôn giống như núi cự nhân. Bọn hắn hành tẩu tại doanh địa ở giữa, nhóm lửa lò cơm, thô to khói bếp bay lên xa xa liền có thể nhìn thấy. Càng có khoa trương cự nhân lười nhác thu liễm thân thể, thân mang màu đen huyền giáp, nằm ở trên mặt đất, thân thể giống như một dãy núi thật lớn. Diệp Thánh Như ở đây, nhất định sẽ mắt lộ ra vẻ kích động. Diệp tổng, thân làm đại thương bên trong một viên, tự nhiên cũng tại đại thương quân trận bên trong. Trận chiến này sợ là khó mà tránh khỏi. Một tòa thạch địa bên ngoài, một nhóm Diệp tộc trưởng lão thân lấy bạch bào đứng đấy, mắt lộ ra lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong bay ngang qua bầu trời từng tòa chiến tranh cự thành. Viễn không, có túc sát chiến tranh tiếng kèn lệnh thỉnh thoảng vang lên. Đúng vậy a, trận chiến này khó mà tránh khỏi. Diệp Thái Hư thở dài, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Nam Cung Vương vì sao thái độ khác thường, đồng ý bảy vị ngự chủ thỉnh cầu. Hắn vẫn cho rằng Nam Cung Vương tranh chiến là chính xác, phương Tây trận doanh thế lớn, càng có Hỏa Thần Vương bực này đỉnh cao nhất phong vương kiểm chế phương Đông trận doanh đa số phong vương lực lượng, như Kiên Thủ lời nói, có thể ngăn chặn phương Tây trận doanh, khiến cho không cách nào mở rộng chiến quả. Nhưng nếu chủ động xuất kích, đây là đem cổ chủ động đưa ra ngoài, cho đối phương đi chặn. Diệp Thái A cũng nói, đúng vậy à, kia Lục Thần trận tuy mạnh, nhưng là phương Tây trận doanh không có khả năng không có ứng đối thủ đoạn. Sợ cái gì? Đã sớm chờ lấy một trận chiến này. Một đạo khôi ngô thân ảnh đứng ra, thân ảnh tuổi trẻ. Đúng vậy a, đã sớm chờ lấy một trận chiến này. Có không ít thanh âm phụ họa. Tại một đám Diệp tộc trưởng lão bên trong, có một nhóm đặc thù thân ảnh. Cái này một nhóm thân ảnh đều cực kỳ tuổi trẻ. Chính là Diệp Uyên, Diệp Viêm, Diệp Đỉnh, Diệp Nghệ. Chờ Diệp tộc một đám thế hệ trẻ tuổi. Hiện nay, cái này tuổi trẻ một đời đã toàn bộ trưởng thành lên. Tu vi cảnh giới không kém tại Diệp Thái A những này thế hệ trước trưởng lão, tại 15,000 năm chiến trường lịch luyện bên trong, tu vi toàn bộ tấn thăng đến tầng 17 thần đăng cảnh. Cũng giống vậy gia nhập Diệp tộc trưởng lão hội, trở thành trụ cột vững vàng, tại trong trưởng lão hội nắm giữ quyền nói chuyện, cũng đã trở thành tuổi trẻ chủ chiến phái. Mở miệng nói chuyện người chính là Diệp Uyên. "Tiểu tử ngươi." Diệp Thái Ai nhìn lại, nhìn thấy cái này phong mang tất lộ nhi tử về sau lắc đầu. Những này Diệp tộc người trẻ tuổi ai cũng ép không được, hiện tại liền xem như bọn hắn đều không được, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thánh có thể. Nhớ tới Diệp Thánh, Diệp Thái A lại không khỏi trầm mặc. "Diệp Uyên, chư vị trưởng lão nói không sai, trận chiến này cực kỳ hung hiểm, ta Diệp tộc muốn lấy bảo toàn thực lực làm chủ." Diệp Đỉnh xếp bằng ở một tòa thanh đồng trên chiếc đỉnh lớn, mở miệng nói ra. Tại Diệp tộc đời tân sinh bên trong, Diệp Đỉnh còn tính là ổn trọng. Diệp Viêm nhếch miệng, "Diệp Đỉnh, ngươi nếu không dám lên, đến lúc đó liền nuốt ở phía sau liền tốt." "Ngươi đánh rắm." Diệp Đỉnh mở miệng liền mắng. Diệp Thiên Diễn một đám trưởng lão nhìn xem người trẻ tuổi nhao nhao lật trời, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Diệp tộc cái này 15,000 năm mặc dù nhiều chuyện, nhưng tổng thể tới nói phát triển cũng không tệ lắm. "Tốt, vương gia đã hạ lệnh, trận chiến này ta Diệp tộc chỉ có thể toàn lực phối hợp." Diệp Thái Hư khoát tay áo. Diệp Thiên Diễn thì cười nhìn về phía tây bắc bên cạnh, nói, có Bùi Nhi Thiên Trần Quân ở bên phối hợp tác chiến, hung hiểm cũng có thể nhỏ không ít. Đám người nghe vậy gật đầu. Tại Diệp tộc đại quân tây bắc bên cạnh, chính là Diệp Trần vị này Thiên Trần Hầu Thiên Trần Quân. Lúc này, Diệp tộc đại quân tây bắc bên cạnh, trắng xóa hoàn toàn doanh trại liên miên ra mấy chục vạn dặm, quý vi trắng quan. Bởi vì Diệp Trần vui bạch, toàn bộ Thiên Trần Quân ngoại trừ doanh trướng bên ngoài, ngay cả giáp trụ, binh khí đều là màu trắng. Giờ phút này, Thiên Trần Quân chủ soái trong đại trướng, Diệp Trần cao tọa tại một trương đại án sau, hắn thân mặc cả người trắng bào, trong tay bưng lấy một cuốn sách quyển, 15,000 năm qua đi hắn rõ ràng thành thục không ít, tục lên râu ngắn, một đôi ánh mắt cũng biến thành có chút tĩnh mịch. Toàn bộ Thiên Trần Quân mấy trăm triệu giáp sĩ đều tại thống ngự phía dưới, trong tay cũng nắm giữ lấy vài tòa chiến tranh cự thành, đều là hắn từ trên chiến trường tranh đoạt lại. "Đại ca." Ngay tại Diệp Trần xem duyệt trong tay thư quyển lúc, chủ soái đại trướng màn trướng bị người xốc lên, từ bên ngoài đi đến. Diệp Trần thu hồi trong tay thư quyển, ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy đi vào trong đại trướng hai người sau, Diệp Trần không khỏi một mặt bất đắc dĩ, "Tiểu muội, các ngươi sao lại tới đây?" Hai người không phải người khác, chính là Diệp Nguyệt cùng Diệp Dao. Diệp Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng như cũ, thân mang một thân cùng nàng tính cách có phần phù màu đen nhánh chiến giáp, vắt trên lưng lấy hai thanh đại hủy diệt chi kiếm. Diệp Dao một thân màu hồng váy dài, đi vào trong đại trướng sau, nhìn xung quanh, như cũng một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng. Khi thấy ngồi tại chủ soái đại trướng thượng thủ vị trí đại ca Diệp Trần, nàng hi hi cười một tiếng, giống như là một cái màu hồng hồ điệp bay tới, treo ở Diệp Trần trên thân. Nhưng vốn có mấy phần tức giận Diệp Trần một mặt bất đắc dĩ, thấy được nàng cái dạng này, một bụng tức giận cũng không biết nên như thế nào gắn. Diệp Dao cơ Diệp Trần cái cổ, "Đại ca, ta cùng nhị tỷ tới giúp ngươi." Diệp Nguyệt không nói, chỉ nhẹ gật đầu. "Không cần. Trận chiến này hung hiểm. Thiên Trần Quân có thể ứng phó." Diệp Trần bị nàng sáng rõ chóng đầu, nửa đoạn sau lời nói quả thực là không có nói ra. Tại tỷ muội hai người thế công phía dưới, Diệp Trần cuối cùng vẫn là bị thuyết phục, đồng ý hai người lưu tại Thiên Trần Quân bên trong. Nhưng cũng căn dặn hai người tại Thiên Trần Quân bên trong nhất định phải nghe hắn. Diệp Dao nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Diệp Nguyệt miễn cưỡng đồng ý nha. Tuyết rơi Diệp Dao kinh hô, tại nàng trong ánh mắt, đại trướng bên ngoài giữa thiên địa đột nhiên một mảnh trắng xóa, có to lớn bông tuyết bay xuống. Giữa thiên địa cũng lập tức băng hàn một mảnh. Diệp Trần ngẩng đầu, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn xem bông tuyết bay xuống thiên địa, ánh mắt lại là ngưng trọng lên. Chương 1083, nặng nề chiến tranh cải lệnh. Thiên địa biến sắc. Chương 1083, nặng nề chiến tranh cải lệnh. Thiên địa biến sắc. Một mảnh liên miên trong đại doanh, Thượng quan Kiếm Vân đứng tại một tòa doanh trướng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn giữa thiên địa rơi xuống bông tuyết. Xa xa trên cửa, mắt Trần có thể thấy băng xương ngưng kết. Trong doanh địa, giáp sĩ nhóm bước chân dừng lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía biến sắc thiên địa. "Ca." Một thanh âm tại Thượng quan Kiếm Vân sau lưng vang lên, một nữ tử người mặc màu tuyết trắng áo khoác từ trong doanh trướng bước đi thong thả bước ra ngoài. Thượng quan Kiếm Vân không quay đầu lại, xa nhìn lấy thiên địa ở giữa sương trắng, thở dài nói, Dĩnh Nhi, đại chiến sắp nổi, trong thiên địa này băng hàn tuyết sương mù là chịu chết thần trận ảnh hưởng sinh ra. Thượng quan Dĩnh gật đầu, hai người đứng tại đầy trời tuyết sắc bên trong, mắt lộ ra lo lắng nhìn về phía phương xa.
Ô, ô,
giữa thiên địa băng hàn, đầy trời màu trắng bên trong, có nặng nề chiến tranh tiếng kèn lệnh từ phương xa chân trời vang lên. Cả tòa trong doanh trướng an tĩnh đến đáng sợ, vương lệnh. Tiên tĩnh bên trong, giữa thiên địa có một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên, xuyên kim liệt thạch. Kiếm Vân quân lập tức xuất phát. Thanh âm truyền đến, một giây trước còn cực kỳ yên tĩnh, một giây sau toàn bộ Kiếm Vân quân đều bắt đầu chuyển động. Đi thôi. Thượng quan Kiếm Vân mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Nam Cung Vương khiến một lần, mang ý nghĩa đại chiến mở ra. Cùng lúc đó, như một đường ngự không mà lên, xuyên qua khoảng trắng mênh mông sương mù, liền có thể nhìn thấy một màn kinh người. Chẳng biết lúc nào, thiên vũ phía trên đã có đến không hết chiến tranh cự thành tại bay ngang qua bầu trời. Mỗi một tòa chiến tranh cự thành bên trên đều treo đầy bằng sương, tại gió tuyết đầy trời bên trong yên tĩnh tiến lên. Toàn bộ phương Đông trận doanh đều động. Động không chỉ là Đại Thương Bất Hủ Hoàng Triều quân trận, mà là toàn bộ phương Đông trận doanh Bát Đại Bất Hủ Hoàng Triều quân trận tại tê động, tại xuất phát hướng chỉ định vị trí. Giống như là ngủ say hơn bạn chờ hung thú bị bừng tỉnh. Ngắn ngủi mấy ngày sau, ước bạn dặm dài rằng giặc đường biên giới bên trên, liền thấy được ý vi tráng quan một màn. Đông Tây phương trận doanh, tại biên cảnh nước vạn dặm phòng tuyến bên trên tạo thành đối chọi chi thế, giống như hai mảnh thật lớn mây đen, đen kịt, riêng phần mình chiếm cứ một phương thiên vực. Nhìn thật kỹ, mỗi một bên cạnh trong mây đen đều từ vô số chiến tranh cự thành tạo thành. Tiến vào trong mây đen, giống như tiến vào chiến tranh rừng cây. Vô tận giáp sĩ săn sát. Mỗi một tòa chiến tranh cự thành ít ra đều từ một vị thần đăng chấp trưởng.
Ô, ô, ô.
Nặng nề chiến tranh tiếng kèn lệnh từ hai đại Đông Tây phương trong trận doanh truyền ra, cũng có chống trận tại gióng lên, chấn động thiên địa. Nhường hai phe trận doanh ở giữa hư vô trong khu vực, không khí đều tràn ngập nồng đậm túc sát chi khí. Phương Đông một bên trận doanh, thiên địa tại biến sắc, quân trận thân ở khắp nơi đóng băng lạnh lẽo bên trong, có phong tuyết bao phủ. Thỉnh thoảng, băng tuyết sẽ rút đi, đổi lại cực nóng nham tương chảy xuôi, toàn bộ quân trận lại như một tòa to lớn lò luyện. Lục thân trận, thượng cổ hung trận. Lần này phương Đông trận doanh đòn sát thủ, lấy ra giết sạch hỏa thần vương chi dụ. Từ Bát Đại Bất Hủ Hoàng Triều ngự chủ trì. Ầm ầm. Bát Đại Bất Hủ Hoàng Triều riêng phần mình quân trận trước, đều có một tôn hùng vĩ thiên địa pháp tướng xếp bằng ở trước trận. Là phương Đông trận doanh tám vị ngự chủ. Đại Vũ quân trận trước, ngồi xếp bằng chính là một tôn người mặc kim giáp khôi ngô đại hán, pháp tướng giống như một ngôi sao, tại hắc ám trên bầu trời chìm nổi. Vô tận kim quang như là thác nước rủ xuống, hai thanh kim sắt trọng truy đặt tại pháp tướng hai đầu gối bên trên, khôi ngô đại hán lông mi đang mở hí, có chói mắt kim quang động xuyên chu thiên hoàn vũ. Lớn diễm quân trận trước, ngồi xếp bằng thì là một vị tóc đỏ lão giả, quanh thân có dung nham lửa tương lan xuống, pháp tướng đồng dạng to như sao trời, đè ép hắc ám tinh vũ. Đại Nguyệt quân trận trước thì là một tên mi tâm có vành trăng khuyết nữ tử, vẻ mặt thanh lãnh, tham thẳm ánh trăng bao phủ toàn bộ Đại Nguyệt quân trận. Đại Tần quân trận trước, một tôn thanh niên pháp tướng ngang qua giữa thiên địa, vắt trên lưng lấy một thanh trường cung, ai cũng không có dự liệu được Đại Tần ngự chủ lại như vậy tuổi trẻ. Đến mức Đại Thương quân trận trước, Nam Cung Vương quanh thân xanh biếc, xếp bằng ở hắc ám tinh vũ bên trong, hắn mặt mỉm cười, ánh mắt giống như là có thể xuyên thủng bạc cổ. Phương Đông trận doanh, tám vị ngự chủ, mỗi một vị đều là đỉnh phong phong vương, lại là nhất lưu đỉnh phong phong vương. Nếu không phải gặp phương Tây trận doanh hỏa thần vương, phương Đông trận doanh đội hình đã có thể sưng xa hoa. Trừ cái đó ra, cũng có từng vị phong vương, vô số phong hầu tại quân trận bên trong. Đại Thương quân trận bên trong, một tòa chiến tranh cự thành bên trong, Đại Thương quán quân hầu xếp bằng ở một tòa cung điện trên mái hiên. Hắn vẫn là như cũ, nhưng cảnh giới phá cảnh tới hợp đạo 80 lĩnh vực. Hai đầu lông mày phong mang tất lộ, có quán quân hầu nên có dáng vẻ. Quán quân hầu, dũng quan tam quân biểu tượng, có đặc thù tinh thần hàm nghĩa. Tại táng địa bên trong hắn có lẽ không tính là gì, nhưng ở cùng phương Tây trận doanh Bất Hủ Hoàng Triều trong giao chiến, hợp đạo 80 lĩnh vực đã là không thấp, có thể đảm nhiệm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương Tây trận doanh, trong mắt tràn đầy sắc bén chi sắc. Cách đó không xa, đồng dạng một tòa chiến tranh cự thành bên trên, thần võ hầu thân ảnh vẫn như cũ khôi ngô. 15,000 năm tháng trôi qua, cùng quán quân hầu như thế, cũng không lựa chọn phá cảnh phong vương, mà là tiếp tục lựa chọn tại thần đăng cảnh lắng đọng, chờ đợi lần tiếp theo táng địa mở ra. 15,000 tuế nguyệt tuy dài, nhưng là đối với thần đăng cảnh tu sĩ mà nói, không hề dài. Không phải ai đều có thể như Diệp Thánh như vậy, tiến cảnh thần tốc. Thần đăng cảnh đã là đại đa số tu sĩ đời này đỉnh điểm. Đại Thương quân trận bên trong, thường vị đại thương đỉnh tiêm vương hầu môn đều trình diện, tham dự một trận chiến này. Văn Quốc hầu, Ngũ Tiên hầu, Tinh Túc hầu, Long Thọ hầu. Những người này Diệp Thánh biết rõ hơn biết, là ngày xưa từng vị cố nhân. Bọn hắn vốn là hợp đạo thần đăng lúc trước đi theo Diệp Thánh tại táng địa bên trong, lại lấy được qua chỗ tốt từ lớn, trải qua 15,000 tuế nguyệt lắng đọng, tu vi tinh tiến. Hiện nay đứng vững vàng đại thương đỉnh tiêm vương hầu danh sách. Vâng. Thiên địa chấn động, dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt hướng về phương Tây trận doanh nhìn lại. Tiếp lấy, nguyên một đám mắt lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ thấy phương Tây trong trận doanh, từng tôn ngự chủ đi ra, pháp tướng như thế thông thiên triệt địa, vắt ngang tại hắc ám tinh vũ bên trong. Thần Diễm Bất Hủ Hoàng Triều, Bùi Gai Bất Hủ Hoàng Triều, Đại Thương Bất Hủ Hoàng Triều, Thánh Quang Bất Hủ Hoàng Triều. Chờ, phương Tây trận doanh. Bất Hủ Hoàng Triều số lượng so với phương Đông trận doanh ít một chút, chỉ có lục đại Bất Hủ Hoàng Triều. Nhưng là, bởi vì có Thần Diễm Bất Hủ Hoàng Triều hỏa thần vương tại, lại ổn đè ép phương Đông Bất Hủ Hoàng Triều một đầu. Ầm ầm. Sáu tôn ngự chủ từ phương Tây trận doanh riêng phần mình Bất Hủ Hoàng Triều bên trong lạnh lùng đi ra. Bùi Gai Bất Hủ Hoàng Triều quân trận bên trong, đi ra chính là một nữ tử, dáng người uyển chuyển, quanh thân dây leo vần quanh, sinh cơ dạng dạo, vô số rừng gai từ trong hư không sinh trưởng mà ra, đi ra về sau đem một phương thiên địa chiếu rọi một mảnh xanh biếc. Thánh quang bất hủ hoàng triều, một thân ảnh có chút thần bí, tắm rửa tại kim sắc thánh quang phía dưới, khó mà để cho người ta thấy rõ, chỉ có thể nhìn ra là một tên nam tử xếp bằng ở kim sắc thánh quang bên trong, bị người cúng bái. Đại thương bất hủ hoàng triều, Diệp Thánh nếu là ở đây, nhất định sẽ cảm thấy quen thuộc. Đại thương ngự chủ chính là một vị thanh đồng người, không biết tu luyện như thế nào bí pháp, nhục thân trừ khử, thay vào đó là không thể phá vỡ thanh đồng thân. Chương 1084, động thủ đi. Thắng bại ở đây một lần hành động. Chương 1084, động thủ đi. Thắng bại ở đây một lần hành động. Đứng tại chiến xa bằng đồng thau phía trên, chín thất thanh đồng chiến mã kéo động chiến xa bằng đồng thau, tại hắc ám tinh vũ bên trong tê minh. Thanh đồng ngự chủ sau lưng là một mắt không nhìn thấy cuối cùng, lại không giới hạn đại thương quân trận. Có thể những này đều không là trọng yếu nhất. Vâng. Thiên địa đột nhiên run lên, giống như là một bức tranh bị người bỗng nhiên run đống lúc đích. Tại thần diễm bất hủ hoàng triều quân trận trước, một trương hỏa diễm vương tọa tại hắc ám tinh không bên trong ngưng kết mà thành. Theo hỏa diễm vương tọa ngưng tụ thành, thật lớn uy áp đè ép hướng cả phiến thiên địa. Dẫn xuất phương tây trận doanh lục đại bất hủ hoàng triều quân trận bên trong một hồi như núi kêu biển gầm tiếng gầm. Sĩ khí cũng đạt tới đỉnh điểm. Tương phản, theo che đậy thiên địa hỏa diễm vương tọa xuất hiện, phương đông trận doanh lập tức cảm đạm phai mờ. Hỏa thần vương. Phương đông trong trận doanh, không mấy đạo ánh mắt hướng về phương tây trận doanh nhìn lại. Diệp Trần Thiên Trần quân bên trong, Diệp Trần một bộ bạch bào, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía ngọn lửa kia vương tọa phía trên. Diệp Nguyệt, Diệp Giao đứng ở sau lưng hắn. Thượng quan Kiếm Vân cóng trường kiếm, như thế nhìn xem. Một chỗ khác, một chiếc lâu thuyền bên trên, Tử Tinh Trần ngồi xếp bằng trên bông thuyền, trong tay mang theo một vò rượu, đứng phía sau Tử gia xuất chúng nhất tử đệ. Mà đại thương quân trận bên trong, xếp bằng ở cung điện trên mái hiên quán quân hầu hướng về hỏa diễm vương tọa nhìn lại, một tòa chiến tranh cự thành trên tường thành, thần võ hầu nhìn lại, văn quốc hầu, ngũ tiền hầu, long tọa hầu. Từng vị đại thương đỉnh tiêm vương hầu môn nhìn lại, không phải bàn luận là ai, giờ phút này, mỗi một vị nhìn về phương tây trận doanh ngọn lửa kia vương tọa ánh mắt đều phá lệ nặng nề. Chỉ hỏa thần vương một người, áp chế phương đông trận doanh 15,000 năm, áp lực nặng nề, khiến cho mọi người không thở nổi. Ai? Văn Cúc Hầu thở dài, ngọn lửa kia trên vương tọa trường ngưng kết xuất thân ảnh liền có như thế phong thái, mà bực này để ép tam quân phong thái, hắn cũng chỉ tại trên người một người gặp qua. Đỉnh cao nhất phong vương. Trong hư không, có làm người tuyệt vọng tiếng thở dài vang lên. Là phương đông trận doanh đại nguyệt quân trận trước vành trăng khuyết nữ tử, nàng quanh thân hiện ra thăm thẳm ánh trăng, là đại nguyệt ngự chủ. Nhìn thấy chỉ hỏa thần vương một người chấn áp toàn bộ chiến trường, liền không khỏi thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Hỏa thần vương, một vị đỉnh cao nhất phong vương, không phải bọn hắn bất kỳ người nào có thể ứng đối. Lớn diễm quân trận trước, tóc đỏ lão giả quanh thân hư không lăn xuống nham tường, đồng dạng là tu luyện hỏa hệ pháp tắc, nhưng nhìn thấy hỏa thần vương về sau, hắn ảm đạm phai mờ. Tại vị này tóc đỏ lão giả trong ánh mắt, không phải là không có bi quan chi sắc. Lần này, bọn hắn phương đông trận doanh đang đánh cược. Cực lục thần trận cường đại, có thể ứng đối được hỏa thần vương. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, phương đông trận doanh hao không nổi. Hừ. Đại tần quân trận trước, một tôn thanh niên pháp tướng ngang qua giữa thiên địa, vắt trên lưng lấy một thanh trường cung, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía hỏa thần vương tọa bên trong ánh mắt tràn đầy chiến ý so với lòng của mọi người bên trong không chắc. Hắc ám tinh vũ bên trong, Nam cung Vương một người ngồi xếp bằng, trong mắt của hắn vẻ mặt hiếm thấy bình tĩnh, ngóng nhìn hướng tây phương trận trong doanh xuất hiện hỏa diễm vương tọa, đúng là có chưa từng có thông dong. Nhưng là, cái này khiến đại thương quân trận bên trong một người khác cảm thấy nghi hoặc. Trúc Long Vương có chút xem không hiểu, Nam cung Vương đến tột cùng từ đâu tới loại này lực lượng. Giờ phút này, đại thương quân trận bên trong, vô số chiến tranh cự thành, chiến tranh lâu thuyền vượt hiện lên, giống như là không giới hạn chiến tranh rừng cây. Trong đó, có một chiếc không đáng chú ý lâu thuyền hỗn tạp ở trong đó. Cái này một chiếc lâu thuyền không cách nào làm người khác chú ý, tại không thể nhìn thấy phần cuối quân trận bên trong lộ ra không chút nào thu hút. Nhưng là, so với phía ngoài khẩn trương không khí, chiếc lâu thuyền này chung cái này khác lại nhàn nhã thanh nhã thật sự, đốt hương lượn lờ, có nhàn nhạt hương trà bốn phía. Lâu thuyền bên trong, có hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, tại nhàn nhã đánh cờ vây. Nam cung phủ nhìn qua trước mặt bàn cờ, trong mắt vẻ mặt ngẫm nghĩ một chút, vừa mới ở trên ván cờ rơi xuống một tử. Ngồi đối diện phía trên, Diệp Thánh một bộ bạch bào, dường như sớm đã nghĩ kỹ bước kế tiếp, hai ngón tay ở giữa kẹp lấy quân cờ, nhẹ nhàng đem quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Không giống với hai người, cửa khoang thuyền trước, đại hoàng tử thân ảnh khôi ngô, hướng về ngoài khoang thuyền hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút nhàn nhã trong khoang thuyền. Cùng bên ngoài khẩn trương chiến tranh khí tức không khí tạo thành tươi sáng tương phản. Cái kia, đại hoàng tử trong mắt vẻ mặt đã lo nghĩ vừa bất đắc dĩ, so với ngoài khoang thuyền túc sát, nơi này ngược lại giống như là thế ngoại đào nguyên. Một lần nhường đại hoàng tử cả người đều hoảng hốt một chút, cho là mình đến nhầm địa phương. Kia hỏa thần vương tới. Theo ngoài khoang thuyền truyền đến một hồi như núi kêu biển gầm tiếng gầm, đại hoàng tử mắt lộ ra lo lắng, nhìn về phía viễn không một trương bắt ngang ở trong thiên địa hỏa diễm vương tọa. Chỉ thấy tấm kia hỏa diễm vương tọa phía trên, chẳng biết lúc nào ngưng kết ra một đạo hỏa diễm thân ảnh. Hỏa diễm thân ảnh quá khổng lồ, giống như một tôn sừng sững giữa thiên địa hỏa diễm thần vương, thường hực liệt hỏa bao phủ đạo thân ảnh này. Nhìn thật kỹ, phương mới có thể thấy rõ ràng hỏa diễm bên trong hỏa thần vương chính là một vị trung niên, có được một đầu hỏa diễm luân phát, sắc mặt lạnh nhạt ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Sự xuất hiện của hắn, giữa thiên địa hư không đều giống như bắt đầu cháy rừng rực. Trong không khí tràn ngập nóng rực khí tức, bị bỏng lấy, phát ra đôm đốt tiếng vang. Hỏa thần vương, một vị đỉnh cao nhất phong vương, đã từng bước vào qua cấm khu chi chủ lĩnh vực, phá cảnh thập bát trọng thần tàng về sau, thành tựu đỉnh cao nhất phong vương. Nhìn xem Hỏa Thần Vương, đại hoàng tử vẻ mặt khẩn trương. Hỏa Thần Vương là một vị đỉnh cao nhất phong vương, Diệp Thánh cũng là một vị đỉnh cao nhất phong vương. Tuy nói Diệp Thánh bước vào qua hợp đạo hơn trăm lần lĩnh vực, thành tựu truyền kỳ, có thể hai người cùng là đỉnh cao nhất phong vương ai mạnh ai yếu, còn khó nói. Diệp Thánh có thể hay không đè ép được vị này Hỏa Thần Vương? Đại hoàng tử trong lòng không chắc, tăng thêm giờ phút này bên ngoài túc sát chi khí nồng đậm, khó tránh khỏi khẩn trương. Trong khoang thuyền yên tĩnh, Nam Cung Phủ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu, vị này đại hoàng tử trung quy là không hiểu rõ trước mắt vị này tiên thánh hậu. Động thủ đi. Hắc ám tinh vũ bên trong, Phương Đông trận doanh tám vị ngự chủ nhìn nhau một cái, đem hy vọng toàn bộ ký thác vào lục trên thần trận. Ầm ầm. Lục thần trận trong hư không anh minh. Toàn này từ ước vạn tu sĩ, bát đại bất hủ hoàng triều ngưng kết mà thành thượng cổ hùng trận trong bóng đêm chiếu rọi ra các loại quang mang. Hai đại trận doanh giằng co, tất nhiên là không có gì đáng nói. Sẽ không khiêu chiến, càng sẽ không lẫn nhau trả phúng, chỉ có sinh tử tương hướng, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đến mức hắc ám tinh vũ bên trong cực kỳ yên tĩnh, chỉ có nặng nề tiếng kèn lệnh cùng trận trận chống trận gióng lên, nhường trong không khí tràn ngập túc sát chi khí. Động thủ đi. Lớn diễm ngự chủ quanh thân phát sáng, khởi động lục thần trận một góc, nhường kia một góc ánh lửa ngút trời. Thắng bại ở đây một lần hành động. Đại nguyệt ngự chủ ánh mắt tham thẳm, đồng dạng khởi động lục thần trận một góc, chỉ thấy kia một góc phía trên nguyệt hoa tung xuống, thuần âm chi lực nhường giữa thiên địa kinh khủng u sâm. Nam Cung Vương nhẹ gật đầu, không có giống cái khác ngự chủ như thế trong ánh mắt có lo lắng âm thầm chi sắc, hắn khởi động đại thương cái này một góc lục thần trận. Ầm ầm. Phương Đông trong trận doanh mỗi một người tu sĩ thân thể đều đang phát sáng, năng lượng mãnh liệt mà ra, tụ hợp vào tới lục trong thần trận. Mỗi một người đều biết được thắng bại ở đây một lần hành động, thần sắc phá lệ khẩn trương. Lục thần trận tám cái phương hướng, phân biệt có khác biệt quang mang dâng lên, chiếu rọi thiên địa. Chương 1085, Liệt Hỏa Phần Thiên. Nhân gian luyện ngục chương 1085, Liệt Hỏa Phần Thiên. Nhân gian luyện ngục cấm ẩm. Thiên địa tại run rẩy, Phương Đông trận doanh trên không các loại quang mang hội tụ. Cuối cùng, tất cả quang mang ngưng tập hợp một chỗ, sát thái tất cả đều rút đi, chỉ còn lại có quỷ dị màu xám sương mù tràn ngập ở trong thiên địa. Theo quỷ dị sương mù xuất hiện, giữa thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nín hơi nhìn lại, ở đằng kia màu xám trong sương mù, đúng là xuất hiện một tòa quỷ dị màu xám môn hộ. Màu xám môn hộ cổ lão lại thần bí, cửa nhổ phía trên rơi đầy cho bụi, nồng đậm mục nát khí tức tự màu xám trên cánh cửa tản mạn ra, nó giống như là tồn tại vô tận kỷ nguyên. Theo Phương Đông trận doanh bát đại bất hủ hoàng triều khởi động lục thần trận, từ đó lại xuất hiện thế gian. Đây là cái gì? Có người đấy lẩm bẩm. Liền xem như Phương Đông trận doanh bao quát Nam Cung Vương ở bên trong tám vị ngự chủ, cũng đều vẻ mặt trang nghiêm. Lục thần trận, tòa này thượng cổ hung trận uy danh hiển hách, nhưng là vô tận kỷ nguyên đến nay chưa hề có người mở ra. Liền xem như bọn hắn cũng đều không có thi triển qua, lần này như thế là lần đầu tiên. Tám vị ngự chủ cũng không biết lục thần trận mở ra về sau sẽ xảy ra cái gì, càng là không biết cái kia quỷ dị màu xám môn hộ sau có lấy cái gì. Lục thần trận cùng một chỗ, giữa thiên địa xuất hiện một tòa quỷ dị môn hộ, cái này đích xác là khiến cho mọi người không kịp chuẩn bị. Dầm dầm. Trong yên tĩnh, quỷ dị môn hộ chấn động, tràn đầy mục nát tuế nguyệt khí tức đại môn phát ra hoành mình, có góp nhặt vô tận kỷ nguyên bụi đất tại dì rào rơi xuống. Cửa nổ chấn động, quỷ dị tiếng cười tự phía sau cửa truyền đến. Không ai biết được tiếng cười kia bắt nguồn từ nơi nào, không giống như là một phương thế giới này sinh linh. Chẳng lành chi trận. Nam Cung Vương ngẩng đầu, sắc mặt hiếm thấy trang nghiêm. Trực giác nói cho hắn biết, này quỷ dị môn hộ không nên xuất hiện tại nguyên sơ vũ trụ bên trong. Cái này thượng cổ hung trận có kỳ quặc. Một chiếc lâu thuyền bên trong, một bộ bạch bào Diệp Thánh ngừng kẹp lấy một quân cờ ngón tay, quay đầu hướng ra phía ngoài trông lại. Quỷ dị môn hộ xuất hiện, như thế hấp dẫn chú ý của hắn. Phương Tây trong trận doanh, vô số ánh mắt như thế ngưng tụ ở đằng kia màu xám môn hộ phía trên. Năm vị phương Tây trận doanh ngự chủ, pháp tướng tại hắc ám tinh vũ bên trong phát sáng, mắt lộ ra vẻ đề phòng, bọn hắn thân thể chấn động, vô tận năng lượng tụ đến, dự định tùy thời ra tay. Lùi ra. Một thanh âm mở miệng, là Hỏa Thần Vương. Phương Tây trận doanh năm vị ngự chủ nhìn về phía tấm kia vắt ngang ở trong thiên địa hỏa diễm vương tọa, tiếp theo gật đầu, trên thân thể quang mang rút đi, thân hình cũng giống vậy lui về phía sau, đem chiến trường để lại cho Hỏa Thần Vương. Quỷ dị môn hộ trước, màu xám xương ngủ ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ ra một trường khô cạn quỷ dị bàn tay giống như là không có cái gì sinh cơ, mang theo trận trận chẳng lành chi khí. Tiếp theo, trực tiếp chụp tới Phương Tây trận doanh. Tựa như là cái này một trường khô cạn quỷ dị bàn tay, liền xem như thần chi cũng có thể bị tùy tiện giết sạch như thế. Vâng. Hắc ám tinh vũ bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm vương tọa vắt ngang tại thiên địa trong vũ trụ, giống như là một ngọn núi lớn, vọt tới đồ ma lục thần quỷ dị bàn tay màu xám. Vâng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, bàn tay màu xám đột nhiên che khuất bầu trời, một tay lấy Hỏa Thần Vương cùng tấm kia thông thiên triệt địa hỏa diễm vương tọa chộp vào trong lòng bàn tay. Thiên địa đột nhiên đen kịt một màu, Hỏa Thần Vương quang diễm toàn bộ biến mất. Giữa thiên địa chỉ còn lại có một chương quỷ dị bàn tay màu xám tồn tại. T. Trong hư không, truyền đến một hồi hít sâu một hơi thanh âm. Phương Đông trong trận doanh không ít người mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hỏa Thần Vương liền chết như vậy sao? Bị nghiền nát tại quỷ dị bàn tay màu xám bên trong, mà ngay cả một tia sáng diễm đều không thấy được. Phương Tây trận doanh đồng dạng rối loạn tương mừng. Hỏa Thần Vương, một vị đỉnh cao nhất phong vương sẽ ở lật thuyền trong mương, chết tại thượng cổ hung trận trong tay. Ha ha ha. Phương Đông trận doanh một bên, đại vũ ngự chủ cười to. Kết thúc rồi sao? Lâu thuyền bên trong, đại hoàng tử cũng động, kia thượng cổ hùng trận thật có hiệu quả, có thể giết sạch một vị đỉnh cao nhất phong vương, cái này cũng không khỏi quá trẻ con. 3. Diệp Thánh con cờ trong tay rơi xuống, giống như là đã nhìn ra cái gì. Nam Cung Phủ khẽ giật mình, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả thật, Phương Đông trận doanh tại ngắn ngủi ngạc nhiên mừng rỡ về sau, bao quát đại vũ ngự chủ ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ thấy cái kia quỷ dị bàn tay màu xám đã nứt ra mấy cái vết rách. Vết rách bên trong có ánh sáng chói mắt diễm từ đó chiếu rọi mà ra, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Hỏa Thần Vương không chết, tại từ đó tránh thoát mà ra. Tiếng tạch tạch càng thêm dày đặc. Quỷ dị bàn tay màu xám bên trên mới đầu chỉ có một hai đạo vết rách, tiếp lấy liền giống như là vỡ vụn rơi đổ sứ như thế, theo thời gian, vết rách càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện đồng dạng khuyết tán ra đến, dày đặc cả trương bàn tay. Chói mắt hỏa quang từ trong cái khe bắn ra. Ngay sau đó, một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, quỷ dị bàn tay màu xám hóa thành một mịn, một tôn đốt thấu nửa bầu trời hỏa diễm vương tọa đốt hỏa diễm tiêu đốt, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở hắc ám tinh vũ bên trong. Ầm ầm, một cây lớn đến ngọn lửa kinh người trường mâu bắn ra, quán xuyên thiên địa, bắn hướng về phía Đông trận doanh. Cái này một mâu, đối với toàn bộ phương Đông trận doanh tới nói không nghi ngờ gì đều là tai nạn. Hỏa Thần Vương phản kích lại quá nhanh, từ quỷ dị bàn tay màu xám bên trong tránh thoát ra sau, liền bắn ra một mâu, đem toàn bộ phương Đông trận doanh trận hình xuyên thủng. Cái này một mâu phía dưới, toàn bộ phương Đông trận doanh trận hình liền lập tức tán loạn ra. Từ xa không nhìn lại, toàn bộ phương Đông trận doanh tựa như là một cái viên cầu bị đánh tan, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số điểm đen. Ở giữa, vô số chiến tranh cự thành hoặc hóa thành bột mịn, hoặc tiêu đốt thành to lớn hỏa cầu tại rơi xuống, đến không hết tu sĩ tại cái này một mâu phía dưới hóa thành bột mịn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hỏa Thần Vương cái này một mâu, đem nửa phía bầu trời đều đốt đỏ lên, trùng thiên trong ngọn lửa, kia một bên giống như nhân gian luyện ngục. Xong, giờ phút này, phương Đông trận doanh tất cả mọi người đầu đều là trống rỗng. Bọn hắn thất bại, liền xem như thượng cổ hùng trận, triệu hoán ra quỷ dị màu xám môn hộ, đều không thể giết sạch Hỏa Thần Vương, đối với nó vô hiệu. Bại. Hắc ám tinh vũ bên trong, phương Đông trận doanh đại vũ ngự chủ, lớn diễm ngự chủ, đại tần cùng đại nguyệt ngự chủ, đều ngây ra như phỗng. Lần này bọn hắn thua. Trốn. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau, toàn bộ phương Đông trận doanh đều tại chạy tán loạn. Trung thiên trong ngọn lửa, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Rất nhiều chiến tranh cự thành bên trong giáp sĩ liền chạy trốn cũng không kịp, liền cùng chiến tranh cự thành cùng một chỗ hóa thành hỏa cầu thật lớn, từ không trung rơi xuống. Trong hư không, hỏa diễm ken ken rung động. Khắp nơi đều là chạy trốn bóng người. Mà đổi thành một bên, phương Tây trận doanh cười to, mỗi một người đều chỉ hướng về phía Đông trận doanh vô tình chế giễu, nhìn xem phương Đông trận doanh tán loạn bộ dáng chật vật. Đại thương trong trận doanh, như thế loạn. Toàn bộ phương Đông trận doanh tại trong ngọn lửa tán loạn, ai cũng biết đại thế đã mất, hiện tại không trốn, sợ là tiếp xuống liền không có cơ hội từ phương Tây trận doanh trong đuổi giết sống sót. Đi thôi. Đầy trời trong ngọn lửa, Diệp Tiên diễn thở dài, chung quanh là chạy tứ tán đại thương quân trận. Đại thế đã mất. Diệp Thái Hư đồng dạng thở dài. Cứ như vậy bại. Diệp Viên nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy rất biệt khuất. Trong mắt tràn ngập không cam lòng chi sắc. Chương 1086, phương Đông trận doanh tán loạn. Cao tầng ở giữa đánh cờ chương 1086, phương Đông trận doanh tán loạn. Cao tầng ở giữa đánh cờ một trận chiến này còn chưa bắt đầu liền kết thúc, đều không tới phiên bọn hắn ra trận cùng người chém giết. Tại tối cao đoan kia một giai đoạn chiến lực liền bị áp chế. Một bên, Diệp Nghệ, Diệp Viêm, Diệp Đình, một đám thế hệ trẻ tuổi đứng tại hỗn loạn trong ngọn lửa, nhìn qua tán loạn rơi toàn bộ phương Đông trận doanh trận hình, trong mắt đồng dạng tràn ngập không cam lòng. Đi thôi, tiếp xuống trên đường chạy trốn, có rất nhiều cơ hội cùng phương Tây trận doanh chém giết. Diệp Đình mở miệng, nói ra một câu mọi người ủ rũ lời nói. Phương Đông trận doanh tán loạn về sau, phương Tây trận doanh sẽ không bỏ qua bực này tiêu diệt cơ hội của bọn hắn, tất nhiên là sẽ đánh lén mà lên. Đến lúc đó, đại chiến cơ hội tất nhiên không thể thiếu. Chỉ có điều, là vì đảo vong mà chiến, cũng không phải là thắng lợi. Đi. Diệp Tiên diễn quay người, tiếp xuống bảo toàn bộ Diệp tộc mới là khẩn yếu nhất sự tình. Một bên khác, Hầu gia, chúng ta rút lui a. Đúng vậy a, đại thế đã mất, Hầu gia. Diệp Trần mấy trăm triệu Thiên Trần Quân giống như đại dương màu trắng, tại hắc ám trong ngọn lửa chìm nổi. Thiên Trần Quân cũng không tán loạn ra. Tại Diệp Trần dẫn đầu dưới, quân kỷ nghiêm minh, dùng chính là liên bang bộ kia trị quân chi pháp. Cho dù cho tới bây giờ lầu cao sắp đổ tình trạng, màu trắng Thiên Trần Quân đại dương mênh mông cũng không có dù là một người thừa dịp loạn thoát ly trận hình. Giờ phút này, nhìn xem toàn bộ phương Đông trận doanh tán loạn, mấy bị Mưu Sĩ một mặt lo lắng, khuyên nhủ Diệp Trần dẫn đầu Thiên Trần Quân tối lui. Không phải, toàn bộ Thiên Trần Quân đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong ngọn lửa, Diệp Trần một bộ bạch bào huyền lập lấy, nhìn qua toàn bộ tán loạn phương Đông trận doanh, thật lâu không nói. Đại ca, đi thôi, vì đại thương, cũng vì Thiên Thánh vực giữ lại thực lực. Diệp Giao trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy đen xám, giờ phút này thành thục không ít, biết cái gì mới là lựa chọn chính xác nhất. Diệp Trần không nói. Diệp Nguyệt đi tới, thanh lanh trên khuôn mặt viết đầy tỉnh táo, đồng dạng mở miệng, đi thôi, lần này phương Đông trận doanh bại một lần, chiến hỏa vô cùng có khả năng đốt tới Thiên Thánh vực. Chúng ta mang trở về Thiên Thánh vực, giữ lại thực lực, thay cha trấn thủ trụ mảnh cơ nghiệp kia. Theo phương Đông trận doanh tán loạn, giống nhau một màn phát sinh ở các nơi. Thượng quan Kiếm Vân tại Thượng quan Dĩnh Quyên bảo, mặc dù không cam lòng, nhưng như thế lựa chọn dẫn đầu Kiếm Vân quân triệt thoái phía sau, giữ lại thực lực, trở thành dưới mắt đám người lựa chọn. Từ Tinh Trần cùng Từ Gia Tử Đệ, đứng tại chiến tranh cự thành trên đầu thành ngóng nhìn sau một lát, như thế quả quyết quay người lui xuống đầu tường. Ai? Đại thế đã mất. Văn Cúc Hầu thở dài, cùng Ngũ Tiền Hầu nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đối tương lai ưu sầu chi sắc. Đem biên cảnh chiến trường ném đi về sau, tiếp xuống chiến hỏa liền muốn đốt tới đại thương quốc cảnh bên trong. Trong lòng bọn họ đã làm tốt bực này chuẩn bị. Hầu gia, đi thôi. Một ánh lửa bên trong, Thần Võ Hầu đứng đấy, sau lưng mấy vị vương hầu khuyên hắn rời đi. Một chỗ khác cung điện mái hiên phía trên, đại thương quán quân hầu trong mắt tràn đầy tơ máu, đồng dạng tại bị một đám người khuyên rút lui. Một màn như thế màn, không chỉ ở đại thương trình diễn, bát đại bất hủ hoàng triều đều đang trình diễn. Trong lúc nhất thời, trong ngọn lửa khắp nơi đều là tán loạn thân ảnh. Hắc ám cùng hỗn loạn xen lẫn bên trong, một chiếc lâu thuyền lặng lặng phiêu phù ở hắc ám tinh vũ ở giữa, ánh lửa đem lâu thuyền chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Trung quanh là chạy tán loạn đại quân, cùng vô số người kêu thảm cùng sợ hãi kêu to vang vọng đất trời. Lâu thuyền trên bong tàu, đại hoàng tử nôn nóng đi qua đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong khoang thuyền. Tiền bối, ra tay đi. Lại không ra tay, toàn bộ phương Đông trận doanh đem toàn quân bị diệt. Đại hoàng tử không hiểu, đều tới lúc này, trong khoang thuyền đạo thân ảnh kia vì sao còn chưa động thủ? Chẳng lẽ lại nhất định phải mắt thấy càng nhiều người chết đi sao? Không giống với đại hoàng tử nôn nóng, trong khoang thuyền đốt hương lượn lờ, bình tĩnh như cũ thật sự. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia hai thân ảnh, giống như là không có chú ý tới ngoại giới hỗn loạn cùng tiêu thảm, như cũ tại an tĩnh đánh cờ đây. Mặc cho tình thế tiếp tục phát triển. Diệp tiên sinh, đại hoàng tử cuối cùng là không giữ được bình tĩnh, từ ngoài khoang thuyền bồng tàu bên trên xông vào, máu đỏ cả đôi mắt lên, thở hổn hển nhìn về phía hai người. Nam cung phủ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn thoáng qua bình tĩnh Diệp Thánh, lại quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử, hắn cười cười, điện hạ gấp cái gì? Còn không nổi. Bên ngoài chết bao nhiêu người? Đại hoàng tử một thân kim giáp lồng ngực kịch liệt chập trùng, đưa tay chỉ bên ngoài bị nung đỏ thiên địa, cùng liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Phải biết bọn hắn ở chỗ này mỗi chỉ hoãn một khắc, bên ngoài liền không biết muốn chết bao nhiêu người. Nam cung phủ lắc đầu, rất có thâm ý nói rằng, điện hạ tương lai là đại thương thái tử, cái này chính trị còn cần tu dưỡng một phen. Ý gì? Đại hoàng tử thương thọ sững sờ, trong lúc nhất thời không thể nghe rõ Nam cung phủ ý trong lời nói, luôn cảm thấy hắn có ý riêng. Hắn suy nghĩ nửa ngày, làm dư vị tới Nam cung phủ trong lời nói chính trị hai chữ sau, trong đầu đống nhiên giống như là xẹt qua một đạo thiểm điện. Cái gì? Các ngươi là cố ý làm như vậy? Đại hoàng tử ngây dại, nâng lên chính trị hai chữ, hắn lập tức suy nghĩ rõ ràng tất cả. Hai người trước mắt chính là muốn đợi đến phương Đông trận doanh hoàn toàn tan tác. Tại trong tuyệt vọng, vừa mới làm biệt thủ, làm như vậy chỗ tốt tất nhiên là nhiều. Nhưng trừ đại thương bên ngoài cái khác bảy đại bất hủ hoàng triều chịu nhiều đau khổ, tinh khí thần hoàn toàn bị đánh tan. Dạng này chiến hậu mới có thể thuận lý thành chương, lại không có chút nào trở lực tiếp trưởng toàn bộ phương Đông trận doanh. Nhưng đại thương trở thành phương Đông trận doanh bát đại bất hủ hoàng triều đứng đầu. Nhưng bảy đại bất hủ hoàng triều lại không dị nghị. Vì đạt tới cái này một mục đích, chết bao nhiêu người đều là đáng giá. Đây mới thực là cao tầng ở giữa đánh cờ. Trong khoang thuyền, đại hoàng tử cả người tam quan đều giống như sụp đổ, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó đánh cờ vây hai người. Nghĩ thông suốt điểm này sau, đại hoàng tử đồng thời cũng ý thức được cái khác cái gì. Bực này kế hoạch, chỉ sợ không chỉ là hai người trước mắt tham dự đi vào. Chỉ sợ cũng bao gồm ở xa ước vạn dặm xa bên ngoài phụ hoàng đại thương hoàng đế bệ hạ. Bao quát Nam cung Vương cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây, đại hoàng tử đột nhiên quay đầu, nhìn hướng về phía đông trận doanh sau khi đại bại, bị xem nhẹ rơi một người. Nam cung Vương. Quả nhiên, theo đại hoàng tử ánh mắt nhìn, phương Đông trận doanh chiến bại về sau, bảy đại bất hủ hoàng triều bảy vị ngự chủ đều thất kinh. Duy chỉ có Nam cung Vương sừng sững tại Hắc Ám Tinh Vũ bên trong. Không chỉ có không hoảng hốt, thậm chí từ khóe miệng của hắn đại hoàng tử thấy được một vệt bước lên cười nhạt ý các ngươi. Đại hoàng tử đầu náo quanh mình, chỉ vào trong khoang thuyền hai người, cùng bên ngoài Hắc Ám Tinh Vũ bên trong Nam cung Vương. Hắn đột nhiên ý thức được, chính hắn quá mức non nớt, cùng những người trước mắt này so sánh, căn bản không tại một cái chiều không gian bên trên. Nam cung, ngươi thua. Lúc này, Diệp Thánh rơi xuống một tử, bị vơi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Nam cung phủ. Nam cung phủ ánh mắt quét qua bàn cờ, hắn cười khổ một tiếng, bị đại hoàng tử cái này quấy rầy một cái, hắn quả thật là thua. Là lúc này rồi. Diệp Thánh tay áo quét qua bàn cờ, rốt cục ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài khoang thuyền bị nung đỏ thiên địa. Chương 1087, lâu thuyền bên trong đến tụt cùng ngồi người nào? Chương 1087, lâu thuyền bên trong đến tụt cùng ngồi người nào? Hỏa hầu là tới. Nam cung phủ ánh mắt cũng nhìn sang, xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu, nhìn về phía giờ phút này náo động Hắc Ám Tinh Vũ bên trong, đầy trời ánh lửa thiêu đốt, Hỏa Thần Vương tại vượt ép phương Đông trận doanh 8 vị ngự chủ. Phương Đông trận doanh 8 vị ngự chủ đều đang lùi lại, đại vũ ngự chủ tại ho ra máu rút lui, một thân kim giáp vỡ nát, trong tay một đôi kim nện vào cùng Hỏa Thần Vương trong lúc giao thủ hóa thành mảnh vỡ, bộ dáng thê thảm. Đại Nguyệt ngự chủ xinh đẹp khuôn mặt bên trên tràn đầy kinh sợ, nàng suýt nữa bị Hỏa Thần Vương hái được đầu lâu, trắng nõn chỗ cổ lưu lại một đạo dài nhỏ vết cháy, là bị Hỏa Thần Vương một cái hỏa diễm cổ tay chặt lưu lại. Nếu không phải Đại Tần ngự chủ bắn ra kinh hồng một tiễn cứu được nàng, Đại Nguyệt ngự chủ giờ phút này đã biến thành một cỗ thi thể. Nhưng là, Đại Tần ngự chủ mặc dù cứu được nàng, chính mình cũng không chịu nổi. Vị này tuổi trẻ kiệt ngạo Đại Tần ngự chủ, bị Hỏa Thần Vương dưới cơn thịnh nộ một trường đẩy lui, trường cung băng liệt, quanh người vô số đứt gãy mũi tên vượt hiện lên. Như thế suýt nữa bị giết. Còn thừa lớn diễm mấy vị ngự chủ đồng dạng không dễ chịu, thân chịu trọng thương, bị Hỏa Thần Vương một người áp chế. Bọn hắn tuy là nhất lưu đỉnh phong phong vương, nhưng là tại Hỏa Thần Vương vị này đỉnh cao nhất phong vương trước mặt vẫn như cũng là không đáng chú ý hoành. Thiên địa tại rung động. Phương Tây trận doanh nhức vạn giảm dáng dấp biên cảnh phòng tuyến bên trên, đại quân như mây đen đồng dạng đánh lén mà đến. Trong trận chống trận tại gióng lên, nặng nề chiến tranh tiếng kèn lệnh tấu vang. Phương Tây trận doanh còn lại 5 vị ngự chủ, thân ảnh tại trong bóng tối phát sáng, bọn hắn bước vào Hắc Ám Tinh Vũ bên trong, đến đây tương trợ Hỏa Thần Vương. Hỏa Thần Vương tức giận, muốn bọn hắn lui ra phía sau, hắn một người là đủ. Nhưng là, Phương Tây trận doanh 5 vị ngự chủ bỏ mặc, bọn hắn muốn tại hôm nay một lần là xong, giết hết Phương Đông trận doanh. Không ngừng muốn để Phương Đông trận doanh 8 vị ngự chủ trốn không thoát, cũng muốn mượn cơ hội đánh tan Phương Đông trận doanh còn thừa tất cả lực lượng. lui a. Trong bóng tối, đại vũ ngự chủ tại ho ra máu, trong lòng manh động thoái ý, chúng ta sợ là không có cơ hội. Đại nguyệt ngự chủ cười thảm, trên người nàng màu trắng chiến giáp vỡ vụn, lộ ra huyền chuyển linh lung dáng người. Có hỏa thần vương tại, bọn hắn không có khả năng chạy thoát. Hiện tại lại thêm phương tây trận doanh năm vị ngự chủ tới gần, đã thành thiên la địa vong chi thế. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Ầm ầm. Hắc ám tinh vũ bên trong, phương tây trận doanh năm vị ngự chủ tới gần, một trương hỏa diễm vương tọa vừa hiện lên, tức giận ra tay. Một cây hỏa diễm trường mâu, theo hỏa diễm trên vương tọa thân ảnh phất tay đâm ra, để ép thiên địa, muốn bao phủ phương đông trận doanh tám vị ngự chủ. Xong. Đại vũ ngự chủ tuyệt vọng, biết ngăn không được đỉnh cao nhất phong vương một kích này. Đại tần ngự chủ không cam lòng, hắn trường cung gãy mất, chỉ còn lại có một nửa sách trong tay, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Đại nguyệt ngự chủ nhắm lại hai mắt, dường như đã tiếp nhận đây hết thảy. Đây là lựa chọn của bọn hắn, chờ mong ỷ vào thượng cổ hung trận chém dụng hỏa thần vương. Tới cuối cùng, không thể không thừa nhận bọn hắn đấu trí. Ầm ầm. Hỏa diễm trường mâu giống như một dãy núi đánh tới, muốn bao phủ tất cả. Tại phương đông trận doanh trong mắt mọi người, giống như tận thế dâng lên ánh lửa. Mà lúc này, không người chú ý tới chính là Hắc ám tinh vũ bên trong chẳng biết lúc nào bay tới một chiếc không đáng chú ý lâu thuyền. Bèn, lâu thuyền bay tới, ngăn khuất hỏa diễm trường mâu con đường bên trên, hỏa diễm trường mâu đục vào. Một sát na, ánh lửa chiếu sáng chân trời. Hỏa diễm trường mâu nổ tung, lấy lâu thuyền làm trung tâm dâng lên một quả liệt diễm nắng gắt. Ánh sáng chói mắt đem Hắc ám tinh vũ chiếu sáng. Nơi đó động tĩnh quá lớn, đến mức nhường tán loạn phương đông trận doanh đại quân đều dừng bước. Không ít người ngừng chân, giật mình hướng về sau xem ra, muốn biết xảy ra chuyện gì. Chờ ánh lửa tán đi về sau, Hắc ám tinh vũ bên trong một lần nữa biến đen nhánh. Đó là cái gì? Viễn Không, có Phong Vương ngưng mắt xem ra, một mặt giật mình. Hỏa Thần Vương một kích lại bị chặn lại. Không thể che hết phương đông trận doanh tám vị ngự chủ, nửa đường bạo tạc, chỉ hóa thành một quả nắng gắt, ngay cả năng lượng ba động đều không có truyền tới nửa phần, giống như là toàn bộ bị san bằng. Nhưng là, cái này sao có thể? Tồn tại gì có thể san bằng một vị đỉnh cao nhất Phong Vương một kích toàn lực? Bất hủ sao? Một chiếc bình thường lâu thuyền. Giữa thiên địa an tĩnh quỷ dị xuống dưới, đông tây phương trận doanh đều dừng lại, ánh mắt cùng nhau hướng về chính giữa Hắc Ám Tinh Vũ trông được đi. Ánh mắt rơi vào một chiếc bình thường lâu thuyền bên trên. Lâu đó thuyền quá bình thường, thân tàu cổ xưa, cùng chiến tranh lâu thuyền so sánh, cũng chẳng qua là một chiếc ba tầng chi cao người dân bình thường dùng lâu thuyền. Lâu thuyền bong tàu bên trên không có gì thân ảnh, trống rỗng, giống như là đã bị người vứt bỏ rơi. Mấy cây cột buồm đung đưa, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cả tòa chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, cột buồm kéo kẹt âm thanh truyền vào tới mỗi một người trong hai. Không phải bình thường lâu thuyền. Có người lắc đầu, tại tĩnh mịch bên trong mở miệng, thanh âm hắn khàn khàn, trong ngôn ngữ tràn đầy vẻ khó tin. Hiện tại liền xem như ngớ ngẩn, đều có thể nhìn ra kia trống rỗng xuất hiện lâu thuyền không đơn giản. Nó liền như thế vắt ngang tại đông tây phương trận doanh rất nhiều ngự chủ ở giữa, đỡ được hỏa thần vương một kích. Tại ngăn lại hỏa thần vương một kích sau, làm ngập trời hỏa diễm tán đi, lâu đó thuyền đúng là bình yên vô sự. Có thể ngăn cản hỏa thần vương một kích lâu thuyền, có thể là bình thường lâu thuyền sao? Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Diễn dừng bước, quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt có mờ mịt. Một chiếc lâu thuyền. Diệp Thiên rung động, mở to hai mắt nhìn. Hắn vừa mới rõ ràng thấy được một chiếc lâu thuyền lão đảo xuất hiện, sau đó liền chặn lại hỏa thần vương muốn diệt phương đông trận doanh tám vị ngự chủ một kích. Càng làm cho người rung động chính là, hỏa diễm tán đi, lâu thuyền bình yên vô sự đồng bình ở nơi đó. Một chiếc bình thường lâu thuyền chặn lại hỏa thần vương. Diệp Đình nhíu mày, ánh mắt rơi vào lầu đó trên thuyền, chỉ cảm thấy lầu đó thuyền kỳ quái thật sự. Diệp Thái A, Diệp Thái Hư, một đám Diệp tộc trưởng lão cũng nhìn sang. Một chỗ khác, trắng xóa hoàn toàn trong biển rộng. Diệp Trấn như thế dừng bước, quay đầu nhìn phía trong chiến trường, ánh mắt rơi vào kia chiếc lâu thuyền phía trên. Ánh mắt của hắn tập trung, khi thấy lâu thuyền một cái trước mắt, chẳng biết tại sao, hắn một trái tim vậy mà tại rung động. Cái này khiến Diệp Trần có chút mê mang, chẳng biết tại sao nhìn thấy một chiếc lâu thuyền về sau sẽ như thế. Thật kỳ quái a. Diệp Giao mờ mịt, đồng dạng nhìn qua lâu thuyền, luôn luôn sáng sủa nàng, giờ phút này cả người cũng biến thành hoảng hốt lên, trạng thái giống như rơi vào mộng cảnh. Diệp Nguyệt ngưng lông mày, một đôi mắt ngắm nhìn lâu thuyền. Giờ phút này, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ phương đông trận doanh đều ngừng chạy tán loạn bước chân. Đại thương quán quân hầu, thần võ hầu, văn quốc hầu, ngũ tiền hầu, một đám đỉnh tiêm hợp đạo thần đang nhóm, nhìn phía trong chiến trường. Thượng quan Kiếm Vân, thượng quan Dĩnh dừng bước lại, cũng nhìn phía trong chiến trường. Từ Tinh Trần đứng tại một tòa chiến tranh cự thành trên đầu thành, Thanh Huyền tại đại vũ quân trận bên trong, một mặt bối rối nhìn phía trong chiến trường. Ánh mắt của bọn hắn tại giờ phút này, toàn bộ tập trung tại kia một chiếc bình thường lâu thuyền phía trên. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, lâu đó thuyền trong khoang thuyền đến tụt cùng ngồi người nào? Chương 1088, bình thường lâu thuyền bên trên thân ảnh. Tất cả mọi người ngộp. Chương 1088, bình thường lâu thuyền bên trên thân ảnh. Tất cả mọi người ngộp. Không ai sẽ cho rằng một chiếc bình thường lâu thuyền có thể ngăn lại hỏa thần vương một kích. Lâu đó thuyền mặc dù bình thường, nhưng trong đó người tất nhiên là bất phàm. Có thể đỡ đỉnh cao nhất phong vương một kích, ít ra cũng là một vị khác đỉnh cao nhất phong vương. Diệp Thiên Diễn nhìn sang, ánh mắt rơi vào kia chiếc bình thường lâu thuyền bên trên, hô hấp dồn dập một chút. Lại chiếc này bình thường lâu thuyền chủ động đỡ được hỏa thần vương một kích, hẳn là đứng tại bọn hắn phương đông trận doanh cái này một bên. Cơ hội xoay chuyển. Ý tưởng giống nhau, một nháy mắt tại phương đông trận doanh tất cả tu sĩ trong đầu nhảy ra ngoài. Đồng thời, cũng đều ngộp. Bọn hắn Vương Đông trong trận doanh khi nào xuất hiện dạng này một tôn tồn tại, có thể đỡ hỏa thần vương? Làm sao lại? Hắc ám tinh vũ bên trong, trừ Nam Cung Vương bên ngoài Vương Đông trận doanh bảy vị ngự chủ như thế trợn mắt hốt mồm. Vừa mới, Nếu không phải chiếc này bình thường lâu thuyền kịp thời xuất hiện, bọn hắn đã vẫn lạc tại Hỏa Thần Vương kia một mâu phía dưới. Đại Vũ Ngự chủ trên thân kim sắc chiến giáp tàn phá, giờ phút này ánh mắt kinh nghi bất định rơi vào kia chiếc bình thường lâu thuyền phía trên. Đại Nguyệt Ngự chủ xinh đẹp khuôn mặt tái nhợt, nhưng miệng nhỏ mở lớn, như thế ánh mắt rơi vào bình thường lâu thuyền bên trên, muốn biết lâu thuyền bên trong đến tột cùng là người phương nào xuất thủ cứu bọn hắn. Thanh niên Đại Tần Ngự chủ trên mặt đồng dạng viết đầy giận mình, trong tay hắn mang theo một nửa trường cung, đang nhìn hướng ngăn cản tại bọn hắn cùng Hỏa Thần Vương ở giữa bình thường lâu thuyền. Bảy vị ngự chủ là giống nhau tâm tư, kia bình thường lâu thuyền bên trong ít ra ngồi xếp bằng một vị đỉnh cao nhất phong vương. Không phải, không có khả năng ngăn lại Hỏa Thần Vương một kích. Nhưng là, cái này khiến Đại Tần Ngự chủ động, bọn hắn cái này một bên lúc nào nhiều hơn một vị ít ra đỉnh cao nhất phong vương tồn tại. Liên bọn hắn cũng không biết. Chỉ có Nam Cung Vương khi nhìn đến bình thường lâu thuyền sau khi xuất hiện, nhẹ nhõm đỡ được Hỏa Thần Vương một kích, có chút thở dài một hơi. Tiếp đấy, khoe miệng của hắn buốc lên một vệt mỉm cười. Thoáng qua một chút, bảy đại bất hủ hoàng triều ngự chủ đều thiếu lâu thuyền bên trong người kia cứu mạng ân tình. Người nào? Giả thần giả quỷ. Hắc ám tinh vũ bên trong, một chương như ngôi sao to lớn hỏa diễm vương tọa vượt hiện lên, thiếu đốt lên lửa nóng hừng hực. Vương tọa phía trên, một thân ảnh ngồi ngay ngắn, như là một tôn thần chi. Toàn bộ hắc ám tinh vũ bên trong lâm vào yên tĩnh. Bất luận là phương Đông trận doanh, vẫn là phương Tây trận doanh đều ánh mắt rơi về phía chiến trường chính giữa kia chiếc bình thường lâu thuyền. Kéo kẹt, tại Hỏa Thần Vương mở miệng về sau, lâu đó trong thuyền không có động tĩnh gì, chỉ có cột buồm lắc lư phát ra tiếng vang. Giây lát, có tuyệt đối trong yên tĩnh, lâu đó trong thuyền vang lên một đạo tiếng bước chân. Dường như có người muốn từ trong khoang thuyền đi tới. Giờ phút này, tất cả mọi người nín thở. Thuyền kia trong khoang thuyền người ít ra cũng sẽ là một vị đỉnh cao nhất phong vương. Vị thứ hai đỉnh cao nhất phong vương xuất hiện, thế tất sẽ tạo thành chiến cuộc đi hướng biến động. Trong lúc nhất thời, phương Đông trong trận doanh tất cả mọi người mặt chứa chờ mong. Mà phương Tây trận doanh thì một trái tim nắm chặt lên, thuyền kia trong khoang thuyền người nếu thật là một vị đỉnh cao nhất phong vương, không nghi ngờ gì sẽ trở thành bọn hắn Hỏa Thần Vương đối thủ mạnh mẽ. Bình thường lâu thuyền tại Hắc Ám Tinh không bên trong hơi rung nhẹ. Trong khoang thuyền tiếng bước chân càng ngày càng gần, sắp tới gần bong tàu. Giây lát về sau, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một bộ bạch bào thân ảnh tự trong khoang thuyền đi ra, thân ảnh kia không có chút nào khói lửa, liền như thế đứng ở bình thường lâu thuyền trên bong tàu, ngẩng đầu nhìn phía tấm kia hỏa diễm vương tọa. Hắn là ai? Khi tất cả người nhìn thấy kia một bộ bạch bào thân ảnh sau, một số người ánh mắt mê mang, cũng không nhận ra cái này một bộ bạch bào thân ảnh, chỉ cảm thấy lạ lẫm. Nhưng có một số người khi nhìn đến kia một bộ bạch bào thân ảnh sau, ánh mắt lại là nháy mắt ngưng trệ. Làm sao có thể? Phương Đông trong trận doanh, có khá cao một bộ phận người cảm giác chính mình giống như là rơi vào trong động, thấy được ảo giác. Ở đằng kia bình thường lâu thuyền trên bong tàu, bọn hắn vậy mà thấy được khó nhất nhìn thấy một người. Hắn không phải bị cuốn ở táng địa bên trong sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đại thương quân trận bên trong, Văn Khúc Hầu tại nói mê, bắt lấy một bên Ngũ Tiền Hầu cánh tay, bàn tay dùng sức, đem Ngũ Tiền Hầu cánh tay tóm đến đau nhức. Ngũ Tiền Hầu cũng ngộng, giờ phút này đã không lo được đau đớn, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lầu đó thuyền trên bong tàu thân ảnh không rời mắt. Hắn mạnh mẽ vuốt vuốt chính mình ánh mắt, đồng dạng cho là mình thấy được ảo giác. Làm sao lại là hắn? Một tòa chiến tranh cự thành cung điện trên mái hiên, đại thương quán quân Hầu Thất Sắc đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía kia bình thường lâu thuyền trên bong tàu thân ảnh. Hắn không nghĩ tới từ lâu thuyền bên trong đi ra thân ảnh là khó nhất một người. Người khác hắn có lẽ không biết, nhưng là cái này một bộ bạch bào thân ảnh tại táng địa bên trong để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Liền xem như đi qua 15,000 năm đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Đời này đều khó có khả năng quên. Thiên Thánh Hầu. Giang giác. Thần Võ Hầu bóp nát trên đầu thành một khối thành bạch, nhìn qua kia thân ảnh màu trắng như thế mộng. Táng địa còn chưa từng mở ra, hắn là như thế nào từ đó đi ra? Mặt khác, không phải nói. Bị khốn ở táng địa bên trong người, từ xưa đến nay liền chưa hề có người lại sống sót mà đi ra ngoài qua sao? Gặp quỷ phải không? Phụ thân. Màu trắng thiên trần quân trong biển rộng, Diệp Trần cả người giống như là bị sét đánh bên trong, cả người hắn đều cứng ở nơi đó, nhìn qua kia bình thường lâu thuyền trên bong tàu bạch bào thân ảnh, trong đầu càng là kịch liệt oanh minh. Diệp Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kia bỗng nhiên xuất hiện trong chiến trường ngăn lại Hỏa Thần Vương bình thường lâu thuyền, lại sẽ là phụ thân lâu thuyền. Hắn giống như là nằm mơ, phụ thân vậy mà từ táng địa bên trong đi ra. Phụ thân. Diệp Trần sau lưng, Diệp Nguyệt, Diệp Giao cũng động, có thể tiếp theo một cái chớp mắt hai người hốc mắt cùng một chỗ đỏ lên. Thánh Nhi. Diệp tộc trong đại quân, vô số cự nhân ngẩng đầu, nhìn về phía kia bình thường lâu thuyền trên bong tàu thân ảnh. Diệp Thiên Diễn, Diệp Thái A, Diệp Thái Hương. Một đám Diệp tộc trưởng lão, khi nhìn rõ Diệp Thánh thân ảnh sau, nguyên một đám nước mắt tuôn đầy mặt. Tự Diệp Thánh bị khốn ở táng địa bên trong tin tức truyền về sau, thương tâm nhất không ai qua được bọn hắn bọn này Diệp tộc trưởng lão. Diệp Thánh là toàn bộ Diệp tộc hy vọng cùng trụ cột. Mất đi hắn, toàn bộ Diệp tộc đều giống như trời sập. A Thánh, Diệp Uyên, Diệp Nghệ, Diệp Viêm. Một đám Diệp tộc thế hệ trẻ tuổi, khi nhìn đến lâu thuyền trên bong tàu thân ảnh sau, nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô. Sư tôn. Diệp Đình nhìn xem lâu thuyền trên bong tàu thân ảnh, cả người đều hoảng hốt một chút. Lão đại. Diệp Thánh. Tự chủ. Thượng quan Kiếm Vân, Từ Tinh Trần, Thanh Huyền, Đường Thả. Nguyên một đám ngày xưa cố nhân giờ phút này không nghi ngờ gì đều động. Thượng quan Dĩnh càng là khi nhìn đến lâu thuyền trên bong tàu một bộ bạch bảo thân ảnh sau, một đôi trong đôi mắt đẹp nháy mắt mông lung. Hắn không chết, vẫn như cũ thật tốt còn sống, lại từ táng địa bên trong đi ra. Ta liền biết, ta liền biết. Lão đại làm sao lại bỏ mình? Ha ha ha, Từ Tinh Trần cười to, cười ra nước mắt. Phía sau hắn một đám từ gia trẻ tuổi từ đệ nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù nghe nói qua có quan hệ với Diệp Thánh truyền kỳ cố sự, nhưng cũng không hiểu rõ nhà mình lão tổ cùng Diệp Thánh vị này nhân vật truyền kỳ quan hệ trong đó. Cũng trải nghiệm không đến nhà mình lão tổ tại giờ khắc này phức tạp suy nghĩ. Chương 1089, hai vị đỉnh cao nhất phong vương ai mạnh ai yếu? Chương 1089, hai vị đỉnh cao nhất phong vương ai mạnh ai yếu? Hắn là ai? Đại thương trong trận doanh vẫn có không ít người mê mang, cũng không nhận ra lâu thuyền trên bong tàu thân ảnh. Dù sao 15,000 năm tuế nguyệt quá dài, không chỉ có thể để cho người ta lãng quên rất nhiều thứ, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều người mới, cũng chưa gặp qua một chút tiền bối. Thiên Thánh Hầu. Có người nói ra lầu đó thuyền bong tàu thân trên ảnh lai lịch, người kia ánh mắt nhìn qua lâu thuyền trên bong tàu thân ảnh, thở dài nói, thật sự là không nghĩ tới hắn còn sống. Các người coi như chưa từng gặp qua hắn bản tôn, nhưng cũng nhất định từng nghe nói hắn truyền kỳ sự tình quả thật. Người kia tại nói ra Thiên Thánh Hầu ba chữ về sau, đại thương trong trận doanh vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Người khác có lẽ không biết Thiên Thánh Hầu, nhưng là đại thương người nhất định là biết. Bọn hắn ra ngoài lúc, thường xuyên sẽ xuất ra cái này một nhân vật truyền kỳ đến thổi phồng, trở thành khoe khoang quê hương mình cường đại vô liếng. Thiên Thánh Hầu. Thế nhưng là một vị chấn động qua nguyên sơ vũ trụ nhân vật, hợp đạo từng tiến vào hơn 100 lần truyền kỳ lĩnh vực. Hắn chính là vị kia Thiên Thánh Hầu. Không ít người mở to hai mắt nhìn phía lâu thuyền trên bong tàu thân ảnh. Giờ phút này, không ngừng đại thương quân trận bạo động, toàn bộ phương đông trận doanh đều một mảnh xôn xao. Thiên Thánh Hầu. Đây chính là một vị bước vào vượt qua 100 lần truyền kỳ lĩnh vực nhân vật. Chuyên môn đều nói hắn đã vẫn lạc tại táng địa bên trong, có thể giờ phút này lại xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn ý vị như thế nào? Trong lòng mọi người đều tin tưởng, đã bước vào vượt qua 100 lần truyền kỳ lĩnh vực, vậy hắn hiện nay tất nhiên cũng là một vị đỉnh cao nhất phong vương. Đại thương trong trận doanh chỉ có một người sắc mặt khó coi. Nam Cung Vương, đây chính là người đến át chủ bài. Trúc Long Vương nhìn về phía mặt chứa ý cười Nam Cung Vương, giờ phút này hắn cái gì đều rõ ràng. Nam Cung Vương tại sao lại bằng lòng phương đông trận doanh bảy đại ngự chủ như kế? Hóa ra là có người tại lật tẩy, lại là một vị đỉnh cao nhất phong vương. Đến mức nhường bảy đại ngự chủ thiếu cứu mạng ân tình, Trúc Long Vương cũng liếc mắt xem thấu. Hắc ám tinh không bên trong, phương tây trận doanh như thế xôn xao. Thiên Thánh Hầu ba chữ, bọn hắn vẫn là có chỗ nghe thấy. Từng bước vào qua cấm khu chi chủ hợp đạo hơn 100 lần truyền kỳ lĩnh vực, toàn bộ nguyên sơ vũ trụ kỷ nguyên này bên trong, chỉ có 3 vị bậc này tồn tại. Thanh danh há có thể không lớn. Vị này truyền ngôn đã chết tại táng địa bên trong, giờ phút này lại xuất hiện, điều này có ý vị gì? Hắn đã còn sống, hơn phân nửa đã là một vị đỉnh cao nhất phong vương. Phương Tây trận doanh 5 vị ngự chủ biến sắc, đều nhìn về phía Hắc Ám Tinh Vũ bên trong Hỏa Thần Vương, phương Đông trận doanh lại cũng ra một vị đỉnh cao nhất phong vương, đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn biến số. Hỏa Thần Vương có phải là hay không vị này truyền kỳ Thiên Thánh Hầu đối thủ? Đặc biệt là đại thương ngự chủ, vị này hóa thành thanh đồng chiến thể đỉnh phong phong vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thiên Thánh Hầu cùng đại thương ân đoán, hắn nhiều ít là hiểu rõ qua một chút. Liền xem như trên phố đều từng nói chuyện say sưa qua, hắn làm sao có không biết đạo lý? Hắn vậy mà còn sống. Đáng chết. Đại thương ngự chủ thanh âm như sắt thép va chạm, âm vang rung động, dưới chân chiến xa bằng đồng thao chấn động, chín thất thanh đồng chiến mã càng là bất an tê mình, dường như cảm giác được chủ nhân bất an trong lòng. Đại thương ngự chủ kéo chặt dây cương, đưa chúng nó một mực khống chế tại nguyên chỗ. Giữa thiên địa yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đặt ở Hỏa Thần Vương cùng bình thường lâu thuyền bên trên kia một bộ bạch bào thân ảnh trên thân. Tất cả mọi người nín thở, muốn biết tiếp xuống hai người một trận chiến kết quả, cùng là đỉnh cao nhất phong vương đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Là Hỏa Thần Vương áp đảo Thiên Thánh Hầu vị này nhân vật truyền kỳ, vẫn là Thiên Thánh Hầu càng mạnh một bậc. Quá hiếm thấy, lại có hai vị đỉnh cao nhất phong vương chạm mặt. Một trận chiến này sợ là muốn long trời lở đất. Có người thần tình nghiêm túc, ánh mắt ngưng tụ tại Hắc Ám Tinh Vũ bên trong hai thân ảnh trên thân. Hỏa Thần Vương sợ khó là vị này nhân vật truyền kỳ đối thủ. Có người mắt lộ ra lo lắng. Đúng vậy a, vị này truyền kỳ từng bước vào qua hợp đạo hơn 100 lần lĩnh vực. Mà Hỏa Thần Vương lúc trước chỉ là một vị hợp đạo 95 lần cấm khu chi chủ. Nếu là đặt ở hợp đạo lĩnh vực, Hỏa Thần Vương cũng khó khăn cản vị này truyền kỳ một kích. Hai người căn bản không tại một cái cấp độ. Hắn nói ít nhiều có chút hàm xúc, không ít người kỳ thật đều tin tưởng, hợp đạo 95 lần cấm khu chi chủ kỳ thật cho vị này truyền kỳ sách giày tư cách đều không có. Yên tâm, hợp đạo là hợp đạo, kia đã trở thành quá khứ. Hai người hiện nay tất cả đều bước vào phong vương chi cảnh. Đây là một cái khác lĩnh vực, căn bản không phải một chuyện. Chiến lược không thể như thế tính toán. Không sai, Hỏa Thần Vương thành vương nhiều năm, tại đỉnh cao nhất phong vương cảnh lắng động vô số trở tuyết nguyệt, theo đuổi chính là nửa bước bất hủ. Tại lĩnh vực này bên trong, sớm đã đi tại Thiên Thánh Hầu phía trước. Vị này Thiên Thánh Hầu tất nhiên không phải Hỏa Thần Vương đối thủ. Thế nhưng là, có người như cũng chần chờ, không có cái gì có thể là, cũng có người chém đinh chặt sắt cắt ngang hắn, không muốn để cho hắn nhiễu loạn cô tâm. Phụ thân, Thiên Trần Quân bên trong, Diệp Trần nóng nhìn bình thường lâu thuyền bên trên thân ảnh. Hắc Ám Tinh Vũ bên trong, ngươi chính là Thiên Thánh Hầu. Một trương hỏa diễm trên vương tọa, Hỏa Thần Vương giống như là một tôn thần chi ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, quanh thân vô tận liệt diễm vờn quanh, hắn giống như là một quả thiêu đốt hỏa diễm hành tinh, để ép Chu Thiên Hoàn Vũ. Giờ phút này, ánh mắt rơi vào bình thường lâu thuyền trên bong tàu bạch bảo thân ảnh. Diệp Thánh nhẹ gật đầu, một cái màu đen thú nhỏ bò lên trên Diệp Thánh đầu vai. Cái kia màu đen thú nhỏ ngồi xổm ở Diệp Thánh trên đầu vai, ngẩng đầu nhìn một cái hỏa diễm trên vương tọa như là thần tiên hỏa diễm thân ảnh, nó mũi thở hít hà, nhưng rất nhanh, nó liền giống như là đã mất đi hứng thú. Lại nhanh như chớp thu nhỏ chui vào tới Diệp Thánh trong ống tay áo, không tiếp tục để ý hỏa diễm trên vương tọa thân ảnh mặc dù không tầm thường, nhưng tại đầu huyết sắc trên đường nhỏ lại là không có chỗ xếp hạng, kia huyết sắc trên đường nhỏ càng thêm tồn tại cường đại chỗ nào cũng có, chủ nhân cũng không biết giết nhiều ít, căn bản dẫn không dậy nổi nó bất cứ hứng thú gì. Không biết chủ nhân tại cùng bực này sâu kiến nhìn cái gì. Hỏa Diễm Vương tọa phía trên, Hỏa Thần Vương quan sát hướng bình thường lâu thuyền phía trên. Hắn không nói lời nào, trong mắt chỉ có vô tận chiến ý, hắn cũng giống vậy hiếu kỳ, đã từng bước vào qua hợp đạo hơn 100 lần chuyển kỳ lĩnh vực người đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể hay không địch nổi chính mình bực này tại đỉnh cao nhất phong vương lắng động vô tận tuế nguyệt tồn tại. Cùng một số người cách nhìn như thế, hợp đạo hơn 100 lần trung quy là quá khứ thức, không có nghĩa là tương lai. Phong Vương đã tiến vào một cái khác lĩnh vực, hắn tại lĩnh vực này chìm đắm quá nhiều năm, theo đuổi là cao hơn nửa bước bất hủ thậm chí chân chính tầng 19 bất hủ cảnh. Căn bản không phải thấp cảnh giới người có thể tưởng tượng. Để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu a. Hỏa Diễm Vương tọa phía trên, Hỏa Thần Vương ngồi ngay ngắn bất động, hướng trên đỉnh đầu có ngập trời hỏa vân hội tụ, đem hắc ám tinh vũ đều đốt đỏ lên, một cây khó có thể tưởng tượng liệt diễm trường mâu đang ngưng tụ. Mà tại tất cả mọi người trong ánh mắt, bình thường lâu thuyền phía trên kia một bộ bạch bảo thân ảnh không nhúc nhích, liền như thế chắp tay đứng ở nơi đó, mặc cho Hỏa Thần Vương hành động. Oanh! Thiên địa rung động. Liệt Diễm Trường Mâu xé mở hắc ám hoàn vũ, nó quá khổng lồ, như là một quả rơi xuống hỏa cầu, vọt tới bình thường lâu thuyền. Chương 1090, Hỏa Thần Vương sợ hãi. Đại thắng. Chương 1090, Hỏa Thần Vương sợ hãi. Đại thắng. Giờ phút này, tất cả mọi người nín thở. Nhìn qua kia Liệt Diễm Trường Mâu vọt tới bình thường lâu thuyền. Đỉnh cao nhất phong vương vốn là khó mà gặp nhau. Giờ phút này hai đại đỉnh cao nhất phong vương một trận chiến đã định trước long trời lở đất, là muốn ghi vào sử sách. Ầm ầm. Hắc ám tinh vũ ở giữa bị liệt diễm trường mâu đung đỏ, vô số phức tạp hỏa diễm pháp tắc hoa văn tại hỏa diễm bên trong xen lẫn. Hỏa Thần Vương một kích này có 102 thiên hạ. Hắn chân chính chăm chú, không còn là trước đó như vậy tùy ý cái này khiến Vương Đông trận doanh bảy vị ngự chủ sắc mặt khó coi. Nguyên lai trước đó Hỏa Thần Vương một mực không có đưa chúng nó coi là chuyện to tát. Liền xem như lục thần trận bực này thượng cổ hung trận đều không thể nhường Hỏa Thần Vương thể hiện ra toàn bộ chiến lực 1/10. Thiên Thánh Hầu có thể ngăn cản sao? Đại Nguyệt Ngự chủ ngẩng đầu, ánh lửa đưa nàng xinh đẹp khuôn mặt chiếu rọi đến một mảnh xích hồng. Hán, có thể ngăn cản sao? Thanh niên Đại Tần Ngự chủ mang theo một nửa trường cung, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía bình thường lâu thuyền, hô hấp tại giờ phút này cũng ngưng lại. Một trận chiến này quyết định tiếp xuống đông tây phương trận doanh đi hướng. Ý nghĩa trong đại. Với anh, hỏa diễm trường mâu giống như là một quả rơi xuống hỏa diễm lưu tinh, nhưng chính là như thế một đòn kinh thiên động địa. Bình thường lâu thuyền phía trên bạch bảo thân ảnh lại chỉ nhàn nhạt vươn một ngón tay, tiếp theo tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ này phía dưới. Hắc ám tinh vũ bên trong mây đen hội tụ, tại trong mây đen một đoạn vô cùng to lớn ngón tay dò ra. Ngón tay kia quá lớn, ép hướng về phía Hỏa Diễm Trường Mâu, trong chớp mắt đụng vào nhau. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm bên trong, Hỏa Diễm Trường Mâu đang đổ nát. Ở đằng kia to lớn hỗn độn dưới ngón tay, từng khúc vỡ ra, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời tinh hỏa bay xuống. Không. Hỏa Diễm Vương tọa phía trên, Hỏa Thần Vương sợ hãi. Hắn khó có thể tin, không thể tin được mình cùng Diệp Thánh chênh lệch sẽ to lớn như thế. Trận giao thủ một cái hắn liền thua. Tính cả cùng một chỗ thua trận còn có tính mạng của mình. Hỗn độn ngón tay nhẹ nhõm tán loạn rơi Hỏa Diễm Trường Mâu về sau, cũng không có đình chỉ, mà là giống một dãy núi, ép xuống hướng về phía Hỏa Diễm Vương tọa. Hỏa Thần Vương muốn chạy trốn, có thể lúc này trốn sớm đã không còn kịp rồi. Thưa không bị hỗn độn ngón tay giam cầm, cứng rắn như huyền thiết, tất cả không gian thủ đoạn đều muốn mất đi hiệu lực, chỉ có thể đón đỡ một chỉ này. Không. Tại phương Tây trận doanh tất cả mọi người trong ánh mắt, sơn linh thật lớn hỗn độn ngón tay đâm vào Hỏa Diễm Vương tọa phía trên, Hỏa Diễm Vương tọa nháy mắt bạo liệt, vỡ nát, Hỏa Thần Vương thân thể bạo thành huyết vụ. Làm sao có thể? Cái này một cái chớp mắt, đối với toàn bộ phương Tây trận doanh tới nói thời gian đều giống như đình chỉ. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này. Vô cùng cường đại Hỏa Thần Vương, lại bị một chỉ điểm sát, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Đây hết thảy đều quá nhanh. Sắp đến tất cả mọi người không kịp phản ứng, Hỏa Thần Vương liền vẫn lạc tại trước trận hắc ám tinh không bên trong. Thiên địa tại khóc lóc đau khổ, có đỉnh cao nhất phong vương mưa máu tung xuống. Dạng này một tôn tồn tại sinh ra cực kỳ không dễ, sau khi ngã xuống, ngay cả nguyên sơ vũ trụ đều cảm thấy là một loại lớn lao tổn thất. Tiêu diệt. Thanh niên Đại Tần Ngự chủ ngẩn người. Bọn hắn khó mà địch nổi Hỏa Thần Vương, càng là liền vị này chuyển kỳ một chiêu đều không tiếp nổi, Hỏa Diễm Vương tỏa bỡ nát, nhục thân càng là bạo thành huyết vụ. Làm sao có thể? Đại Vũ Ngự chủ đồng dạng giật mình, hắn đồng dạng không ngờ rằng cùng là đỉnh cao nhất phong vương, trên lệch lại sẽ to lớn như thế. Nam Cung Vương ngẩng đầu nhìn đầy trời rơi xuống hỏa diễm tinh hỏa, hoàn toàn thở dài một hơi. Một trận chiến này, cuối cùng vẫn là bọn hắn phương Đông trận doanh chiếm cứ thượng phong, thay đổi chiến cuộc. Phương Tây trận doanh không có Hỏa Thần Vương, ưu thế tán tán. Trốn. Phương Tây năm vị ngự chủ tại ngắn ngủi ngẩn người về sau, mỗi một mắt người thần đều biến sợ hãi. Giờ phút này, kia bình thường lâu thuyền trên bong tàu bạch bảo thân ảnh trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Hỏa Thần Vương dạng này một tôn đỉnh cao nhất phong vương, cùng nó chênh lệch lại to lớn như thế, lớn đến liền một chiêu đều chống đỡ không nổi đến. Cái này khiến phương Tây năm vị ngự chủ khó có thể lý giải được, đặc biệt là đại thương ngự chủ, xanh cả mặt. Lấy Diệp Thánh cùng đại thương ở giữa ân oán, tiếp xuống không nghi ngờ gì phải đối mặt tai họa ngập đầu. Trốn. Vâng. Phương Tây năm vị ngự chủ không hẹn mà cùng trốn chạy. Giờ phút này nếu không trốn, một giây sau sợ là kia bình thường lâu thuyền bên trên bạch bảo thân ảnh cũng sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Có thể tấn thăng bọn hắn cảnh giới này tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là kẻ ra đời, đều là bảo mệnh cao thủ. Nhưng là theo phương Tây năm vị ngự chủ trốn chạy, toàn bộ phương Tây trận doanh quân trận không có đứt thúc, tất nhiên là tự sụp đổ. Ước vạn dằm dáng dấp biên cảnh phòng tuyến lập tức giống như mây đen tán loạn ra. Trang diện kia không nghi ngờ gì cực kỳ hùng vĩ. Vừa mới còn tại phương Đông trận doanh trình diễn một màn, giờ khắc này ở phương Tây trận doanh một lần nữa trình diễn. Chư vị, còn chờ cái gì? Truy a. Nam Cung Vương thanh tỉnh, nhìn xem phương Tây trận doanh tán loạn, tình thế thất bại đã hiện, biết đây là hoàn toàn đánh tan phương Tây trận doanh khó được cơ hội tốt, ánh mắt nhìn về phía phương Đông trận doanh bảy vị ngự chủ. Đại Vũ ngự chủ bảy người đưa mắt nhìn nhau một cái, lại là không hề động, mà là không hẹn mà cùng lướt qua Nam Cung Vương, nhìn về phía bình thường lâu thuyền trên bong tàu Bạch Bảo Diệp Thánh. Tựa hồ cũng chờ lấy Diệp Thánh hạ lệnh. Thấy cảnh này, Nam Cung Vương vừa tức vừa cười. Khí chính là hắn bây giờ nói chuyện đã vô dụng, cười là toàn bộ phương Đông trận doanh tựa hồ cũng muốn lấy đại thương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tại phương Đông trận doanh bảy vị ngự chủ trong ánh mắt, Diệp Thánh nhẹ gật đầu. Không bao lâu, toàn bộ phương Đông trận doanh đại quân trọng chỉnh, nặng nề chiến tranh tiếng kèn lệnh tự quân trận bên trong thổi lên. Tại phương Đông trận doanh tám vị ngự chủ dẫn đầu dưới, giống một mảnh mây đen, hướng phía phương Tây trận doanh đánh lén mà đi. Truy sát. Lần này, phương Đông trận doanh muốn một lần là xong, tuyệt sẽ không bỏ qua bực này cơ hội thật tốt, muốn tiêu diệt rơi phương Tây trận doanh tại biên cảnh trên chiến trường sinh lực. Đầy trời mây đen từ bình thường lâu thuyền trên không lướt qua lúc, vô số người hướng về bình thường lâu thuyền bên trên Bạch Bảo thân ảnh hành chú mục lễ. Nhìn thấy cái này một bộ Bạch Bảo thân ảnh, phương Đông trận doanh mỗi một người đều giống như là điên cuồng, sĩ khí tăng vọt. Cái này 15,000 năm tuế nguyệt bên trong, bọn hắn chịu biệt khuất quá nhiều, một mực bị phương Tây trận doanh đè ép, có thể nói mỗi một ngày đều đè nén rất. Có thể hôm nay, theo bình thường lâu thuyền bên trên Bạch Bảo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn rốt cục cảm nhận được một lần mở mày mở mặt cảm giác. Đế tiên bọn hắn truy sát phương Tây trận doanh, rửa sạch nhục nhã. Phu thân. Bình thường lâu thuyền trên không, đầy trời mây đen bay qua. Trong mây đen, Diệp Trần mang theo đại dương màu trắng giống như thiên trần quân trải qua lúc, mắt lộ ra vẻ kích động túi đầu xem ra. Diệp Thánh ngẩng đầu, cười với hắn một cái, chợt phất phất tay, muốn hắn làm chính sự quan trọng. Dưới mắt hoàn toàn đánh tan toàn bộ phương Tây trận doanh mới là việc cấp bách, đến mức ôn chuyện sau này lại tự không mượn. Diệp Trần mạnh mẽ nhẹ gật đầu, mang theo thiên trần quân mà đi. Không ngừng Diệp Trần như thế, từ Tinh Trần, Thượng Quan Kiếm Vân, Thanh Huyền, bọn người tại mang trải qua Diệp Thánh hướng trên đỉnh đầu lúc, đều mắt lộ ra vẻ kích động xem ra. Cũng có không ít đại thương vương hầu cười ha ha, trải qua lúc hướng về Diệp Thánh chắp tay, Thiên Thánh hầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Thánh cười từng cái đáp lễ. Diệp tộc đại quân như thế trải qua lúc, ánh mắt nhiệt liệt, Diệp Thiên Diễn một đám trưởng lão càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Chương 1091, có một số việc vẫn là phải tự mình động thủ thanh toán. Chương 1091, có một số việc vẫn là phải tự mình động thủ thanh toán. Lâu thuyền trên bong tàu, Nam Cung phủ cùng đại hoàng tử từ trong khoang thuyền đi ra, đi tới Diệp Thánh sau lưng. Hai người ngẩng đầu nhìn như mây đen giống như lướt qua ba người đỉnh đầu phương Đông trận doanh đại quân, đều thở dài nhẹ nhõm, cả người đều nhẹ nỗi lòng. Từ đó, chiến cuộc đã định. Đặc biệt là không có Hỏa Thần Vương phương Tây trận doanh, lại khó nhắc lên cái gì sóng lớn. Diệp Thánh, chuyện kế tiếp liền giao cho bọn hắn đi làm đi. Nam Cung phủ mở miệng, đem ánh mắt từ đỉnh đầu mây đen giống như xẹt qua đại quân trên thân thu hồi, nhìn về phía trước người một bộ Bạch Bảo Diệp Thánh. Đại hoàng tử gật đầu, tới bọn hắn bực này thân phận địa vị, không là chuyện gì đều cần tự thân đi làm. Diệp Thánh lại nhìn qua phương xa chạy tán loạn phương Tây trận doanh, cười cười nói, có một số việc vẫn là phải thanh toán. Dù sao cũng phải tự mình động thủ. Nghe vậy, Nam Cung phủ cùng đại hoàng tử đều sửng sốt một chút. Đại hoàng tử mê mang, không thể nghe hiểu Diệp Thánh ý trong lời nói, thanh toán cái gì? Nam Cung phủ giống như là ý thức được cái gì, cười cười nói, cũng tốt. Hắn biết Diệp Thánh chỉ là cùng đại thương mối hận cũ. Hoàn toàn chính xác. Có một số việc là muốn chính mình tự mình động thủ thanh toán, khả năng chặt đứt cái này nhất nhân quả tuyến, khiến cho không còn ảnh hưởng tương lai con đường. Mấy ngày sau ban đêm, trong bóng đêm, một chỗ hoang vu trong sơn cốc liên miên một ánh lửa, là từng đống đống lửa tại trong đêm tối thiêu lên. Toàn bộ trong doanh địa tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không ít giáp sĩ hoặc đoạn đi tứ chi, hoặc lồng ngực bị trường mâu xuyên thủng, ngay tại chữa thương, nồng đậm mùi máu tanh phiêu đãng tại toàn bộ doanh địa. Từ ngày đó phương Tây trận doanh sau khi đại bại, liền một đường chạy tán loạn, phương Đông trận doanh đại quân theo đuổi không bỏ, muốn một lần là xong, hoàn toàn đánh tan phương Tây trận doanh sinh lực. Một mực truy tại phương Tây trận doanh sau lưng tiến hành tiêu sát. Đây không thể nghi ngờ là thảm thiết, khiến cho thọc sâu ức vạn giảm xa biên cảnh trên chiến trường, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng. Một chút trong khu vực, thi cốt chất thành đại sơn. An mục nát kền kền giống như đầy trời mây đen xoay quanh ở trên không, nơi xa đến không hết huyết nha đứng tại cảnh cây khô bên trên phái phái gãy tê. Mà dưới mắt chỗ này hoàng vu trong sân cốc, đồng dạng là phương Tây trận doanh một chỗ doanh địa tạm thời, bởi vì thương binh quá nhiều, bất đắc dĩ ngừng trốn chạy bước chân, tạm thời chỉnh đốn. Lần này ta phương Tây trận doanh hoàn toàn thua. Một chỗ đống lửa trước, mấy thân ảnh ngồi, đống lửa ánh lửa đem mấy người khuôn mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Tựa như là cái này đen nhánh ban đêm mấy người tâm cảnh như thế bị chiếu rọi đi ra. Diệp Thánh nếu là ở đây, nhất định có thể nhận ra mấy người. Là hắn tại đại thương bên trong, còn sót lại không nhiều mấy vị hảo hữu. Cũng là lúc trước Diệp Thánh rời đi đại thương lúc, số lượng không nhiều không có bỏ đá xuống giếng mấy vị đại thương vương hầu. Chính là Chân Võ Hầu, Liệt Phong Hầu, Cửu Tinh Hầu. Chờ một đám vương hầu. Từng tại đại thương cùng đại thương biên cảnh trên chiến trường lúc từng đi theo hắn, là đại thương ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ chiến cuộc. Có thể chuyện sau đó liền ít nhiều có chút hài kịch tính. Tại Diệp Thánh ngập trời chi công hạ, trong tưởng tượng phong hầu chậm chạp không đến. Cho đến về sau vừa mới phát giác, Diệp Thánh công lao đã bị người khác mạo nhận công lao. Bị lúc ấy thống ngự đại thương biên cảnh chiến trường phong vương cấp tồn tại La Hầu Vương đưa cho nhà mình con cháu. Đến mức Diệp Thánh vị này chân chính công thần, thì càng là bị hời hợt phong một cái rất có ý chào phúng quan linh hầu. Toàn bộ đại thương, thế lực khắp nơi môn thiệt. đều đối hắn vị này không có bất kỳ cái gì bối cảnh có công chi thần mang có thành kiến, không có coi là chuyện to tát, lại bị thế lực khắp nơi xa lánh, cuối cùng đem Diệp Thánh bước đi. Làm trong cả quá trình cũng chỉ có lúc trước từng đi theo Diệp Thánh cứu vớt chiến cuộc một chút thành viên cũ vì đó bên vực kẻ yếu, trong đó liền bao gồm Chân Võ Hầu, Liệt Phong Hầu, Cửu Tinh Hầu, một đám vương hầu. Đáng tiếc bọn hắn chỉ là bình thường vương hầu, tại đại thương bên trong tuy có địa vị nhất định, nhưng cuối cùng thấp cổ bé họng, không đối kháng được phong vương cấp bậc La Hầu Vương, cũng không đối kháng được toàn bộ đại thương thế lực khắp nơi một việc, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem chuyện xảy ra. Đại thương sợ là cũng không nghĩ đến sẽ có hôm nay. Liệt Phong Hầu tự giễu cười một tiếng, dùng trong tay nhánh cây lật tới lật lui trước mặt đống lửa. Theo hắn lật tới lật lui, trước mặt đống lửa bên trong thỉnh thoảng dâng lên từng đợt ngọn lửa. Một bên, Chân Võ Hầu bọn người trầm mặc không nói, trong mắt vẻ mặt đồng dạng cực kỳ phức tạp. Đúng vậy a, toàn bộ đại thương chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Cửu Tinh Hầu cười khổ. Ai có thể ngờ tới, lúc trước bị đám người xa lánh đi Quan Linh Hầu sẽ trở thành nhiều năm sau áp đảo toàn bộ phương Tây trận doanh nhân vật mấu chốt, trận chém Hỏa Thần Vương, khiến cho toàn bộ phương Tây trận doanh đại bại bại thua. Đại thương năm đó làm ra chuyện, gián tiếp ảnh hưởng đến lực vạn vận mệnh con người, tự tay đem một vị nghịch thiên yêu nghiệt đẩy lên đối thủ trong trận doanh, trái lại hại chính mình. Hiện nay, toàn bộ đại thương, bao quát thương hoàng, đại thương các phương môn phiệt thế lực có thể nói đều biến thành trò cười. Là hiện tại mới biến thành trò cười sao? Chân Võ Hầu ngồi ở chỗ đó, trước mặt đống lửa ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, hừ lạnh một tiếng nói, tại 15.0005 tuế nguyệt trước, đại thương liền đã trở thành chê cười. Đúng vậy a. Liệt Phong Hầu hai tay đỡ tại trên đầu gối cảm khái nói, từ 15.0005 tuế nguyệt trước từ táng địa chuyển đến Diệp Vinh bước vào cấm khu chi chủ tin tức lúc, toàn bộ đại thương cao tầng liền đã một mảnh xôn xao. Dân gian nếu không phải thế lực khắp nơi môn phiệt đang cực lực che giấu tin tức này, sợ là muốn gây nên bất ngờ làm phản. Liệt Phong Hầu cười khổ một tiếng. Cửu Tinh Hầu nói, che đậy kín lại có thể thế nào? Lần này tóm lại là không che giấu được, toàn bộ đại thương sợ đều muốn biết được năm đó bọn hắn làm chuyện ngu xuẩn. Nói, Cửu Tinh Hầu cười lạnh, một đám giá áo túi cơm, đại thương cuối cùng là phải bị ở bọn này môn phiệt thế lực trong tay. Một đám vương hầu im lặng gật đầu. Chuyện lần này quá lớn. Toàn bộ phương Tây trận doanh lục đại bất hủ hoàng triều, ước vạn giáp sĩ, vô số phong vương, lại thêm đến không hết phong hầu tồn tại toàn bộ chiến bại, đều bởi vì Diệp Thánh một người. Bực này tin tức muốn giấu giếm đều không đạt được. Huống chi, tiếp xuống chiến hỏa rất nhanh liền sẽ lan tràn tới đại thương quốc cảnh bên trong. Diệp Thánh trở thành đỉnh cao nhất phong vương, lại một trận chiến định càn khôn sự tích truyền trở về, từ thương hoàng cho tới đại thương môn phiệt nhóm không tránh khỏi muốn bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Đống lửa trước, Chân Võ Hầu lật tới lật lui thiêu đến đỏ bừng củi khô, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trong bóng tối một tòa doanh trướng, cười nhạo nói, muốn nói dưới mắt nhất ăn ngủ không yên, không ai qua được chúng ta vị này La Hầu Vương. La Hầu Vương. Một đám vương hầu nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu, hướng về trong bóng tối một tòa doanh trướng nhìn lại. Không sai, mọi chuyện nguyên nhân gây ra đều là tới từ hắn. Cửu Tinh Hầu trầm giọng nói, lúc trước La Hầu Vương như không vì mình con cháu mạo nhận công lao, cũng sẽ không có hậu đến nhiều chuyện như vậy. Trong yên tĩnh, Liệt Phong Hầu đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn nói, các ngươi nói, Diệp huynh có thể hay không đuổi theo thanh toán toàn bộ đại thương? Nghe vậy, trong bóng tối đám người không có tiếng vang, nguyên một đám ấy không nói, ánh mắt nhìn phía xa xa trong bóng tối. Nơi đó tiếng kêu thảm thiết không dứt, tràn ngập ánh lửa. Phương Đông trận doanh còn tại đuổi giết bọn hắn, mà Diệp Thánh cũng nhất định sẽ tới thanh toán toàn bộ đại thương. Chương 1092, giữa thiên địa hóa thành huyết sắc. Chín quả thanh đồng chiến mã đầu lâu. Chương 1092, giữa thiên địa hóa thành huyết sắc. Chín quả thanh đồng chiến mã đầu lâu trong bóng tối, một tòa đại trướng bên ngoài ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong đại trướng, thỉnh thoảng truyền đến quảng nện đổ vật thanh âm. Vương gia, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này a. Kia Quan Linh Hầu tùy thời có khả năng đuổi theo nơi đây. Đúng vậy a vương gia, nơi đây quá mức nguy hiểm, đảm mệnh quan trọng. Trong đại trướng, có một đám đại thương vương hầu run lẩy bẩy, quỳ rạp trên đất. Cứ việc trong đại trướng ánh lửa lóa mắt, nhiệt độ không thấp, bọn hắn đều như mùa đông khắc nghiệt giống như cảm nhận được toàn thân lạnh buốt, nâng lên Quan Linh Hầu ba chữ lúc, thân thể liền không tự giác dâng lên thấy lạnh cả người. Phế vật. Thượng thủ vị trí, một tên lão giả tóc trắng như là nạn mộ độ sư, người mặc một thân nhàn tản trường bào, tinh hồng lấy hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất quỳ sát một đám thủ hạ vương hầu. Lão giả không phải người khác, chính là đại thương La Hầu Vương. Lúc trước, hắn từng không chỉ có đem Diệp Thánh quân công tham ô, lại còn thẹn quá hóa giận qua, tự mình truy sát lặn hướng đại thương Diệp Thánh. Lúc ấy nếu không phải có Nam Cung Vương kịp thời xuất hiện ngăn đón, vẫn thật là muốn bị hắn đắc thủ. Có thể giờ phút này, La Hầu Vương tựa như là sau cùng ngoan cố chống cự, cũng giống là một tôn vô năng lão sư tử, mái đầu bạc trắng lộn xộn, chỉ dám cùng thủ hạ một đám vương hầu nổi giận. Có thể thủ hạ một đám đại thương vương hầu thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng vị này phong vương nhìn lại, cho dù ai đều có thể từ La Hầu Vương đáy mắt chỗ sâu nhìn thấy có một vẻ khó nói lên lời sợ hãi tại. Đến mức vị này lão giả tóc trắng sợ cái gì, tất cả mọi người tin tưởng. Tất nhiên là vị kia bị bọn hắn hố vị Quan Linh Hầu Diệp Thánh đuổi theo thanh toán bọn hắn. Hiện nay Quan Linh Hầu mạnh bao nhiêu, bọn hắn là thấy tận mắt, nhìn tận mắt Diệp Thánh một chỉ điểm sát bọn hắn cao không thể chạm Hỏa Thần Vương. Ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia sâu kiến, hiện nay trở thành đám người trên đỉnh đầu treo lấy mạng lợi kiếm, lúc nào cũng có thể xuất hiện ở đây. Mọi người ở đây đều là đại thương các môn phiệt thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự qua lúc trước nhằm vào Diệp Thánh. Không có một cái nào người vô tội. La Dịch, ngươi nói một câu a. La Hầu Vương ngồi xuống, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhìn về phía dưới quỳ sắt trong đó một người trung niên. Trung niên nhân kia nghe vậy, thân thể run run một chút. La Hầu Vương mắt lạnh lẽo nói, ngươi bây giờ vị trí vương hầu, chính là cầm quân công của hắn đổi lấy, ngươi có quyền lên tiếng nhất.
Nghĩa phụ, cứu ta.
La Dịch kêu rên. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này, La Dịch liền dọa đến sợ vỡ mật. Lúc trước, đích thật là hắn giả tá Diệp Thánh quân công, vừa mới có thể phong hầu. Mà dưới mắt, hắn hận không thể đem người vương hầu này chi vị bóc ra cái không còn một mảnh, cùng mình phủi sạch quan hệ. Với hắn mà nói, trên người vị trí vương hầu quả thực chính là một đạo đòi mạng diêm vương lệnh. Chờ kia quan linh hầu vừa đến, hắn là quyết định là sống không nổi. Diệp Thánh cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Liên Hỏa Thần Vương đều có thể một chỉ điểm sát. Chính mình bước lên ai công không tốt, không phải bước lên hắn. Bí mật La Dịch không biết khóc choáng qua bao nhiêu lần. Phế vật. La Hầu Vương sắc mặt âm trầm, hắn làm sao có thể còn sống? Nghe vậy, đám người quỳ sát, không một người ngôn ngữ, cả tòa trong đại trướng bầu không khí ngưng trọng đến đáng sợ. 15,000 năm tuế nguyệt trước, làm nghe nói tới Diệp Thánh bước vào cấm khu chi chủ danh sách, La Hầu Vương liền cả ngày ăn ngủ không yên. Lúc trước sâu kiến trưởng thành đến một bước này, là hắn vạn lần không ngờ. Chỉ hận ban đầu ở đại thương biên cảnh không có thể đem trạm thảo trừ căn. Có thể về sau, ngay sau đó truyền đến Diệp Thánh bị khốn ở táng địa bên trong tin tức, nhường hắn rất là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. La Hầu Vương vương trong phủ cả ngày truyền ra tiếng cười lớn của hắn. Vì thế, hắn còn lớn hơn bảy đến hội chúc mừng mười mấy ngày, gạt bỏ rơi mất một lớn họa trong lòng. Ai có thể dự liệu được, thời gian qua đi 15,000 năm tuế nguyệt sau, người này lại xuất hiện, lại hung hăng trở về, trở thành một tôn đỉnh cao nhất phong vương, một chỉ điểm sát hỏa thần vương, đến mức toàn bộ phương Tây trận doanh đại bại thua. La Hầu Vương bưng ngồi tại thượng thủ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Nghĩa phụ, kia quan linh hầu chưa hẳn liền sẽ đuổi theo. La Dịch mở miệng, trong lòng còn có may mắn. La Hầu Vương túi đầu nhìn về phía hắn, chỉ hy vọng như thế a. Hắn như đuổi theo, người ta đều đến chết ở chỗ này. Mấy người đang khi nói chuyện, đại trướng bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến từng đợt tiếng kinh hô. Chật, đại thương toàn bộ doanh địa giống như là biến lăn lộn loạn cả lên. Một màn bất thình lình, nhường trong đại trướng tất cả mọi người là trong lòng siết chặt, theo bản năng quay đầu hướng đại trướng nhìn ra ngoài. La Hầu Vương cũng là cả kinh, trong mắt nổi lên vẻ bối rối. Hắn đột nhiên đứng dậy, hỏi thăm canh giữ ở ngoài trướng thị vệ, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ngoài trướng không người trả lời. La Hầu Vương trong lòng căng thẳng, cất bước đi hướng ngoài trướng. Một đám đại thương vương hầu thấy thế, như thế lòng mang thấp thỏm, gấp đi theo ra ngoài. Đại trướng bên ngoài, toàn bộ trong doanh địa có ý vi tráng quan một màn. Chỉ thấy tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hướng lên bầu trời trong đêm tối nhìn lại. Chỉ thấy không có tinh quang trong đêm tối, thanh đồng quang mang giống như từng sợi cực quang tràn ngập ra, đem toàn bộ thiên địa chiếu rọi đến một mảnh màu vàng xanh nhạt. Tại thanh đồng cực quang bên trong, chỉ nghe có chiến mã Tê Minh Thanh từ không gian chỗ sâu chuyển đến. Kia chiến mã Tê Minh Thanh mang theo thất kinh, cùng mãnh liệt ý sợ hãi. Có chiến xa bằng đồng thau bánh xe xẹt qua không gian quanh mình, cũng có chiến xa bằng đồng thau tiếng vỡ vụn, tại trống trải trong bóng đêm cực kỳ rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Trong doanh địa, có người mở to hai mắt nhìn ngẩng đầu nhìn thanh đồng quang mang lập lòe bầu trời đêm, không biết không gian kia nơi cực sâu đã xảy ra chuyện gì. Đám người mê mang, một loại nhàn nhạt chẳng lành cảm giác tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Nghĩa phụ, đây là đã xảy ra chuyện gì? La Dịch bắt lấy La Hầu Vương cánh tay, nhìn qua thanh đồng quang mang đầy trời bầu trời đêm, trong mắt mang theo e ngại chi sắc, bản năng mong muốn bắt lấy La Hầu Vương cái này lớn nhất chỗ dựa. La Hầu Vương nhìn qua bầu trời đêm, trong mắt đồng dạng có kinh nghi bất định chi sắc. Hắn giống như là đoán được cái gì, có thể lại không quá xác định. Một chỗ khác, Chân Võ Hầu, Liệt Phong Hầu, bọn người đứng chung một chỗ, sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn thanh đồng quang mang tràn ngập bầu trời đêm. Giống như là ta đại thương ngự chủ. Chân Võ Hầu nói. Cửu Tinh Hầu gật đầu. Ai cũng biết đại thương ngự chủ tu luyện chính là thanh đồng bất hủ bí thuật, không gian kia chỗ sâu vang lên chiến mã Tê Minh Thành, cùng chiến xa bằng đồng thao xẹt qua không gian tiếng vang, đều không ngoại lệ đều rất giống đại thương ngự chủ tại trốn chạy. Giang giác, giữa thiên địa hóa thành huyết sắc, ngay sau đó làm cho người kinh dị một màn liền đã xảy ra. Chỉ thấy đám người hướng trên đỉnh đầu bầu trời vỡ ra, chín quả thanh đồng chiến mã đầu lâu từ trong vết nứt không gian rơi ra, nương theo lấy đầy trời dòng máu màu đồng thao về xuống. A, tất cả mọi người sợ hãi. Chín quả thanh đồng chiến mã đầu lâu đẫm máu xuất hiện, từ chỗ cổ bị người chặt đứt, từ trong vết nứt không gian rơi ra. Chợt, một khung phá thành mảnh nhỏ chiến xa bằng đồng thau theo sát lấy xuất hiện. Là ta đại thương ngự chủ. Có người khóc lóc đau khổ. Nhận ra kia chín quả đẫm máu thanh đồng chiến mã đầu lâu, cùng phá thành mảnh nhỏ chiến xa bằng đồng thau lai lịch. Một nháy mắt liền đoán được cái gì. Chương 1093, là ai? Đại thương vương hầu khóc lóc đau khổ chương 1093, là ai? Đại thương vương hầu khóc lóc đau khổ kia thanh đồng chiến mã cùng chiến xa bằng đồng thau. Không phải đại thương ngự chủ còn có thể là ai? Là ai? Tất cả mọi người kinh dị. Một màn này, hiển nhiên là đại thương ngự chủ bị người đuổi giết đến tận đây. Ngay cả chín tất thanh đồng chiến mã đều bị chém rụng đầu lâu, chiến xa bằng đồng thau càng là bể nát. Ngự chủ đâu? Tất cả đại thương giáp sĩ một trái tim nắm chặt lên, thanh đồng chiến mã cùng chiến xa bằng đồng thau đều vỡ vụn, đại thương ngự chủ lại đi nơi nào? Ầm ầm. Đầy trời thanh đồng quang mang cùng huyết sắc sen lẫn trong bầu trời đêm, có một thân ảnh từ trong vết nứt không gian đi ra. Thân ảnh kia trong tay xách theo một cái đầu lâu. Đầu lâu hiện ra màu vàng xanh nhạt, đẫm máu. Giống như là chết không nhắm mắt, trợn trợn to mắt nhìn xem một phương thế giới này. Ngự chủ, khi thấy cái này một cái đầu lâu về sau, đại thương trong doanh địa càng nhiều người thảm thiết khóc lên. Thân ảnh kia trong tay xách theo đầu lâu, không phải đại thương ngự chủ còn có thể là ai? Nhưng có người lại là một mặt sợ hãi. Ánh mắt rơi vào kia xách theo đầu lâu thân ảnh trên thân ảnh một bộ bạch bào, tóc trắng, hắn liền như thế huyền lập ở trên không trung. Trong đêm tối, hắn bạch bào đang phát sáng, trong tay xách theo một khỏa đấm máu thanh đồng đầu lâu. Là hắn, Quan Linh Hầu. Hắn quả thật tới. La Hầu Vương bên thân, một đám đại thương môn phiệt vương hầu môn một nháy mắt thân thể như rơi xuống hầm băng, nhìn xem đêm đó không trung một bộ bạch bào thân ảnh, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đây chính là liền hỏa thần vương đều có thể chém dụng tồn tại, hiện tại xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn, còn thế nào trốn? Hắn quả nhiên đuổi tới. La Dịch sủi lơ tại La Hầu Vương bên chân, vạt quần trực tiếp liền lướt một mảnh, hắn bị sợ vỡ mật. Diệp Thánh, Chân Võ Hầu, Liệt Phong Hầu, bọn người thì nhìn qua trong bầu trời đêm xuất hiện bạch bào thân ảnh, mắt lộ ra cảm khái. Đã cách nhiều năm không thấy, gặp lại lúc ai cũng không nghĩ tới sẽ là lần này tình cảnh. Hắn sẽ giết chết chúng ta sao? Chân Võ Hầu cười khổ. Lúc trước thân mật vô gian chiến hữu, gặp lại lúc lại đã trở thành hai cái khác biệt trận doanh địch nhân, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Liệt Phong Hầu, Cửu Tinh Hầu, bọn người ấy không nói gì, ai cũng không biết hiện nay Diệp Thánh biến thành bộ dáng gì. Lúc trước là bọn hắn đại thương đối lý, đồng thời một chút lúc trước chưa từng tham dự qua nhằm vào Diệp Thánh đại thương vương hầu sắc mặt khó coi. Bọn hắn là biết nội tình, cũng là biết giờ phút này hướng trên đỉnh đầu vị này đỉnh cao nhất phong vương từng là bọn hắn đại thương người, từng vì đại thương lập xuống qua công lao hắn mã, thay đổi qua chiến cuộc. Như thế một tôn cường đại tồn tại, vốn nên đứng tại bọn hắn một trận này trong doanh, nhưng cuối cùng bởi vì một chút người tầm thường, đem bực này tồn tại mạnh mẽ đẩy đi ra, hiện tại trở thành đứng tại bọn hắn mặt đối lập địch nhân. Trên không trung, Diệp Thánh cúi đầu quan sát, ánh mắt rơi về phía toàn bộ đại thương doanh địa. Hắn thấy được La Hầu Vương, cũng nhìn thấy Chân Võ Hầu, Liệt Phong Hầu, Cửu Tinh Hầu. Bọn người, khi nhìn đến Chân Võ Hầu những này cố nhân lúc, Diệp Thánh như thế mắt lộ ra cảm khái, cố nhân ngày xưa gặp lại lúc đã đứng tại khác biệt trận doanh. Theo Diệp Thánh ánh mắt quét tới, toàn bộ đại thương doanh địa lâm vào tĩnh mịch. Tuyệt vọng cảm xúc bao phủ toàn bộ đại thương doanh địa. Giờ phút này, La Hầu Vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cảm nhận được toàn thân lạnh buốt. Hắn tự phong vương đến nay, còn chưa bao giờ có hôm nay như vậy tuyệt vọng. Đồng thời, tại Diệp Thánh ánh mắt hướng hắn lúc gặp lại, nội tâm cũng có được mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Lúc trước một cái hắn tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến, tại hắn dưới trướng hiệu lực tiểu bối, hôm nay lại nhảy lên trở thành tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn Diêm La. Cái này khiến La Hầu Vương trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này. Nghĩa phụ, làm sao bây giờ? Ngươi nhanh nghĩ biện pháp. A La Dịch sủi lơ trên mặt đất, bàn tay nắm lấy La Hầu Vương bảo vật áo. Cái khác đại thương môn phiệt vương hầu nhất dạng không chịu nổi, chân cẳng như nhũ ra. Ầm ầm. Ngay tại đại thương doanh địa tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập lúc, giữa thiên địa nhưng lại có dị biến nảy sinh. Chỉ thấy xa xôi chân trời, đột nhiên có nồng đậm tới tan không ra bất hủ chi khí hội tụ, một cỗ to lớn uy áp đột nhiên giáng lâm giữa thiên địa. Theo cỗ uy áp này xuất hiện, thời gian cùng không gian giống như là cùng nhau đình chỉ. Tại đung đưa trong gió cột buồn cũng yên tĩnh lại, tất cả mọi người không cảm giác được một tia gió tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Đại thương trong doanh địa tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xem cái này lại lên biến số, mắt lộ ra mờ mịt. La Hầu Vương cũng sửng sốt một chút, nhưng tại sững sờ về sau, chợt trên mặt dâng lên khó nói lên lời sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy hạ, La Hầu Vương ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về phía xa xôi chân trời, ở đằng kia xa xôi chân trời bất hủ khí bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được Thương Hoàng khí tức. Không sai, chính là Thương Hoàng vị này bất hủ khí tức. Đối với Thương Hoàng, người khác có lẽ không hiểu rõ, nhưng hắn loại này phong vương, đối Thương Hoàng vẫn có chút quen thuộc. Xa xôi chân trời kia nồng đậm tới tan không ra bất hủ khí xuất hiện trong mấy mắt, hắn liền cảm nhận được Thương Hoàng khí tức. Thương Hoàng tại không tiếc một cái giá lớn vượt qua vũ trụ mà đến. Ha ha ha. La Hầu Vương phá lên cười. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thánh lúc, trong mắt vẻ tuyệt vọng rút đi, thay vào đó là khó nói lên lời vẻ đắc ý Thương Hoàng hiện thân. Còn có ai có thể giết hắn? Trên không trung, tại xa xôi chân trời bất hủ khí tràn ngập trong nháy mắt, Diệp Thánh ánh mắt liền nhìn sang. Hắn song mi cau lại. Mặc dù không thể xác định người đến là không phải Thương Hoàng, nhưng hắn có thể xác định thật là một vị bất hủ tại không tiếc một cái giá lớn vượt qua vũ trụ mà đến. Đi mau. Diệp Thánh sau lưng, Nam Cung phủ hiện thân, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa xa xôi chân trời, người này vượt biên giới, là vì giết ngươi mà đến. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, có bất hủ phá vỡ thể ước, muốn giáng lâm nơi này. Vì cái gì không phải cứu La Hầu Vương, hoặc là đại thương đại quân? Mục tiêu chân chính là vì chém giết Diệp Thánh vị này không hợp thói thường đỉnh cao nhất phong vương, diệt trừ hậu hoạn. Phương Tây trận doanh bất hủ cho dù là xuân, dưới mắt cũng ý thức được nhường Diệp Thánh tiếp tục còn sống, đối với toàn bộ phương Tây trận doanh tới nói đều là họa lớn. Giờ phút này nếu không diệt trừ, tương lai thành tựu bất hủ, liền rốt cuộc không làm gì được. Đặc biệt là Thương Hoàng, liền càng là như vậy. Cho nên không tiếc một cái giá lớn cũng muốn tại Diệp Thánh hiện thân sau giáng lâm, đem ẩn hoạn này diệt trừ. Diệp Thánh, đi mau. Viễn không bất hủ khí càng thêm nồng đậm, không gian tại bị một trương đại thủ xé mở. Lần này, Nam Cung phủ là thật gấp, thúc giục Diệp Thánh trốn chạy. Tiếp xuống chỉ cần kéo dài nhất thời nữa khác, liền có thể chờ tới Thương Hoàng hoặc là Phương Đông trận doanh cái khác bảy vị bất hủ hiện thân, ngăn lại đánh vỡ thể ước bất hủ. Có thể khiến Nam Cung phủ ngẩn người chính là, Diệp Thánh đúng là nhìn qua xa xôi chân trời bất hủ khí, lắc đầu, xem ra đúng là mong muốn. Cùng bất hủ giao thủ. Điên rồi. Nam Cung phủ cả người đều ngớ ngẩn. Cùng bất hủ giao thủ. Đây không phải điên rồi là cái gì? Diệp Thánh ngẩng đầu ngóng nhìn Viễn Không Bất Hủ Khí, sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thật, hắn một mực đối chiến lực của mình cảm thấy yếu kỳ, đặc biệt là Diệp tộc thần thể như thế lấy kinh khủng hợp đạo hơn 200 lần tấn thăng nửa bước bất hủ về sau, hắn liền không cách nào chuẩn xác cân nhắc chính mình chiến lực ở đâu một loại cấp độ lên. Lúc trước, kia huyết sắc trên đường nhỏ nửa bước bất hủ tuy nhiều, nhưng liền hỗn độn pháp tắc đều không địch lại, chớ nói chi là thể pháp song tu cùng một chỗ tấn thăng nửa bước bất hủ sau chính mình. Chương 1094, cùng bất hủ giao thủ. Nửa bước bất hủ chương 1094, cùng bất hủ giao thủ. Nửa bước bất hủ Diệp Thánh ngẩng đầu, nhìn phía viễn không che đậy nửa phía bầu trời bất hủ khí, giếng cổ không gợn sóng trong ánh mắt khó được nổi lên một vệ chiến ý tự vết sắc đường nhỏ về sau, có thể mang đến cho hắn áp lực người đã không nhiều lắm. Cái này giữa tiên địa chỉ sợ cũng chỉ có bất hủ. Điên rồi. Hắn đúng là không trốn. Đại thương trong doanh địa, vô số vương hầu rung động. Bất hủ hiện thân, là giết hắn mà đến, Diệp Thánh đúng là không trốn. Cái này cần đến cỡ nào khinh thường. La Hầu Vương khi nhìn đến Diệp Thánh không trốn về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó chính là đại hỉ. Cùng lúc đó, bất hủ khí đã che khuất bầu trời mà đến, che lậy toàn bộ doanh địa trên không. Đây hết thể nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực kỳ nhanh chóng. Tự bất hủ khí sau khi xuất hiện, trước sau đều không đủ một cái hô hấp thời gian, nặng nề bất hủ khí đã như mây đen đồng dạng che đậy toàn bộ bầu trời. Làm bất hủ khí che đậy cả phiến thiên địa về sau, hư không bị giam cầm. Không khí đều giống như đình chỉ lưu động. Giữa thiên địa cũng lập tức yên tĩnh trở lại. La Hầu Vương cười lạnh nhìn về phía Diệp Thánh, hiện tại liền xem như muốn đi cũng không kịp. Trễ. Nam Cung Phủ sắc mặt khó coi, đứng tại Diệp Thánh sau lưng. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng Thương Hoàng hoặc là Phương Đông trận doanh cái khác bảy vị bất hủ có thể kịp thời chạy tới. Ngươi thật sự làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Giữa thiên địa, một đạo rộng lớn thanh âm tại trống trải giữa thiên địa quanh quẩn. Là vị kia dáng lâm bất hủ mở miệng. Vậy hạ. Nghe tiếng, đại thương trong doanh địa, vô số vương hầu đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn đều nghe được đây là Thương Hoàng thanh âm. Vô số người thở dài một hơi. Thương Hoàng đã tới, vậy liền không ai lại có thể làm gì được bọn hắn. Trong lúc nhất thời, không ít đại thương môn phiệt vương hầu nhìn về phía Diệp Thánh trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Người coi như tấn thăng đỉnh cao nhất phong vương, chém giết qua hỏa thần vương loại kia cường đại tồn tại lại như thế nào? Kết quả là còn không phải không làm gì được bọn hắn. Có bất hủ ra mặt sau, ai đến đều không được. Bất hủ phía dưới đều sâu kiến. Bệ hạ, diệt trừ kẻ này. La Hầu Vương có người, có Thương Hoàng tọa chấn, hắn nhìn về phía Diệp Thánh trong ánh mắt tràn đầy khoái ý. Kẻ này đối ta đại thương tới nói chính là tai họa. Không sai. Giết chết hắn. Trong doanh địa, không ít đại thương môn phiệt vương hầu phụ họa, nhao nhao đề nghị. Trên bầu trời, Diệp Thánh chắp hai tay sau lưng huyền lập, không để ý đến phía dưới những người kia, ánh mắt nhìn về phía nồng đậm bất hủ khí bên trong. Ầm ầm. Tại Diệp Thánh trong ánh mắt, bất hủ khí như mây đen giống như quay cuồng một hồi, hướng về hai bên tối lui. Tiếp đấy, ở đằng kia bất hủ khí bên trong nổi lên một thân ảnh. Thân ảnh kia một thân nhàn tản màu trắng áo dài, một thân một mình xếp bằng ở một trường cờ trước sân khấu, giống như là tại cùng mình đánh cờ bay. Trên bàn cờ hắc bạch song tử giăng khắp nơi, ở đằng kia áo dài thân ảnh trong tay biến ảo khó lường. Đánh cờ bay. Diệp Thánh từng có nghe thấy, Thương Hoàng đối với kỳ đạo dường như cực kỳ si mê. Thương Hoàng là một vị trung niên, trên mặt từ đầu đến cuối kẹp lấy vạn năm không thay đổi ý cười, tựa hồ đối với hắn tới nói, toàn bộ thiên hạ đều như trước mặt bản cờ như thế, không cách nào thoát ly hắn trưởng khống. Đặc biệt là đối với đại thương, liền càng là như vậy, mỗi một người từ vương hầu tướng lĩnh cho tới bình dân bách tính đều là trong tay hắn một quân cờ. Mặc cho bọn hắn xôi trào như thế nào, đều thoát ly không ra trước mặt hắn kia một trương trên bàn cờ. Chính mình muốn bọn hắn rơi vào nơi nào, liền rơi vào nơi nào. Thế nhưng là, Diệp Thánh lại thành một cái ngoài ý muốn, một cái làm hắn đều cảm thấy mất khống chế quân cờ. Cái này khiến Thương Hoàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thánh lúc, trong mắt mang theo một vẻ khó nói lên lời vẻ chán ghét. Không sai, chính là vẻ chán ghét. Một cái hỏng hắn làm bàn cờ cục tối tử. Hắn thấy, là tất nhiên không cho phép tồn tại. Diệp Thánh cười cười, một nháy mắt cũng xem thấu Thương Hoàng là một người như thế nào. Đáng tiếc, một bộ bất hủ phân thân mà thôi. Diệp Thánh lắc đầu, cảm thấy thất vọng thấp giọng nỉ non. Trước mắt Thương Hoàng cũng không phải là bản tôn, chỉ là một bộ lấy bất hủ khí ngưng tụ mà thành phân thân. Năng lượng có hạn, mấy chiêu về sau liền sẽ tán loạn. Nhưng là, bất hủ chung quy là bất hủ, cho dù chỉ là một bộ năng lượng thể phân thân, cũng có thể phát huy ra bất hủ cấp chiến lược. Bất hủ khí bên trong, Thương Hoàng đầu ngón tay hời hợt bắn ra một cái màu trắng quân cờ. Cái này tái đi sắc quân cờ không có chút nào khói lửa, trên không trung quay tít một vòng, liền giống như một đạo mũi tên hướng Diệp Thánh bay tới. Chỉ là màu trắng quân cờ đang bay ra về sau, hư không nháy mắt liền mông lung. Màu trắng quân cờ phi hành trên đường, bị nồng đậm bất hủ khí bao khỏa, nó đè sập một tầng lại một tầng không gian, tiểu thế giới đều khó mà gánh chịu nó nặng lượng. Nhìn như đại xảo bất công một kích, lại tràn ngập khó có thể tưởng tượng uy năng. Vâng. Diệp Thánh mi tâm vỡ ra, hỗn độn tiên nhãn chớp động, đối mặt chân chính bất hủ cảnh một kích, bắn ra một đạo hỗn độn xạ tuyến. Hỗn độn xạ tuyến giống như một đạo màu xám cực quang, đánh tới màu trắng quân cờ. Giữa hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp liền bắt đầu đọ thủ. Ầm ầm. Màu trắng quân cờ cùng hỗn độn xạ tuyến chạm vào nhau. Hư không bên trên giống như là sôi trào, vô tận hỗn độn khí lẫn lộn lấy bất hủ khí bốc lên, toàn bộ trên bầu trời hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều có thể gặp. Vô số người giật mình ngẩng đầu nhìn lại, đây là hai tôn khó có thể tưởng tượng tồn tại giao thủ. Một tôn là chân chính bất hủ, mà đổi thành một tôn trước đó không lâu vừa mới nhẹ nhõm một chỉ điểm sắt cường đại hỏa thần vương, thay đổi chiến cuộc. Dạng này hai tôn tồn tại giao thủ, nhất định là làm cho người rung động một trận chiến. Có thể hai người trung quy là có khoảng cách. Kia Diệp Thánh chỉ là một vị đỉnh cao nhất phong vương mà thôi. Trong lịch sử, còn chưa bao giờ có đỉnh cao nhất phong vương có thể vượt biên khiêu chiến bất hủ ghi chép tồn tại, trên lệch quá xa. Hắn chết chắc. La Hầu Vương ngẩng đầu nhìn trên không trung mở nồi dày trọng tầng mây, trong đó sấm sét vang rội, đủ loại dị tượng vượt hiện lên, trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Chờ mong Diệp Thánh tại cái này sau một kích bỏ mình. một vị đỉnh cao nhất phong vương tuyệt đối không thể nào tại bất hủ một kích hạ sống sót. Có thể kết quả lại khiến cho mọi người không thể tưởng tượng nổi. Giữa trời ở giữa không còn mông lung, lộ ra trên bầu trời cảnh tượng. Tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy Thương Hoàng thân ảnh phai nhạt không ít. Hắn chỉ là một bộ bất hủ phân thân, từ bất hủ chi khí ngưng tụ mà thành, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là một bộ năng lượng thể, cũng không phải là bản tôn đích thân tới. Cái này sau một kích, tiêu hao hắn rất lớn một bộ phận bất hủ khí, nhường cỗ này phân thân phai mờ. Mà giờ khắc này, đối diện Bạch Bảo thân ảnh lại tại bất hủ một kích sau còn tại. Càng thêm làm cho người rung động chính là, Diệp Thánh một bộ Bạch Bảo trên thân, lượn lờ lấy một nửa nồng đậm bất hủ khí. Quanh thân vờn quanh một nửa bất hủ khí, nửa bước bất hủ. Tất cả mọi người xôn xao. La Hầu Vương nghẹn nào. Ngay cả Thương Hoàng đều hoảng hốt một chút, lần nữa cảm nhận được ngoài ý muốn, người trước mắt lại một lần nhảy ra bàn cờ của hắn. Nguyên lai không phải đỉnh cao nhất phong vương, sớm đã tới nửa bước bất hủ chi cảnh. Khó trách Hỏa Thần Vương không phải là đối thủ. Hỏa Thần Vương còn tại truy cầu nửa bước bất hủ cảnh giới, mà vị này sớm đã bước vào cảnh giới này. Làm sao có thể là đối thủ? Diệp Thánh. Nam Cung Phủ ngẩn người, hắn thối lui ra khỏi rất xa, là bị Diệp Thánh lấy không gian pháp tắc đưa ra tới, cách xa phiến chiến trường này. Giờ phút này ngơ ngác nhìn cùng Thương Hoàng giao thủ một bộ Bạch Bảo Diệp Thánh. Chương 1095, ngạnh kháng bất hủ. Giải quyết xong một cọc nhân quả. Chương 1095, ngạnh kháng bất hủ. Giải quyết xong một cọc nhân quả. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Nam Cung Phủ tê cả da đầu, Diệp Thánh tại táng địa bên trong cái này 15,0005 tuế nguyệt đến tột cùng trải qua cái gì? Không chỉ có không có vấn lạc, ngược lại xem ra giống như là thành tựu hắn. Nửa bước bất hủ, áp đảo đỉnh cao nhất phong vương phía trên. Không, nói cho đúng là áp đảo thập bát trọng thần tàng cảnh phía trên. Đỉnh cao nhất phong vương như cũ thuộc về thập bát trọng thần tàng cảnh, mà nửa bước bất hủ sớm đã siêu thoát tại cảnh giới này bên ngoài, tương đương với một chân đã bước vào tới tầng 19 bất hủ cảnh bên trong. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp cảnh giới. Nửa bước bất hủ, Chân Võ Hầu, Liệt Phong Hầu, bọn người đồng dạng tê cả da đầu. Nửa bước bất hủ, tầng này quá mức đặc thù, mong muốn bước vào lĩnh vực này muôn vàn khó khăn, không biết ngăn lại nhiều ít phong vương nhóm bước chân. Đối với rất nhiều phong vương tới nói, nửa bước bất hủ cảnh giới này là vô cùng xa xỉ. Nửa bước bất hủ. La Hầu Vương hai mắt huyết hồng, trong mắt vẻ ghen ghét đều nhanh muốn hóa thành thực chất tràn ra tới. Như một chân bước vào nửa bước bất hủ, tương đương với vô hạn gần sát tại tầng 19 bất hủ cảnh. Nửa bước bất hủ, là chân chính bất hủ quân dự bị. Trên không trung, không đủ. Diệp Thánh ngẩng đầu, bị vơi nhìn về phía ở phía trời xa xếp bằng ở bàn cờ trước Thương Hoàng. Thương Hoàng hừ lạnh một tiếng, chỉ là nửa bước bất hủ mà thôi, hắn giết rơi nửa bước bất hủ không biết có bao nhiêu. Diệp Thánh chỉ là một cái tự cho là nhảy ra quân cờ trên bàn cờ. Và anh, Thương Hoàng nhấn ra một trường. Một trường này đè xuống, hắn bất hủ phân thân đều ảm đạm, dùng đi khó có thể tưởng tượng năng lượng, chỉ vì một kích diệt sát đi Diệp Thánh cái này sâu kiến. Sau lần này hắn sẽ không lại ra tay. Như thế với hắn thân phận không hợp, nhằm vào một con kiến hôi, hắn đường đường bất hủ, không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay. Như thế chuyển đi sẽ làm cho người làm trò hề cho thiên hạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trên bầu trời bất hủ tầng mây lan lộn, một trương kình thiên bàn tay tự bất hủ tầng mây bên trong dò ra, hướng Diệp Thánh đè xuống. Ầm ầm, trên bàn tay tràn ngập bất hủ khí, mãnh liệt bất hủ khí như thác nước rủ xuống. Không gian dưới một trường này từng khúc nát bấy, vô số pháp tắc tại bất hủ khí bên trong xen lẫn, toàn bộ đại thương doanh địa đều cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực. Khác tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Diệp Thánh giống như là sợ choáng váng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tiếp lấy kình thiên bàn tay ép xuống, che đậy Diệp Thánh lập thân chỗ. Một sát na, thiên địa tại sụp đổ, Diệp Thánh lập thân chỗ gặp hai bạn, vô số đại sơn tại bất hủ dưới bàn tay nát bấy, đại địa hướng phía dưới rơi vào. Nơi đó không gian mông lung, cái gì đều không thể gặp, khó mà thấy rõ Diệp Thánh như thế nào. Diệp Thánh, Nam Cung Phủ một trái tim quả thực nắm chặt tới cổ họng. Tại ánh mắt của hắn bên trong, Diệp Thánh giống như là bị hoàn toàn giam cầm ngay tại chỗ, khó mà động đậy, đón đỡ Thương Hoàng một trường chi uy. Giây lát về sau, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, bất hủ khí tại rút đi, kia một phương thiên địa biến vỡ vụn không chịu nổi, không gian, sơn phòng, đại địa. Tại bất hủ một kích hạ không có chỗ nào mà không phải là một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người đang tìm kiếm Diệp Thánh thân ảnh. Rất nhanh, không ít người giật mình phát hiện, một bộ Bạch Bảo thân ảnh tại phế tích bên trong phát sáng. Hắn liền treo đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn về phía ở phía trời xa Thương Hoàng, mặt mỉm cười. Một màn này khiến cho mọi người trong mắt kém chút chấn kinh xuống tới, cũng làm cho rất nhiều người lập tức xem không hiểu Diệp Thánh sâu cạn. Đúng là lấy nửa bước bất hủ chi thân, chặn lại một vị bất hủ công kích. Dưới mắt Thương Hoàng tuy chỉ là một bộ phân thân, không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực 1/10, không phải hủ chính là bất hủ, há lại một vị nửa bước bất hủ có thể ngăn cản. Diệp Thánh chống nổi Thương Hoàng một kích này, Nam Cung Phủ trước tiên thở dài một hơi. Viễn Không, Thương Hoàng sắc mặt khó coi, tại nhấn ra một trường này về sau, hắn cố này phân thân hoàn toàn ảm đạm. Lần này hắn phá vỡ đám bất hủ bọn họ ở giữa thể ước cương ép giáng lâm, liền ra mặt cũng không cần, không nghĩ tới cuối cùng đúng là không thể làm gì được Diệp Thánh. Hắn gương mặt này xem như hoàn toàn mất hết. Hừ, Thương Hoàng tức giận, tay áo mạnh mẽ vung lên, trước người bàn cờ bị đánh ngã, quân cờ từ trên bàn cờ rơi xuống lăn rơi xuống đầy đất. Tiếp lấy, Thương Hoàng thân ảnh trực tiếp giảm đi, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn cố này phân thân đã lại khó phát ra một tích sau. Theo Thương Hoàng biến mất, đè ép trên bầu trời bất hủ khí chậm rãi tán loạn ra, một lần nữa lộ ra vạn vật im tiếng bầu trời đêm, điểm điểm tinh thần tại hắc ám tinh vũ trung điểm xuyết. Nơi xa có tiếng ve kêu vang lên, tựa như là vừa mới không có cái gì xảy ra như thế. Chỉ là toàn bộ đại thương doanh địa đều mắt tròn váng, Thương Hoàng lui đi, có thể Diệp Thánh còn tại, huyền lập tại Hắc Ám Tinh Vũ bên trong, giống như một quả bắt mắt ngôi sao màu trắng. La Hầu Vương một mặt ngốc trệ. Một đám đại thương môn phiệt vương hầu cũng đều tại choáng váng, sự tình phát triển dường như cùng bọn hắn trong tưởng tượng kết quả không giống. Hắc Ám Tinh Vũ bên trong, Diệp Thánh nhục thân tại nóng lên, vừa mới ngăn kháng Thương Hoàng một kích. Cùng trong dự đoán như thế, Thương Hoàng không làm gì được dung hợp tổ huyết Diệp tộc thần thể, lực phòng ngự kinh người đến đáng sợ. Diệp Thánh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía nơi xa, khẽ lắc đầu, trong mắt có không vừa lòng chi sắc. Hắn cho dù là mạnh, cũng như cũng chỉ là nửa bước bất hủ, không phải chân chính bất hủ cảnh. Nửa bước bất hủ cuối cùng chỉ là nửa bước bất hủ. Diệp Thánh tự nói, không biết ngày nào chính mình mới có thể chân chính bước vào bất hủ cảnh. Tại nguyên sơ vũ trụ bên trong, chỉ có trở thành bất hủ cảnh, khả năng chân chính bước vào cái kia hạch tâm vòng tầng bên trong. Diệp Thánh, Nam Cung Phủ đi tới Diệp Thánh bên người, ánh mắt phức tạp. Đối mặt vị này một chân đã bước vào bất hủ cảnh hảo hữu, hắn có chút không biết làm thế nào. Ngày khác Diệp Thánh như một bước vào tầng 19 bất hủ cảnh bên trong, chính là một vị chân chính bất hủ, có khai sáng bất hủ hoàng triều tư cách. Khi đó Diệp Thánh thân phận vào khoảng nguyên sơ vũ trụ bên trong tôn quý vô cùng. Gặp lại Diệp Thánh lúc, hắn đều muốn xưng hô một tiếng Diệp Hoàng. Này Diệp Hoàng có thể cũng không phải là tạo hóa vương triều loại kia cấp độ Diệp Hoàng, mà là đúng nghĩa bất hủ hoàng triều Diệp Hoàng. Cho dù tại toàn bộ nguyên sơ vũ trụ bên trong, địa vị đều cực kỳ tôn vinh. Diệp Thánh cúi đầu quan sát hướng phía dưới đại thương doanh địa, tiếp lấy không có nhiều lời, đại thương trong doanh địa vô số người thân thể giống như là bột phấn như thế tán loạn ra. Bọn hắn không có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như là trong nháy mắt bị trấn sát. La Hầu Vương nhìn xem chính mình tiêu tán thân thể, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn trung quy là đi tới thân tử đạo tiêu một bước này, bị ngày xưa một con run rế diệt sát. La Dịch thần sắc hoảng sợ, trơ mắt nhìn xem chính mình một chút xíu biến mất. Hắn đời này có lẽ lớn nhất sai lầm, chính là mượn Diệp Thánh quân công phong hầu, lây dính không nên nhiễm nhân quả. Từng bị đại thương môn phiệt vương hầu mong muốn sợ hãi hô to, có thể mặc cho bọn hắn biết hầu như thế nào phát lực đều không phát ra được một tia tiếng vang. Chỉ ngắn ngủi mấy cái hô hấp, toàn bộ đại thương trong doanh địa còn có thể đứng đấy thân ảnh cũng chỉ còn lại có như vậy giải rác mấy vị. Chân Võ Hầu, Liệt Phong Hầu, Cửu Tinh Hầu. Bọn người ánh mắt mở mịt nhìn xem trống trải khắp nơi. Toàn bộ đại thương doanh địa người đều hóa thành bột mịn tán loạn rơi mất, chỉ còn lại có bọn hắn một đám người còn sống, đứng cô đơn ở vậy đến. Chương 1096, Huyền môn. Thanh Nưu đạo nhân chương 1096, Huyền môn. Thanh Nưu đạo nhân Diệp Hình. Chân Võ Hầu ngẩng đầu, khuôn mặt bên trong tràn đầy vẻ khổ sở, biết đây là Diệp Thánh thả bọn hắn một ngựa. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, trong cao không nơi nào còn có Diệp Thánh thân ảnh. Một sợi hàn phong thổi qua, Chân Võ Hầu cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Mấy bạn dặm xa bên ngoài, Diệp Thánh cùng Nam Cung Phụ sóng vai mà đi. Hai người dừng bước, hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy hai người phía trước ở phía trời xa, xuất hiện một tòa thần điện, cản lại hai người bước chân. Thần điện kia tại mãnh liệt bất hủ khí bên trong chìm nổi, vạn triệu quang mang chiếu xạ thiên địa, thần điện quá rộng lớn, vừa hiện lên tại nơi đó khiến cho không gian bặm mẻo, tốc độ thời gian trôi qua dường như đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Là bệ hạ bất hủ thần điện. Nam Cung Phụ thanh âm ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Thánh nhẹ gật đầu. Trước mắt tòa này bất hủ thần điện cũng không phải là địch nhân, mà là Thương Hoàng. Là hắn biết Thương Hoàng xuất hiện, Phương Đông trận doanh một đám bất hủ không có khả năng không có phòng bị. Lúc trước, Phương Đông trận doanh tập sát Hỏa Thần Vương, liền bị Phương Tây trận doanh bất hủ nhiều lần ngăn lại. Đổi lại Phương Đông trận doanh như thế không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này, thật làm cho Thương Hoàng đắc thủ. Vậy cũng quá mức ngu xuẩn. Quả nhiên, Thương Hoàng sợ là sớm đã xuất hiện, chỉ là nhìn thấy Diệp Thánh chính mình có thể chịu đựng được, liền không có động thủ mà thôi, một mực ở nơi này chờ lấy. Vậy hạ vẫn là quan tâm ngươi. Nam Cung Phủ cười cười, trong lòng một tia bất khí cũng tan đi, trước đó còn đoán hận Thương Hoàng đã xuất hiện, Phương Đông trận doanh bất hủ vì sao một cái không có động tĩnh, nguyên lai người sớm đã tới. Diệp Thánh coi như không địch lại, Thương Hoàng cuối cùng sợ là cũng không cách nào đáp thủ. Tới gặp chấm. Viễn không, bị manh liệt bất hủ khí bao phủ bất hủ trong thần điện, một đạo ôn hòa tiếng cười truyền ra. Chật, bất hủ thần điện ầm vang mở ra, trong đó bất hủ khí nồng đậm, làm cho người nhìn không rõ. Nam Cung Phủ nhìn về phía Diệp Thánh, Thương Hoàng muốn gặp Diệp Thánh, hắn tự nhiên không tốt tiến vào. Tại đây đợi ta. Diệp Thánh nhẹ gật đầu, cất bước hướng về bất hủ thần điện đi đến. Tại Nam Cung Phủ trong ánh mắt, thân ảnh rất nhanh liền chui vào tòa kia rộng lớn bất hủ thần điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bất hủ trong thần điện giống như là một phương khác sao trời không gian. Trong bóng tối, phương xa thỉnh thoảng liền sẽ có một đạo thiên thạch xẹt qua ánh sáng sáng lên, tiến tính lại bình thản. Diệp Thánh đạp bước đi vào, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Hắc Ám Tinh Vũ bên trong một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh bên trên. Thương Hoàng một bộ thanh sam trường bào, hắn xếp bằng ở Hắc Ám Tinh Vũ bên trong, trước người trưng bày một trường trà án, đang tự rót tự uống. Mau tới. Nhìn thấy Diệp Thánh đi vào Hắc Ám Tinh Vũ bên trong, Thương Hoàng quay đầu nhìn lại, mỉm cười vây vây tay. Thần sắc hắn ôn hòa thật sự, nhìn không ra mảy may giá đỡ, không giống như là một vị bất hủ, càng giống là một vị thân hòa trung nhân nhân. Diệp Thánh cất bước, hóa thành một đạo bạch quang, giây lát, xếp bằng ở trà án đối diện, cùng Thương Hoàng cùng một chỗ uống trà. Giữa hai người dường như cũng không như trong tưởng tượng xa lạ. Ngươi thật đúng là khiến cho ngoài ý muốn. Thương Hoàng trước người ấm trà tự hành bay lên, bay tới Diệp Thánh trước mặt, vì đó trước người trong chén trà rót đầy nước trà. Thương Hoàng thì một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thánh. Diệp Thánh là nửa bước bất hủ. Điểm này ngay cả hắn đều không rõ ràng, bị mông tại Liễu Cổ Lý. Cũng giống vậy vẫn cho rằng Diệp Thánh bước vào thập bát trọng thần tầng sau, là một vị đỉnh cao nhất phong vương. Dùng để đối phó Hỏa Thần Vương dư xài. Dù sao, từng bước vào qua hợp đạo hơn trăm lần lĩnh vực. Nhưng không nghĩ Diệp Thánh ngoài người ta dự liệu, sớm đã siêu thoát tại thập bát trọng thần tầng cảnh giới này ở ngoài, một chân đã bước vào bất hủ lĩnh vực. "Bệ hạ, chuyện đã làm thỏa đáng, kia Thanh Nưu đạo nhân hiện nay tại nơi nào, cùng lai lịch của hắn cũng nên cáo chi với ta đi." Diệp Thánh ngửa đầu, đem trà nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, hỏi thăm về một người lai lịch. "Thanh Nưu đạo nhân." Người này Diệp Thánh tất nhiên là sẽ không quên. Lúc trước tại Táng Địa bên trong, cùng hắn mặt cười đón lấy, về sau quay người lại chặt đứt hồn điều, gây mất đường lui của hắn. Dẫn đến Diệp Thánh bị khốn ở Táng Địa bên trong, một khốn chính là 15,000 năm. Nếu không phải hắn đầy đủ đặc thủ, sợ là sớm đã vẫn lạc tại Táng Địa bên trong. Bực này âm hiểm tiểu nhân nhân quả, hắn là nhất định phải thanh toán. Đến mức cùng Thương Hoàng ở giữa, hai người từng có ước định. Diệp Thánh phụ trách là Phương Đông trận doanh gạt bỏ rơi Hỏa Thần Vương, mà sau đó, Thương Hoàng thì sẽ cáo chi Thanh Nưu đạo nhân hạ lạc cùng lai lịch. Đêm hôm đó Diệp Thánh vào cùng, nói chuyện hồi lâu, trong đó một kiện sự tình liền nói về việc này. Hiện nay, Hỏa Thần Vương đã chết, Diệp Thánh hoàn thành ước định, tự nhiên cũng liền nên Thương Hoàng thực hiện hứa hẹn. Thương Hoàng nuốt dâu cười cười, người trẻ tuổi tính tình chính là đội vàng sao động. Tiếp lấy, Thương Hoàng liền cười nói, kia Thanh Nưu đạo nhân tên là Huyền Chân Thượng Nhân, là huyền môn đắc ý nhất một vị chân truyền đệ tử. Nói, Thương Hoàng cảm khái, vì chính mình cùng Diệp Thánh rót đầy nước trà, nguyên sơ vũ trụ kỷ nguyên này bên trong, có thể bước vào hợp đạo hơn 100 lần lĩnh vực yêu nghiệt, cũng mới 3 vị. Một vị chính là huyền môn Huyền Chân Thượng Nhân, cũng chính là trong miệng ngươi Thanh Nưu đạo nhân. Một vị khác là Thánh Đường 36 cánh thánh thiên sứ. Đến mức vị cuối cùng đi, Thương Hoàng cười cười, nhìn về phía Diệp Thánh. Chỉ có thực sự hiểu rõ nguyên sơ vũ trụ thế lực cách cục, khả năng cảm nhận được Diệp Thánh đưa thân chỉ có 3 vị hợp đạo hơn 100 lần lĩnh vực đến cỡ nào khó được. Thanh danh lớn bao nhiêu? Huyền môn. Diệp Thánh nhíu mày, đối với dính đến toàn bộ nguyên sơ vũ trụ thế lực cách cục cũng không hiểu rõ. Chỉ có bước vào bất hủ về sau, khả năng phóng nhãn đi xem toàn bộ nguyên sơ vũ trụ. Liền xem như Phong Vương, phần lớn thời gian cũng bèn bèn cực hạn tại riêng phần mình bất hủ hoàng triều bên trong, khó mà nhìn chung toàn bộ nguyên sơ vũ trụ. Không phải bọn hắn không muốn, mà là không có cái năng lực kia. Nguyên sơ vũ trụ quá lớn, cũng quá mức hung hiểm, vô số chủng tộc, vô số hoàng triều, tông môn thế lực, chỉ có thành tựu bất hủ về sau, mới có lưu hành tại nguyên sơ vũ trụ bên trong năng lực, cũng mới có thể hiểu càng nhiều. Nâng lên huyền môn, Thương Hoàng cẩn thận không ít, nhấp một miếng nước trà, mới nói, huyền môn là nguyên sơ vũ trụ một đại đỉnh tiêm quái vật khổng lồ. Môn nhân nói đồ vô số, bất hủ hoàng triều rất mạnh đi, nhưng tại huyền môn trước mặt, cũng giống vậy chỉ là sâu kiến. Chỉ vì bất hủ cảnh gia nhập huyền môn bên trong, cũng là mới phổ thông đệ tử. Thương Hoàng dừng một chút, mới tiếp tục nói, huyền môn càng giống là nghĩa rộng giáo phái, cùng nguyên sơ vũ trụ một cái khác lớn quái vật khổng lồ đạo môn như thế, truyền thừa lâu đời, lịch sử có thể truy tố đến nguyên sơ vũ trụ vô số kỷ nguyên trước. Đạo môn. Diệp Thánh thân thể không dễ dàng phát giác rung động. Huyền môn hắn không hiểu rõ, nhưng là đạo môn đã đánh qua nhiều lần quan hệ. Hắn nghĩ tới lúc trước ở trong cơ thể hắn gieo xuống kim sắc trứng trùng đạo tổ, cũng nghĩ đến huyết sắc đường nhỏ cuối cùng bị Diệp tộc cổ tổ tổ huyết trấn áp 7 vị đạo môn đạo tổ, đều là tới từ đạo môn. Cái này huyền môn đúng là cùng đạo môn cùng cấp bậc tồn tại. Vậy hạ, kia Thanh Nưu đạo nhân hiện nay nơi nào? Diệp Thánh uống xong nước trà hỏi, hắn cùng Thanh Nưu đạo nhân nhân quả sẽ không bởi vì đối phương xuất thân huyền môn coi như xong. Quên đi thôi, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Thương Hoàng lắc đầu, ngoài ý muốn nói rằng, chương 1097, huyền môn tân quý, hỗn độn tiên vực. Chương 1097, huyền môn tân quý, hỗn độn tiên vực. Không phải là đối thủ. Cái này xác thực nhiều ít làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Tại biết rõ Diệp Thánh bước vào nửa bước bất hủ dưới tình huống, Thương Hoàng đều có thể nói ra câu nói này, vị này ngày xưa Thanh Nưu đạo nhân phải có mạnh cỡ nào. Thấy Diệp Thánh hướng hắn xem ra, Thương Hoàng cười cười, biết Diệp Thánh không phục. Tiếp lấy nhân tiện nói, hắn tại 5,000 năm tuế nguyệt trước đã bước vào bất hủ cảnh. Hiện nay, vị này Huyền Chân thượng nhân đã là huyền môn bên trong một vị bất hủ cảnh đệ tử. Thương Hoàng nhìn về phía Diệp Thánh, ngươi mặc dù bước vào nửa bước bất hủ, có thể cuối cùng không phải chân chính tầng 19 bất hủ cảnh, cùng bất hủ ở giữa vẫn là tồn tại một chút chênh lệch. Hắn cười nói, lần này Thương Hoàng hiện thân, hai chiêu phía dưới mặc dù không thể làm gì được ngươi, có thể ngươi muốn tin tưởng. Đây chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi, mang theo bất hủ năng lượng không đến chân thân 1/1000 tỷ. Nếu là bất hủ chân thân giáng lâm, nhưng liền không có dễ dàng như thế. Thương Hoàng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía xa xa hắc ám tinh không, lắc đầu nói, Huyền Chân đã bước vào bất hủ, liền đại biểu hắn bất hủ pháp tắc đại thành. Sớm đã thay ra đổi thịt, không thể so sánh nổi. Thương Hoàng cảm khái, không cách nào cùng Diệp Thánh giải thích rõ ràng chân chính bất hủ cảnh cường đại. Bởi vì chỉ có tự thân bước vào bất hủ cảnh sau, khả năng trải nghiệm cảnh giới này cường đại. Hắn tận tình khuyên bảo, chỉ vì khuyên nhủ Diệp Thánh chớ có cuồng vọng tự đại, thật đi khiêu chiến một vị tầng 19 bất hủ cảnh. Nửa bước bất hủ trung quy chỉ là nửa bước bất hủ, liền một đầu hoàn chỉnh bất hủ pháp tắc cũng không đại thành. Như thế nào là một vị bất hủ cảnh đối thủ? Hắn ở nơi nào? Diệp Thánh trầm mặc một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Thương Hoàng thả ra trong tay chén trà, nhìn Diệp Thánh chấp niệm như thế, liền cũng không có giấu giếm, nói, hắn giờ phút này đang tại Hỗn Độn Tiên vực bên trong, Xuân Phong đắc ý, chính là huyền môn tân quý. Hỗn Độn Tiên vực. Không sai. Thương Hoàng gật đầu, nơi đó là nguyên sơ vũ trụ bên trong một chỗ cao chiều không gian, tồn tại tuế nguyệt lâu dài, từ nguyên sơ vũ trụ khai thiên tích địa đến nay cũng đã tồn tại. Nơi đó bất hủ pháp tắc hoàn thiện, hấp dẫn lấy vô số bất hủ tiến về, tại ở giữa danh sơn đại xuyên ở giữa mở động phủ tiếp tục tu hành cường đại. Lại núi hoang lớn rác ở giữa, khắp nơi có thể gặp bất hủ vẫn lạc sau lưu lại đạo thống. Huyền môn vô số huyền tổ đạo trưởng, ngay tại Hỗn Độn Tiên vực bên trong đạo thống. Nâng lên đạo thống, Diệp Thánh nghĩ đến đạo môn thất tổ tại huyết sắc đường nhỏ cuối cùng lưu lại thất tổ đạo thống. Từng dẫn tới đến không hết nửa bước bất hủ điên cuồng, không tiếc vẫn lạc tại huyết sắc trên đường nhỏ, cũng muốn đi đến huyết sắc đường nhỏ cuối cùng được đến đạo môn thất tổ đạo thống. mà kia hỗn độn thiên vực bên trong lại có đến không hết đạo thống. Dựa theo Thương Hoàng lời nói, bởi vì hỗn độn thiên vực tồn tại vô tận kỷ nguyên, vẫn lạc rơi bất hủ quá nhiều, cho nên lưu lại rất nhiều đạo thống. Đương nhiên, đạo thống cũng hẳn là có phân chia cao thấp. Diệp Thánh được đến đạo môn thất tổ đạo thống tất nhiên không phải bình thường bất hủ đạo thống có thể so sánh. Cái gọi là đạo thống chính là hoàn chỉnh truyền thừa, bao hàm bằng diện, pháp tắc, luyện khí, luyện đan, trận pháp. Chờ một chút, có thể khai tông lập phái. Ý gì theo bất hủ đạo thống làm từng bước tu luyện, lý luận có thể một đường trưởng thành đến tầng 19 bất hủ cảnh không cần đi đường quanh co. Đây chính là đạo thống giá trị. Diệp Thánh xuất thần. Thương Hoàng cười nói, Phong Vương liền có thể bước vào hỗn độn thiên vực, ngươi đã nửa bước bất hủ cũng là có tư cách tiến vào hỗn độn thiên vực. Ở nơi đó lại càng dễ phá cảnh bất hủ cảnh. Thương Hoàng nâng lên Thanh Nhu đạo nhân chính là tại hỗn độn thiên vực bên trong phá cảnh bất hủ. Nói đến đây, Thương Hoàng tựa hồ là sợ hãi Diệp Thánh tùy tiện tiến vào, nhân tiện nói, biên cảnh chiến trường chiến sự đã có một kết thúc, ta cùng Vương Đông trận doanh mấy vị bất hủ đã hẹn xong, tiếp qua mấy ngàn năm, liền sẽ cùng nhau tiến vào hỗn độn thiên vực. Đến lúc đó, ngươi nhưng cùng ta cùng nhau đi tới. Diệp Thánh ngẩng đầu nhìn về phía Thương Hoàng, biết Thương Hoàng chính là ý tốt, có thể cùng mấy vị bất hủ đồng hành, không thể nghi ngờ là cố ý che chở. Cho dù tiến vào xa lạ hỗn độn thiên vực bên trong, có vài vị bất hủ ở bên, liền không có nguy hiểm gì. Đúng rồi, đến lúc đó Nam Cung một chút đỉnh phong Phong Vương nhóm cũng biết cùng nhau tiến đến. Thương Hoàng cười cười, tiến vào hỗn độn thiên vực đối với bất hủ tới nói đã nhìn lắm thành quen, chỉ là mấy ngàn năm sau mới có thể xuất phát, không khỏi dài một chút. Khả thi ở giữa đối với bất hủ tới nói cũng đã không có ý nghĩa, tại bọn hắn dài rằng giặc sinh mệnh quá trình bên trong, mấy ngàn năm tuế nguyệt nháy mắt đã qua, không hề cảm thấy dài bao nhiêu. Thấy Diệp Thánh không nói, Thương Hoàng cười nói, trở về đi, biên cảnh chiến trường chuyện giao cho những người khác tới làm liền có thể. Ngươi Phong Vương ý chỉ chấm đã mô phỏng tốt, nên có phú quý vinh quang đại thường tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi trở về bế quan tu hành mấy ngàn năm, lắng đọng một phen. Dù sao, hỗn độn thiên vực bên trong cùng bất hủ sát phạt, trình độ hung hiểm viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Suy nghĩ Đoạn Thanh Nhu đạo nhân cái này nhất nhân quả, bước vào bất hủ cảnh mới có tư cách. Thương Hoàng mỉm cười, đối Diệp Thánh đưa cho kỳ vọng cao. Diệp Thánh ngẩng đầu, nhẹ gật đầu, biên cảnh chiến trường thật sự là hắn đã không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Bước kế tiếp bước vào bất hủ mới là chính độ. Phụ thân Diệp Vô Cực hắn còn không có tìm được. Tăng thêm huyết sắc đường nhỏ cuối cùng gặp phải Diệp tộc tổ huyết cũng có chút thần bí. Diệp Thánh có một loại dự cảm, chỉ có chân chính bước vào bất hủ cảnh mới có thể có tư cách tiếp xúc những bí ẩn này. Bất hủ cảnh phía dưới đều sâu kiến, bất hủ cảnh về sau khả năng để lộ nguyên sơ vũ trụ chân chính mạng che mặt. Mấy năm sau, đại thương hoàng đô thành trời trong gió nhẹ. Sáng sớm, ấm áp dương quang chiếu xuống hoàng đô thành, bàn đá xanh lắt thành mặt đường bên trên. Các gia đình viện mở cửa phòng, chủ nhân bưng quét vẩy sau bế nước rơi ở trước cửa trên đường phố, cũng cùng hàng xóm láng giềng cười chào hỏi. Tiểu thương tiểu phiến sớm liền ra phố, đi nhà xuyên ngõ hẻm hét lớn, chào hàng gồng gánh bên trong hàng hóa. Liền xem như cực điểm xa xỉ hào hoàng đô thành, cũng tránh không được dạng này tràn ngập sinh hoạt khí tức một màn. Một nhà bình thường quán rượu, điếm tiểu nhị vừa mới xốc lên cánh cửa, một sợi dương quang vẩy xuống vào, liền có sớm đợi ở ngoài cửa khách nhân từ trong khe cửa chen lấn tiến đến. Chủ quán, 10 lượng rượu trắng, 3 cân thịt chín. Một bàn khách nhân ngồi vây quanh tại trên bàn, liền không kịp chờ đợi thúc giục tiệm này nhà. Ôi, mấy vị khách quan hôm nay sao tới sớm như vậy? Điếm tiểu nhị không nói chuyện, chủ tiệm nghe được tiếng vang sau từ bên trong đi ra, nhìn thấy trong chớp mắt liền ngồi đầy một nửa cái bàn không khỏi một mặt cười khổ. Làm ăn này quá tốt cũng là một loại buồn rầu, cả ngày đều bận không qua nổi. Trưởng quỹ, nên mời ít nhân thủ tới. Điếm tiểu nhị lầm bầm, điếm trưởng quỹ keo kiệt thật sự, cả ngày liền tăng cường một mình hắn trưởng. Lại nói, nhanh đi hầu hạ khách nhân. Điếm trưởng quỹ hướng về phía những khách nhân cười một tiếng, quay người tiến vào bên trong chủ thúc dục đi. Lưu lại điếm tiểu nhị sinh không thể luyến nhìn xem càng ngồi càng đầy khách nhân, cũng chỉ đành bất đắc dĩ bận rộn. Chương 1098, Diệp Thánh Phong Vương. Chương 1098, Diệp Thánh Phong Vương. Nghe nói không? 3 tháng về sau sẽ có một trận Phong Vương đại điện, ánh nắng sáng sớm chiếu xuống trên bàn gỗ, một bàn khách nhân ngồi vây chung một chỗ, bắt quay lấy hoàng đô thành gần nhất thời sự điểm nóng. Bực này đại sự tự nhiên là nghe nói. Ngồi cùng bàn người nhao nhao gật đầu. Một người nói, nghe nói lần này Phong Vương đại điện phá lệ long trọng, Thương Hoàng bất hủ chân thân đều muốn hiện thân. Không sai, lần này Phong Vương đại điện không hề tầm thường, còn có các vực phong hầu, Phong Vương nhóm đã tại gần đây nhao nhao chống đỡ kinh. Đúng vậy a, mấy ngày nay hoàng đô thành quá náo nhiệt chút, được xưng tụng là quyền quý tụ tập. Một vị khách uống rượu cảm khái, gần nhất mấy ngày nay đi đến hoàng đô thành đường cái, tiện tay chảo một cái đều là có một nắm lớn đến từ các vực phong hầu, phong vương quyền quý. Các loại quý báo xa giá, chim quý thú lạ tọa kỵ, tại hoàng đô thành bên trong càng là khắp nơi có thể thấy được, so trong ngày thường không biết muốn náo nhiệt nhiều ít. Một bên, trên một cái bàn người phong trần mệt mỏi nghe đám người nghị luận, trong đó một người trung niên hiếu kỳ hỏi, mấy vị, các ngươi đây là tại nghị luận cái gì? Là vị nào hầu gia muốn phong vương? Các ngươi là người bên ngoài a? Bàn kia người quay đầu nhìn sang, nhìn lướt qua bàn này khách nhân trang phục rõ ràng cùng đại thương phong tục không hợp. Bàn kia người gật đầu, trung niên nhân khách khí cười nói, không sai, chúng ta là nguyên sơ vũ trụ bên trong hành thương gần nhất, vừa vặn đi ngang qua đại thương bất hủ hoàng triều, thấy hoàng đô thành náo nhiệt, thế thì đồ tiến đến nhìn một chút. Nghe vậy, trong tiểu lâu một đám người giật mình, hóa ra là nguyên sơ vũ trụ bên trong hành thương. Bất quá, nghe được đám người là hành thương, đám người cũng đều không dám kinh thường. Có thể ở nguyên sơ vũ trụ bên trong làm hành thương, đều không phải là đơn giản dễ trêu người. Những người này đi qua một tòa lại một tòa bất hủ hoàng triều, dạng gì thế lực và nhân vật chưa thấy qua. là một đám chân chính đầu đao bên trên liếm máu nhân vật hung ác. Một vị lão giả cười nói, hóa ra là hành hương. Trung niên nhân kia đối xử mọi người khiêm tốn, mỉm cười hướng lão giả nghe ngóng, lão trượng, còn chưa nói các ngươi đây là tại nghị luận vị kia hầu gia sắp phong vương. Vì sao lần này phong vương đại điện sẽ như thế long trọng? Phong vương đại điện tại nguyên sơ vũ trụ bên trong cũng không hiếm thấy, bọn hắn thường xuyên đều sẽ gặp phải. Nhưng giống lần này phong vương đại điện quy cách, các phương chư hầu đều tới, bọn hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Lão giả bứt râu, thần bí nói, các ngươi tuy nói là hành hương, đối ta đại thương bất hủ hoàng triều không hiểu nhiều lắm. Nhưng đối lần này sắp phong vương người nhất định là từng nghe nói. A, thấy lão giả tự tin như vậy, trung niên nhân đều cảm thấy tò mò. Nguyên sơ vũ trụ bên trong, bất hủ hoàng triều nhiều như sao trời. Mỗi một tòa bất hủ hoàng triều bên trong phong vương, phong hầu đều vô số. Bọn hắn tuy là hành hương, tin tức linh thông, nhưng cũng không thể đối mỗi một cái bất hủ hoàng triều bên trong phong vương, phong hầu đều hiểu. Đừng nói là phong hầu, liền xem như rất nhiều phong vương cấp tồn tại, có lẽ tại nhà mình bất hủ hoàng triều bên trong thanh danh hiển hách, nhưng đặt ở nguyên sơ vũ trụ bên trong liền chẳng phải là cái gì. Khó mà làm cho người ta chú ý lão giả này vậy mà nói lần này sắp phong vương vương hầu, bọn hắn những này hành thương cũng biết một hai, tại trung niên người vị này hành thương trong trí nhớ nhưng không có bực này nhân vật tồn tại. Người nào có thể khiến cho bọn hắn biết được? Không sai, người này các ngươi nhất định biết được. Người khác không biết được, nhưng người này nhất định là nhận biết, ha ha ha. Trong tiểu lâu, đại thương không ít người đều nở nụ cười. Nghe đám người tiếng cười, cái này khiến hành thương bên trong không ít người đều không phục, người nào có thể có lớn như vậy tên tuổi. Chờ tiếng cười ngừng sau, lão giả bước dâu cười nói, các hạ, thiên thánh hầu ba chữ tóm lại là nghe nói qua. Thiên thánh hầu. Trung niên nhân cùng một đám hành thương nghe vậy, đều là sững sờ. Ngay sau đó, trung niên nhân liền mở to hai mắt nhìn, ngươi nói là vị kia bước vào hợp đạo trăm lần lĩnh vực truyền kỳ. Thiên thánh hầu. Bọn hắn tự nhiên là biết được. Chính như lão giả lời nói, người khác bọn hắn có lẽ không biết được, nhưng là thiên thánh hầu là như sấm bên hai. Tại dưới mắt kỷ nguyên này bên trong, toàn bộ nguyên sơ vũ trụ cũng liền mới ba vị hợp đạo trăm lần lĩnh vực truyền kỳ mà thôi. Thiên thánh hầu liền là một cái trong số đó. So bất hủ đều muốn thưa thớt. Tự nhiên là từng nghe nói. Trong tiểu lâu, đại thương không ít người khi nhìn đến hành thương nhóm một mặt vẻ chợt hiểu sau, đều ha ha phá lên cười. Những này hành thương quả nhiên biết được bọn hắn đại thương thiên thánh hầu. Nói vậy, hắn không phải bị khốn ở táng địa bên trong sao? Làm sao lại phong vương? Một vị hành thương lại là chợt đứng lên, vỗ bàn trầm giọng nói, thật coi bọn hắn là kẻ ngu. Lời gì đều tin. Mọi người đều biết, thiên thánh hầu tại 15,000 năm tuế nguyệt trước liền bị khốn ở táng địa bên trong. Trong con mắt của mọi người, vị này thiên thánh hầu sớm đã vỡ lạc. Cái này đã trở thành chung nhận thức. Hiện tại, một đám đại thương người lại nói bọn hắn thiên thánh hầu muốn phong vương. Ha ha ha. Gặp hắn kích động, trong tiểu lâu một đám đại thương người nhìn nhau, lần nữa ha ha phá lên cười. Trung niên nhân liếc một vòng, biết trong đó sợ là có ẩn tình, cái này không nghi ngờ gì hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, hắn mỉm cười nhìn về phía lão giả hỏi, lão trượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lão giả bứt râu, cười nói, hưởng cho các ngươi vẫn là hành thương, danh xưng tin tức linh thông nhất một nhóm người, liền thiên thánh hầu từ táng địa bên trong trở về ta đại thương cũng không biết. Cái gì? Hắn còn sống, lại về tới đại thương. Trung niên nhân giật mình, không thể tin đứng lên. Thiên thánh hầu còn sống. Đây chính là tin tức quan trọng. Mặt khác, càng thêm khiến trung niên nhân không thể tin là, Diệp Thánh là như thế nào từ táng địa bên trong đi ra. Đây quả thực vi phạm với tất cả mọi người nhận biết. Ai cũng biết bị khốn ở táng địa trung hậu, không ai còn có thể sống được đi ra. Bực này tin tức truyền sau khi ra ngoài, sợ là muốn chấn động toàn bộ nguyên sơ vũ trụ. Một đám hành thương nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ không thể tin. Lão giả nói, hầu ra hắn không chỉ có tại táng địa bên trong còn sống đi ra, lại mấy ngàn năm bước lên biên cảnh chiến trường, trợ giúp toàn bộ phương Đông trận doanh thay đổi chiến cuộc, tự tay diệt sát một vị đỉnh cao nhất phong vương Hỏa Thần Vương. Những chuyện này cũng không phải là bí ẩn, chỉ là nguyên sơ vũ trụ quá mức rộng lớn, tin tức truyền bá tốc độ có hạn, những này hành thương mới không biết được. Theo thời gian, Diệp Thánh trở về chuyện, sợ là đều sẽ biết được. Diệt sát một vị đỉnh cao nhất phong vương. Trung niên nhân mà người. Đúng vậy a, hầu ra hắn bước vào nửa bước bất hủ xem như nửa cái bất hủ cảnh đi. Trong hữu lâu một đám đại thương người đều nở nụ cười. Nửa bước bất hủ. Bọn hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm kia đến tột cùng là như thế nào một cảnh giới, nhưng nghe người giảng xem như nửa chân đạp đến vào bất hủ cảnh bên trong. Xin hỏi Thiên Thánh Hầu Phong Vương sau tôn hiệu là cái gì? Trung niên nhân ấy mở miệng. Thiên Thánh Vương. Lão giả vừa cười vừa nói, vậy hạ khâm cho Thiên Thánh Vương phủ, ngay tại Hoàng Đô thành Đông Nam bên cạnh, chúng ta tiến đến nhìn qua. Có thể nói cực điểm xa hoa. Một đám hành thương hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều nhìn về phía quán rượu bên ngoài Hoàng Đô thành Đông Nam bên cạnh. Việc này nếu là thật sự, đích thật là một kiện đại sự. Chương 1099, bình tĩnh hơn 200 năm. Đại sự xảy ra chương 1099, bình tĩnh hơn 200 năm. Đại sự xảy ra Diệp Thánh Phong Vương. Không chỉ có chấn động toàn bộ đại thương, cũng chấn động xung quanh không ít bất hủ hoàng triều. Đến đây ăn mừng người nối liền không dứt. Không ít phong vương đều tới. Đại thương hoàng đô thành trên một con đường, một chiếc hào hoa xa xỉ xa giá phóng ngựa mà qua, trong đó ngồi ngay thẳng hai thân ảnh. Luyện Tâm Vương, hôm nay tới đây tham gia phong vương đại điện phong vương có thể không phải số ít. Một thân ảnh xốc lên rèm hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy không ít hào hoa xa xỉ xa giá, ý vị thâm trường nói rằng, ai bảo chúng ta vị này tiên thánh vương chính là một vị nửa bước bất hủ, một chân bước vào bất hủ cảnh bên trong. Ngồi đối diện chính là một vị dáng người khôi ngô lão giả, hai con ngươi đang mở hí có thần quang tiêu tán. Đúng vậy a. Trung niên nhân buông xuống màn xe, cảm khái nói, nửa chân đạp đến vào bất hủ cảnh, lấy thiên tư của hắn, tương lai hơn phân nửa là có thể bước vào tầng 19 bất hủ cảnh. Đến lúc đó, hắn liền nắm giữ khai quốc tư cách. Nâng lên khai quốc, Luyện Tâm Vương hai con ngươi bên trong tình quang phun trào. Cái gọi là khai quốc, chính là khai sáng một cái hoàn toàn mới bất hủ hoàng triều. Bước vào bất hủ cảnh về sau, liền có tư cách này. Một cái hoàn toàn mới bất hủ hoàng triều khai sáng, đem tạo nên vô số hảo môn đại tộc. Cùng có từ lâu bất hủ hoàng triều khác biệt, thế lực cách cục sớm đã định ra, mong muốn khiêu động có từ lâu thế lực, so với lên trời còn khó hơn. Có thể một cái hoàn toàn mới bất hủ hoàng triều thì giống như là một trương giấy trắng, có vô cùng cơ hội. Chỉ cần có thể leo lên chiếc thuyền lớn này, nói không chính xác tương lai chính là một cái khác bất hủ hoàng triều bên trong đỉnh tiêm đại tộc. Bực này cơ hội, liền xem như Phong Vương đều tâm động. Luyện Tâm Vương có chút cụp mắt, nói, ai cũng muốn leo lên chiếc thuyền lớn này. Tương lai tại vị này Diệp Hoàng bất hủ hoàng triều trung thành liền đỉnh tiêm đại tộc. Trung niên nhân mỉm cười, bọn hắn liền không sợ Thương Hoàng không vui. Luyện Tâm Vương lắc đầu, ta đại thương tài nguyên có hạn, phân chia ra đi một nhóm Phong Vương cũng là chuyện tốt, lại nói, đều là Thương Hoàng cựu thần, tiến vào mới bất hủ hoàng triều trung hậu, có thể làm sâu thêm hai đại bất hủ hoàng triều liên hệ. Thương Hoàng cũng là vui thấy kỳ thành. Người cũng biết, chưa từng hủ hoàng triều bên trong đi ra bất hủ cùng Thương Hoàng là quan hệ như thế nào, không thua gì sư thừa quan hệ. Tương lai vị này Diệp Hoàng cùng Thương Hoàng chính là tuyệt đối đồng minh, không phân khác biệt. Trung niên nhân gật đầu, đây là nguyên sơ vũ trụ quy tắc, mới bất hủ sinh ra về sau, cùng cũ bất hủ hoàng triều ở giữa sẽ có chém không đứt liên hệ. Hai đại bất hủ ở giữa cũng có thể so với sư tôn cùng đồ đệ ở giữa quan hệ thân mật. Cho nên, đám bất hủ bọn họ đều mừng rỡ nhìn thấy chính mình bất hủ hoàng triều bên trong sinh ra mới bất hủ. Luyện Tâm Vương nói, kia Hỗn Độn Thiên Vực chính là vạn tộc bất hủ chém giết hỗn loạn giới vực, ngươi cũng biết trong đó đến cỡ nào hung hiểm, nhiều một vị tin được bất hủ đồng bạn. Đối với bất luận một vị nào bất hủ tới nói đều là một chuyện cực kỳ quan trọng. Hai người chuyện phiếm ở giữa, không xe đã ngừng lại. Trung niên nhân hướng ra phía ngoài nhìn lại, xuyên thấu qua màn cửa đã mơ hồ nhìn được một tòa rộng lớn vương phủ trước tân khách tụ tập rầm rộ. Đi thôi, Thiên Thánh Vương phủ tới, chúng ta tiến đến chúc mừng. Luyện Tâm Vương trực tiếp đứng dậy. Trung niên nhân chần chờ một chút, hỏi dò, Luyện Tâm Vương, ngươi là có hay không cũng có leo lên Thiên Thánh Vương chiếc thuyền lớn này tâm tư? Hắn thấy, chỉ sợ không chỉ là Luyện Tâm Vương có bực này tâm tư, đến đây chúc mừng Phong Vương thậm chí Phong Hầu nhóm, sợ là hơn phân nửa đều có ý định này, muốn đi vào một cái hoàn toàn mới bất hủ hoàng triều bên trong tìm kiếm cơ hội. Luyện Tâm Vương cười cười, bây giờ nói cái này còn sớm, chúng ta vị này Thiên Thánh Vương khoảng cách thành tựu bất hủ còn xa thật sự. Tương lai cũng chưa chắc có thể tấn thăng bất hủ. Hiện tại chẳng qua là sớm tiếp xúc một phen mà thôi. Trung niên nhân nghe vậy, nghĩ nghĩ liền bình thường trở lại, không sai, Thiên Thánh Vương khoảng cách tấn thăng bất hủ còn xa thật sự. Dưới mắt cũng chỉ là có cái này hy vọng mà thôi, tương lai như thế nào ai cũng nói không rõ. Nửa bước bất hủ không cách nào tấn thăng bất hủ cảnh cũng chỗ nào cũng có. Hiện tại liền sách cái này đích thật là qua hơi sớm. Luyện Tâm Vương xuống xa giá, vừa đi vừa nói rằng, Thiên Thánh Vương sợ là muốn nhập Hỗn Độn Tiên vực mong muốn tấn thăng bất hủ cảnh, cũng là từ Hỗn Độn Tiên vực trở về sau sự tình. Cũng phải, trung niên nhân gật đầu. Qua trong giây lát đã là 200 năm sau. Cái này 200 năm bên trong, tự Diệp Thánh Phong Vương về sau, Thiên Thánh Vương phủ một mạch tất nhiên là cực điểm vinh quang. Chỉ bằng vào nửa bước bất hủ cái này bốn chữ, liền không biết là Thiên Thánh Vương phủ đưa tới nhiều ít môn khách. Trong lúc nhất thời, đại thương bên trong Thiên Thánh Vương phủ không nghi ngờ gì trở thành Thương Hoàng phía dưới người thứ nhất. Tại loại này lộn xộn hoa phía dưới, Diệp Thánh lại là tránh thanh tịnh, về tới Thiên Thánh vực bên trong, khó được qua 200 năm bình tĩnh tuế nguyệt. Cả ngày ngoại trừ bế quan tiềm tu, chính là cùng ba vị thê tử du sơn ngoạn thủy, bốn phía lạc thanh. Thỉnh thoảng sẽ chỉ bảo một phen ba cái con cái, khiến cho tiến cảnh tu vi thần tốc. Cũng biết tìm tới bạn cũ uống rượu luận đạo, hoặc là từ tinh trần, thượng quan kiếm vân. Những người này, hoặc là Diệp tộc Diệp Thiên Diễn, Diệp Thái Ai những trưởng lão này. Cuộc sống có thể nói trôi qua tiêu dao tự tại. Cứ như vậy đống nhiên, 200 năm liền vội vàng đi qua. Tại tới thứ 500 trở năm tháng bên trên, Thiên Thánh vực lại nên đón một kiện đại sự. Diệp Trần đại hôn. Cô dâu chính là Nam Cung phủ vị này Thập Phương Vương Tiên Kim Nam Cung Vân Nhi. Đối cái này con dâu, Diệp Thánh cũng là hài lòng gật đầu. Diệp Trần ngày đại hôn, Thiên Thánh vực tất nhiên là phi thường náo nhiệt hồi lâu. Cứ như vậy nhao nhao hỗn loạn phía dưới, 1000 năm tuế nguyệt liền vội vàng đi qua. Tại 1800 trở tuế nguyệt lúc, Diệp Thánh rời đi một chuyến Thiên Thánh vực, cũng rời đi đại thương cảnh nội. Đến mức đi đến nơi nào, không người biết được. Tăng thêm Thiên Thánh Vương đã trở thành đại thương nhân vật số 2, cũng không người nào dám đi thám tính lúc nào đi hướng. Chỉ là tại không lâu sau đó, không ít bất hủ hoàng triều ở giữa đều điên truyền một kiện đại sự. Trong bóng đêm, đại thương hoàng đô thành mưa rầm rả rích, trên đường phố đi lại thần sắc thông thông người đi đường, cũng có cố tiểu sốt ruột hồi phủ, bởi vì quá nhanh phát ra kéo kẹt tiếng vang. Một nhà ánh đèn mở tối trong khách sạn. Soạn. Khách sạn cửa phòng bị người đục ra, một đạo người mặc áo tơi thân ảnh từ trong đêm mưa xông vào. Tiến vào khách sạn, trên người áo tơi chảy xuống nước đọng. Lang Quân, trở về. Trong khách sạn một tên xinh đẹp phụ nhân tiến lên đón, giúp thân ảnh kia thoát khỏi áo tơi. Nàng ảnh lấy xuống trên đầu mũ rộng đành, lộ ra một trương thô kệch khuôn mặt. Đóng cửa. Nam tử sắc mặt nặng nề, phân phó xinh đẹp phụ nhân. Phụ nhân nghe vậy, biết sợ là có đại sự, vội vàng nhốt khách sạn cửa tiệm, đuổi theo phía sau nam tử đến hỏi, xảy ra chuyện gì? Nam tử sau khi ngồi xuống, bưng lên trên bàn sớm đã chuẩn bị nước trà máy được một hớp, lau miệng nói, đã xảy ra đại sự. Có người tại khu không người bóng đêm vô tận tinh hải bên trong phá cảnh tầng 19 bất hủ cảnh. Cái gì? Mỹ phụ nhân hoa dung thất sắc. Chuyện xảy ra khi nào? Nàng tiếng nói đều đang run rẩy. Có người phá cảnh bất hủ. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đại sự. Hai người là nước khác tình báo thám tử, khách sạn này cũng chỉ là lấy ra ngụy trang mà thôi, bất quá vợ chồng cũng là thật. Nam tử nói, ngay tại trước đó không lâu. Xinh đẹp phụ nhân ngồi xuống, nhanh, nói kỹ càng một chút.